Chương 31. Một tay trấn áp trước mắt mà nói, ma linh hồ thế hệ này hai cái thuần huyết sinh linh, còn chưa đạt thành 10 vạn cân nhục thân chi lực thành tựu. Nếu như hết thảy thuận lợi, 9 tháng sau, bọn chúng đi hướng Kỳ Lân di tích, tại huyết chỉ bên trong tiến hành tẩy lễ, đoán chừng liền không sai biệt lắm. Nhưng mà, thành nghị một cái nhân tộc, còn không có tiến hành huyết chỉ tẩy lễ đâu, liền đã siêu việt thuần huyết sinh linh, kết quả này, quả thực có chút mộng ảo. Rất nhiều ấu nện đều nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu khó mà bình phục lại. Thành nghị không để ý đến ngoại giới nhân tố, tất cả tâm thần đều đắm chìm trong luyện thể bên trong, giờ này khắc này, nhục thể của hắn chi lực đã đi tới 12 vạn cân, khoảng cách mục tiêu cuối cùng đã qua nửa, đến tiếp sau, còn có một lần huyết chỉ tẩy lễ, có thể nói là thắng lợi trong tầm mắt. Hắn muốn tranh thủ tại huyết chỉ tẩy lễ trước đó, tận khả năng lấy được càng nhiều đột phá. Thời gian cấp bách, dung không được nửa điểm qua loa cùng người biếng. Hắn đổ mồ hôi như mưa, giống như một đài không biết mệt mỏi lợi khí, không ngừng đánh thẳng vào nhục thân cực hạn, gần như điên cuồng, xem ở trận đấu nện nhóm tê cả da đầu. Cùng Thạch Nghị so sánh, bọn chúng có chút bảo thủ, giống như là đến nơi đây hưu nhàn đến. Một chút ấu nện có chỗ minh ngộ, có lẽ chính là bởi vì nhân tộc nhục thân tiên tiên yếu đuối, mới có thể liều mạng như vậy ma luyện, mới có thể bây giờ kinh người như vậy thành tựu. Rất nhanh, luyện thể chi địa ấu nện nhóm không còn đi quan sát Thạch Nghị, mà là càng thêm ra sức ma luyện nhục thân của mình. Bị một cái nhân tộc kéo ra một mảnh khu không người, đây đối với bọn chúng mà nói, đả kích là to lớn, đương nhiên phải càng thêm cố gắng. Đang lúc Thạch Nghị đổ mồ hôi như mưa, lần lượt khiêu chiến nhân thể cực hạn, phóng thích tự thân tiềm năng thời điểm, một cái không đúng lúc thanh âm đột nhiên tại luyện thể chi địa vang lên. Ngươi chính là trọng đầu người Thạch Nghị. Cái kia nửa đường cướp đi ta danh ngạch nhân tộc. Đột nhiên xuất hiện lạnh lùng thanh âm, để Thạch Nghị cùng luyện thể chi địa ấu nện nhóm không hẹn mà cùng dừng tay lại bên trong động tác. Thạch Nghị đứng dậy, hơi lau một chút mồ hôi trên người, mặc vào áo bào, sau đó ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía khách không mời. Giữa sân được chứng kiến Thạch Nghị chỗ biến thái ấu nện nhóm nhìn thấy Tiểu Kim Chu kẻ đến không thiện bộ dáng, nhao nhao biến sắc, bọn chúng đốc tin, Tiểu Kim Chu sẽ bị ngược thương tích đời mình. Lập tức có ấu nện tiến lên, hảo ý nhắc nhở, nhưng mà, danh ngạch bị đoạt Tiểu Kim Chu đâu thèm được những này. Huyết chỉ tẩy lễ, liên quan đến lấy nó phải chăng có thể đem nhục thân chi lực tăng lên tới 10 vạn cân, có thể nào chắp tay nhường cho. Hảo tâm tiến lên ấu nện trực tiếp bị đẩy ra, Tiểu Kim Chu ánh mắt lén gốc, quan sát Thạch Nghị. Sắc mặt người sau bình tĩnh như nước, không có chút rung động nào, từ nó ánh mắt bên trong căn bản nhìn không ra cái gì. Tiểu Kim Chu càng thêm tức giận, Thạch Nghị biểu lộ cùng thái độ, dưới cái nhìn của nó hoàn toàn chính là một loại miệt thị, nó thế nhưng là thuần huyết sinh linh, cùng giai bên trong, đủ để nhìn xuống hoang vực tồn tại, một cái nhân tộc, coi như có được trọng đồng, cũng không nên miệt thị như vậy. Mặc dù không biết ngươi dùng phương pháp gì, từ lao tổ nơi đó cướp đi danh ngạch của ta, nhưng là, thứ không thuộc về ngươi, chung quy là không thuộc về ngươi, để cho ta tới nhìn xem, ngươi cái này song trọng đồng lợi hại chỗ nào. Tiểu Kim Chu cũng không nghĩ nói nhảm, nó trước khi đến, hỏi qua trong tộc trưởng bối, chỉ cần có thể ngay trước chúng nện mặt đánh bại Thạch Nghị, như vậy, trong tộc trưởng bối liền có lý do đi tìm lão tổ, vì hắn nó tranh thủ về tẩy lễ danh ngạch. Cho nên, một trận chiến này không thể tránh né. Vừa dứt lời, giữa hư không liền phát ra một tiếng nổ đùng, một cây so cọng tóc còn muốn mảnh trong suốt sợi tơ bị một cỗ sức mạnh đáng sợ đánh rơi. Tiểu Kim Chu thấy thế, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đây là bọn chúng bộ tộc này đòn sát thủ một trong, đừng nhìn cây kia sợi tơ yếu ớt không có gì, trên thực tế, nó cứng cỏi vô cùng, có thể tùy tiện xuyên thủng bảo cụ, giết người ở vô hình. Đáng sợ nhất chính là nó rất ẩn nấp, vô thanh vô tức ở giữa lấy địch thủ tính mệnh, nhưng mà, cái này một đòn sát thủ lại tại Thạch Nghị trước mặt mất đi hiệu lực. Tại Thạch Nghị cái này song trọng đồng trước mặt, muốn dùng loại này âm người thủ đoạn, không khác là thiên phương dạ đàm, hắn trực tiếp vận dụng trọng đồng khai thiên năng lực, đem tia dây nhỏ chặn đường tại trong giữa không trung. Thấy ẩn nấp thủ đoạn không thể gạt được Thạch Nghị, Tiểu Kim Chu biết, chỉ có thể đao thật thương thật, so tài xem hư thực. Nó toàn thân trên dưới phun ra hừng hực kim quang, chân nhện bên trên bỏ đầy thần bí phù hiệu màu và nóng, tràn ra vô cùng kinh khủng lực lượng, toàn bộ nhện thân đều tiến vào cuồng bạo trạng thái, sau đó hóa thành một đạo mũi tên, hướng phía Thạch Nghị đánh tới. Nó biết rõ, đối mặt một cái trọng đồng người, không thể có mảy may chủ quan, chỉ có toàn lực xuất thủ, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Luyện thể chi địa ấu nện nhóm hồi hộp nhìn xem một màn này, nhịn không được ngừng thở, vì Tiểu Kim Chu lau một vệt mồ hôi. Bọn chúng khẳng định, nếu như Tiểu Kim Chu nhìn thấy vừa rồi Thạch Nghị hai tay các nâng 6 vạn cân một màn, tuyệt đối sẽ không lựa chọn như thế lô mãng sông đi lên. Thương thức hại người, tại Tiểu Kim Chu trong tiềm thức, nhục thân của nó là có thể nghiền ép nhân tộc, nó làm sao cũng không nghĩ ra, Thạch Nghị là so thuần huyết sinh linh còn khủng bố tồn tại. Tiếng gió rít gào, Tiểu Kim Chu giết tới, tại bàn huyết cảnh, nhục thân của nó xem như vô song, tối thiểu nhất, đối nhân tộc mà nói, vô giải, toàn bộ Thạch Quốc bàn huyết cảnh thiên tài, trừ Thạch Nghị bên ngoài, tất cả những người khác đều muốn bị nghiền ép, nguyên nhân chính là như thế. Nhân tộc thiên tiêu mới có thể đảm thuần huyết sinh linh biến sắc, chính là thái cổ di chủng hậu đại đều có thể xưng bá một phương. Đáng tiếc, Tiểu Kim Chu đã trúng thiết bản, Thạch Nghị hai con ngươi nở rộ, không tiếp tục thi triển trọng đồng khai thiên, mà là tùy ý Tiểu Kim Chu giết tới gần. Đang lúc Tiểu Kim Chu cho là mình sắp tồi khô lạp hủ đánh bại Thạch Nghị, đoạt lại danh ngạch thời điểm, Thạch Nghị động, chỉ gặp hắn tay háo hất lên, đột nhiên cực tốc phóng đại, giống như là muốn đem toàn bộ thiên khung đều bao phủ ở bên trong. Đây là nhân tộc đại thần thông, tụ lý càn khôn, mặc dù Thạch Nghị được đến chỉ là không chọn vẹn phiên bản, chỉ có một chút da lông, nhưng là tại cái này cần cố ý hạ giới đã đủ, bởi vì khoảng cách quá gần, Thạch Nghị động tác quá nhanh, Tiểu Kim Chu không kịp phản ứng, trực tiếp bị đẩy trời tay áo che đậy. Sau đó một cú cự lực đánh tới, rơi vào trên người của nó, nhất thời Tiểu Kim Chu trên thân đau đớn một hồi, nó phát ra khủng bố khiêu âm, thi triển Kim Chu phát tướng, ý đồ trùng sát ra ngoài. Thạch Nghị tự nhiên sẽ không để cho nó toàn nguyện, một mực tại xuất thủ trấn áp. Một phen tranh phong qua đi, Tiểu Kim Chu bị đánh toàn thân đau nhức, rốt cuộc chịu không được, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, con mắt đảo một vòng, mất đi năng lực phản kháng. Cùng lúc đó, Thạch Nghị tay áo cũng bị phát cuồng Kim Chu xé nát mười mấy nơi, tàn phiến bay tán loạn. Hắn mang theo thoi thóp Tiểu Kim Chu, sắc mặt bình tĩnh, đối vỡ vụn tay áo không thèm để ý chút nào. Dù nói thế nào, đây cũng là một cái thuần huyết sinh linh, khởi sướng cùng đến, không phải dễ dàng như vậy trấn áp, mà lại Thạch Nghị chỉ xuất động một cái tay. Nhìn qua Thạch Nghị một tay trấn áp Tiểu Kim Chu một màn, ở đây hấu nện đều biến sắc, đây quả thật là thuần huyết sinh linh sao? Vậy cũng quá nhanh đi. Tại Thạch Nghị trước mặt căn bản không có sức chống cự. Chương 32. Trưởng thành Thạch Nghị vẫn chưa đem Tiểu Kim Chu thế nào, nơi này là ma linh hồ, xóa bỏ thuần huyết sinh linh loại chuyện ngu xuẩn này, hắn tự nhiên là sẽ không đi làm. Đông. Mất đi năng lực phản kháng Tiểu Kim Chu bị ném trở về, vừa rồi từ nơi nào xông lại, hiện tại liền nằm tại nơi nào. Trung quanh ấu nện thấy cảnh này, cũng không có quá mức kinh ngạc, bởi vì hết thảy đều tại dự liệu của bọn chúng bên trong. Mặc dù bàn huyết cảnh tranh đấu, cũng không phải là chỉ dựa vào thuần túy nhục thân chi lực, còn phải xem phù văn, xương văn tạo nghệ, cùng ý thức chiến đấu, thiên phú thần năng cường đại hay không, nhưng là, Thạch Nghị một cái nhân tộc, có thể tại thuần nhục thân chi lực phương diện nghiền ép thuần huyết sinh linh, đủ để chứng minh hắn tại cái khác phương diện đến cỡ nào cường hãn. Tiểu Kim Chu vẫn là tuổi còn rất trẻ, toàn phương vị bị nghiền ép, thua ở Thạch Nghị một cái tay hạ cũng hợp tình hợp lý. Tương đối mà nói, bên kia Kim Chu con non muốn mạnh hơn một chút, cho nên nó giữ lại tự thân tẩy lễ danh nghịch. Bất quá, tại một đám ấu nện xem ra, nó cũng không phải Thạch Nghị đối thủ, một khi tranh phong, sẽ bị vô tình nghiền ép. Xem ra, cái này nhân tộc trọng đồng người quật khởi là không thể tránh né, lấy hắn cường đại, toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn cũng tìm không thấy mấy cái sinh linh có thể cùng chống lại. Có ấu nện phát ra dạng này cảm khái. Không nhất định, tộc ta hai cái thuần huyết sinh linh tuổi tác hơi thấp, cùng cái khác Thái Cổ Thần Sơn thuần huyết hậu đại so sánh, tiên tiên yếu không chỉ một bậc, mà lại, thuần huyết sinh linh bên trong cũng có phân chia mạnh yếu. Theo ta được biết, phía trên bằng sơn, đến từ Kim Sĩ đại bằng nhất tộc Kim Vân Đẳng, danh xưng Thái Cổ Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài. Nếu như địch thủ là nó, trọng đồng người tuyệt sẽ không giống bây giờ dễ dàng như vậy. Có người đưa ra ý kiến khác biệt. Nghe nói Kim Vân Đẳng ba chữ về sau, ở đây hấu nện tất cả đều động dung, cái này thuần huyết sinh linh nơi dừng chân tại phía trên bằng sơn, thiên tư kinh thế, tài hoa xuất chúng, từ nhỏ đã thể hiện ra siêu việt cái khác thuần huyết sinh linh đáng sợ thiên phú, nhiều lần có hành động kinh người, lúc này mới được đến Thái Cổ Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên tài cái này một xưng hào. Đây không phải bọn chúng địa đặt, mà là Thái Cổ Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ công nhận. Lần này huyết chỉ tẩy lễ, Thái Cổ Bằng Sơn hai cái danh ngạch hẳn là thuộc về Kim Vân Đẳng hai huynh đệ, đệ đệ của nó Kim Vân Tiêu, đồng dạng thiên tư bất phàm, là thuần huyết sinh linh bên trong người nổi bật. Kỳ thật, đối với tộc ta một vị khác thuần huyết sinh linh mà nói, lần này huyết chỉ tẩy lễ có trọng đồng người tại, xem như một chuyện tốt. Dù sao, bên trong huyết chỉ vị trí có tốt xấu phân chia, không có một vị bản huyết cảnh tuyệt đối cường giả tham dự, tộc ta tẩy lễ người tất nhiên sẽ bị chen đến khu vực biên giới đi. Ai, đáng tiếc, Thạch Nghị không phải tộc ta thiên tiêu. Trung quanh ấu nện nghị luận, Thạch Nghị không có đi chú ý, hắn đem Tiểu Kim Chu ném lên mặt đất về sau, hởi xuống vỡ vụn một góc áo bào, hởi trần, bắt đầu một vòng mới rèn luyện. Một tháng trước năm tuổi tẩy lễ, Thạch Nghị tại bản huyết cảnh lấy được trọng đại đột phá đồng thời, xâm nhập khai phát hai loại tiên phú, đồng thời, tại huyết nhục ở trong tích lũy thâm hậu nội tình. Loại này nội tình sẽ không lập tức bạo phát đi ra, mà là sẽ tại về sau tu hành bên trong một chút xíu dâng lên mà ra, đối tương lai ảnh hưởng sâu xa. Thạch Nghị truy luyện nhục thân lúc liền thấm sâu trong người, hắn có thể cảm giác được, nhục thân của mình tại luyện hóa nuốt vào bụng bảo dược, bảo đan lúc cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác phun ra thần năng, tuy là róc rách dòng suối nhỏ, nhưng thắng ở tế thủy trường lưu. Nguyên nhân chính là như thế, Thạch Nghị một mực tại mạnh lên bên trong. Nhục thân bên trong tiềm năng một chút xíu phóng thích, an bảo dược cùng bảo đan, không ngừng đánh vỡ thân thể cực hạn, cùng tuổi tác trưởng thành mang đến khí huyết chi lực tăng trưởng, đủ loại nhân tố phía dưới, hắn thuần nhục thân chi lực liên tục tăng lên, từng bước một tiếp cận Thạch Nghị chỗ hy vọng bản huyết cảnh cực cảnh. Ngã trên mặt đất Tiểu Kim Chu bị cái khác cấu nện dịu dắt đứng lên về sau, vẫn là một mặt khinh phục, mấy đôi tròng mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy lửa giận. Nhưng mà, nhìn thấy Thạch Nghị kinh người luyện thể quá trình về sau, nó trong mắt lửa giận tiêu tán rất nhiều, ở sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ thật sâu bất lực. 12 vạn cân nhục thân chi lực, cái này đủ để quan sát đồng dạng thuần huyết sinh linh, giống nó dạng này tuổi tác còn chưa trưởng thành thuần huyết, tại Thạch Nghị trước mặt, chỉ có thể là bị đánh phần. Ý thức được giữa hai bên khó mà vượt qua hồng câu về sau, Tiểu Kim Chu hậm hực mà đi, không còn có tới đây khiêu chiến. Gặp Thạch Nghị, nó duy nhất có thể làm chính là tự nhận không may. Kia huyết chỉ tẩy lễ, 10 năm mới mở ra một lần, Tiểu Kim Chu không thể vì một cái tẩy lễ khổ đợi 10 năm. Nó chú định cùng Kỳ Lân bí cảnh vô duyên. Trải qua cái này một việc nhỏ xen giữa, ma linh hồ nội bộ liên quan tới Thạch Nghị kịch liệt thảo luận im bặt mà dừng, không còn có người nói hắn không xứng loại hình lời nói. Thần ma thế giới, vũ lực chính là tốt nhất phương thức giải quyết, nhất là Thái Cổ Thần Sơn loại địa phương này. Thạch Nghị có thể thu hoạch được một đoạn thanh nhàn thời gian, không còn có người quấy rầy hắn. Luyện thể tuế nguyệt là gian khổ, buồn tẻ, nhưng hắn lại thích thú, bởi vì mỗi một thiên đô sẽ có tiến bộ, có thể cảm giác được mình khí huyết chi lực đang không ngừng tăng trưởng. Cùng ở tại luyện thể chi địa ấu nện nhóm chứng kiến cái này luyện thể cường nhân biến hóa cùng quật khởi. Từ vừa mới bắt đầu hai tay mỗi cái một cái 6 vạn cân đại đỉnh, trải qua đủ loại ma luyện, biến thành rồi hiện tại hai tay các một tôn 8 vạn cân đại đỉnh. Vẹn vẹn 9 tháng, Thạch Nghị thuần nhục thân chi lực liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, để ma linh hồ thế hệ tuổi trẻ trừng to mắt, khó có thể tin. Nhất là giữ lại danh ngạch một cái khác thuần huyết sinh linh, từng đi tới luyện thể chi địa, xa xa quan sát Thạch Nghị, cuối cùng, nó mặc cảm, bất đắc dĩ lắc đầu. Ầm ầm, nặng như vạn tấn thác nước từ thiên khung phía trên buông xuống, hung hăng nện ở một khối trên đá lớn, quanh năm suốt tháng xung kích, đã để cự thạch mặt ngoài xuất hiện một cái rõ ràng vết loãng. Đây là ma linh hồ luyện thể chi địa một chỗ, chuyên môn cung cấp bảy nện truy luyện nhục thân cường độ cùng lực lượng. Bình thường sinh linh, căn bản không dám đứng tại thác nước ở trung tâm, đi tiếp nhận kia khủng bố lực trùng kích, chỉ dám đứng tại khu vực biên giới. Giờ phút này, thạch nghị đến, lại có 2 tháng, hắn liền đầy 6 tuổi, mặc dù vẫn là trẻ con niên kỷ, nhưng là, nhìn qua đã giống như là một thiếu niên. Hắn sát mặt bình tĩnh, dáng người thẳng tắp, tóc đen rủ xuống, mắt như tinh hà, quanh thân đều bao phủ một tầng thần hoàn, ngũ quan góc cạnh đều lộ ra một cố vẻ kiên nghị, cả người khí chất siêu nhiên xuất chúng, giống như thiếu niên thần minh, đi tới chỗ nào cũng sẽ là tiêu điểm. Tại ấu nện nhóm ánh mắt kính sợ ánh nhìn, thạch nghị cất bước, đỉnh lấy nặng nề thác nước chi lực, đi tới nơi trung tâm nhất. Nơi này lực trùng kích kinh khủng nhất, đồng thời, loại lực lượng này không giờ khắc nào không tại chút xuống, bình thường bàn huyết cảnh sinh linh căn bản không kiên trì nổi. Thạch nghị không có vận chuyển phù văn hòa thần hy lực lượng, mà là bơm ra phòng ngự tùy ý thác nước cọ rửa nhục thân của mình. Vạn quân cự lực đánh vào trên người hắn, thân thể rất nhiều nơi lập tức nổi lên màu đỏ. Chương 33. Kỳ lân bất quá, thạch nghị cũng không có lùi bước, mà là cứng như bàn thạch, cắm rễ tại cự thạch vết lõm chỗ sâu nhất, không nhúc nhích. Dù là trên thân da bị xung phá, có máu tươi chảy ra, hắn cũng ở đây không tiếc. Một màn này kinh ngạc đến ngây người ma linh hồ ấu nhẹ nhõm, bởi vì thạch nghị đã đổi mới bản huyết cảnh sinh linh tiếp nhận đầu kia thác nước cọ rửa ghi chép. Nhưng là hắn còn tại kiên trì, không có xuống tới ý tứ. Dù cho trên thân thạch nghị chảy xuống đại lượng máu tươi, hắn cũng không có xê dịch một bước. Hắn đây là muốn làm cái gì? Tự mình hại mình sao? Hắn nguy hiểm, hiện tại còn có thể gượng chống, đợi đến tiết lực thời điểm, thác nước chi lực sẽ đem hắn phá tan, tạo thành trọng thương. Nhanh, đem chuyện này cáo chi trưởng bối, huyết chỉ tẩy lễ sắp đến, không thể để cho hắn thụ thương. Ấu nện nhóm nghị luận ở mỹ, sợ thạch nghị xảy ra chuyện, hắn nhưng là ma linh hồ hai vị lao tổ tâm đầu đủ. Sau một khắc, một thân ảnh từ trong hư không nổi lên, chính là thạch nghị phụ thân Thạch Tử Đằng. Hắn đã sớm đến, mật thiết quan sát thạch nghị tình huống, ngày mai chính là huyết chỉ tẩy lễ thời gian, tự nhiên không thể để cho thạch nghị xảy ra chuyện. Đương nhiên, lấy Thạch Tử Đằng cao độ đến xem, thạch nghị như thế, tuyệt không phải lô mãng cử chỉ, mà là đã sớm chuẩn bị. Nhìn qua, thạch nghị chảy máu nghiêm trọng, nhưng là, những huyết dịch này cũng không có uổng phí lưu, bọn chúng tại thạch nghị trùng quanh tụ tập, vụ hóa, dần dần hình thành một tầng khí huyết chi mây. Cuối cùng, tại thạch nghị hét lớn một tiếng phía dưới, khí huyết chi mây triệt để thành hình, sau đó đột nhiên co rụt lại, toàn bộ tiến vào trong cơ thể của hắn. Giờ khắc này, nhục thể của hắn chi lực bộc phát, ngạnh sinh sinh hướng về phía trước phóng ra một bước nhỏ nhiều. Ông. Cùng thời khắc đó, thạch nghị mắt trái phát sáng, chạy xuống sinh cơ chi lực, đem chỗ bị thương phục hồi như cũ. Hắn lại khôi phục lại vô hại trạng thái, đồng thời toàn thân nóng ánh, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Ầm ầm. Thác nước chi thủy vẫn như cũ mãnh liệt rủ xuống, xung kích tại thạch nghị nhục thân phía trên, nhưng là lần này hắn không còn thụ thương, bóng ánh nhục thể ngoại bộ tự động hình thành rồi một tầng ánh ánh bảo quang, đem tất cả thác nước chi thủy đều ngăn tại bên ngoài. Thạch nghị đặt chính thành rồi mục đích, đang tiến hành huyết chỉ tẩy lễ trước đó, tu được bản huyết cảnh chân nghĩa. Bảo quang mông lung, ngăn trở tất cả thác nước xung kích chi lực. Thạch nghị đứng ngạo nghệ cự thạch phía trên, lông tóc không thương. Sau đó hắn rời đi nguyên địa, đi ra thác nước chỗ phạm chủ, hướng phía Thạch Tử Đằng mà đi. Trung quanh những người vây xem đều lộ ra vẻ kính sợ, nho nhỏ thân ảnh lại tản mát ra khủng bố khí tức, giống như bản huyết cảnh bên trong tuyệt đối vương giả, áp chế hết thảy cùng giai chi địch, có một cố khó mà nói rõ ý vị. Nghị Nhi, chúc mừng, ngươi cách mình mục tiêu lại gần một bước. Thạch Tử Đằng vui mừng chúc mừng nói. Không thôi động phù văn cùng thần hy lực lượng, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, tự động sinh ra một tầng bảo quang, đây là cỡ nào kinh người hoàn cảnh. Thạch Tử Đằng hồi tưởng lại mình bản huyết, cùng thân tử bản huyết so sánh, quả thực chính là chuyển đến cái tịch mịch. Còn rất dài một khoảng cách, càng là về sau, muốn đột phá, sẽ càng khó. Thạch Nghị hồi đáp. Ngươi đã đầy đủ kinh diễm, ngày mai chính là huyết chỉ tẩy lễ, hôm nay tu hành trước hết dừng ở đây đi, hảo hảo nghỉ ngơi một phen, dưỡng đủ tinh thần. Thạch Tử Đằng nói. Thạch Nghị nhẹ gật đầu, không còn tiếp tục truy luyện nhục thân, mà là đi theo Thạch Tử Đằng rời đi nơi đây. Bên trong trở lại đại điện, Thạch Nghị hơi khảo thí một chút, trước mắt mình, thuần huyết nhục chi lực đã đạt tới một cánh tay 82,000-500 cân, hai tay là 165,000 cân, khoảng cách 216,000 cân không có bao xa. Với bạn, còn có một cái huyết chỉ tẩy lễ, có thể trợ hắn tới một lần nhảy bọn. Hô. Thạch Nghị xếp bằng ở đến trên bồ đoàn, khẽ nhả ra một hơi đến, 9 tháng không gián đoạn truy luyện nhục thân, cho dù ai đến đều sẽ cảm thấy mỏi mệt, đây là trên tinh thần mệt mỏi, nhất định phải hào hào tu dưỡng một chút mới được. Trong đại điện giấy lên của hương, có thể rất tốt trợ giúp Thạch Nghị khôi phục lại, để tinh thần một lần nữa trở nên sung mãn. Hắn khép hờ hai con ngươi, lâm vào nghỉ ngơi trạng thái. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Thạch Nghị bên tai đột nhiên vang lên lão Kim Chu thanh âm. Nghị Nhi, nên xuất phát, mau tới. Thạch Nghị chậm rãi tỉnh lại tới, hắn hơi mở rộng một chút tứ chi cùng thân thể, cái này một giấc, hắn ngủ rất sung túc, 9 tháng luyện thể mọi bệnh toàn bộ biến mất, cả người thần thanh khí sảng, tinh thần ở vào trạng thái tốt nhất. Hắn đi ra đại điện, một đường ghé qua, đi tới lão Kim Chu nói tới địa điểm. Nơi này đã có hai cái sinh linh chờ đợi đã lâu. Một già một trẻ, già là một cái bảy trận cảnh thuần huyết Kim Chu, tiểu nhân thì là một cái khác danh ngạch người sở hữu, một cái thuần huyết Kim Chu con non. Nghị Nhi, ngươi đến. Bảy trận Kim Chu mở miệng cười, rất là cùng thiện, hiển nhiên, nó minh bạch Thạch Nghị đối với ma linh hồ ý nghĩa. Thạch Nghị gật đầu, đối bảy trận Kim Chu cúi đầu, xin ra mắt tiền bối. Tiểu Kim Chu cũng đối với Thạch Nghị gật đầu ra hiệu, ánh mắt bên trong không che giấu chút nào mình vẻ kính sợ. Đã người đến đông đủ, kia liền lên đường đi. Bay trận Kim Chu mở miệng. Dứt lời, trên người nó phát ra hóng ánh kim quang, đem nơi này bao phủ. Thạch Nghị cùng Kim Chu con non cũng bị kim quang bao phủ, sau một khắc, kim quang hừng hực, tiêu tán ngay tại chỗ, hai nện một người toàn bộ không thấy bóng dáng. Bay trận cảnh sinh linh tốc độ bay, nhanh vô cùng, nhất là thuần huyết sinh linh, trong khoảnh khắc, núi non sông ngòi liền bị quăng tại sau lưng. Kim Chu con non đã không nhìn rõ bất cứ thứ gì, trong hư không sự vật ở trong mắt nó đã thành rồi từng cây đường nét. Thạch Nghị con tốt, có trọng đồng tại, có thể thấy rõ. Cũng không biết ghé qua bao lâu, vượt qua bao nhiêu cổ địa, rốt cục bọn hắn tiếp cận mục đích. Phía trước, sông núi đứng vững, nguy nga mênh mông, như từng cây thiên kiếm cắm ở đại địa phía trên, mây mù lở lở, thác nước trên trời rơi xuống, khí thế rộng rãi, vô cùng bằng bạc, xa xa nhìn lại, hoàn toàn mông lung, phảng phất giống như tiên cảnh. Thạch Nghị trong mắt hiện lên vô số trật tự thần liên, hắn lại nhìn ra xa kia mảnh đất thế. Nơi đó quá rộng rãi, từ vĩ mô bên trên nhìn, lại so liên miên thái cổ thần sơn còn muốn hùng vĩ, có một loại không hiểu thế. Mơ hồ ở giữa, cái kia liên miên sông núi thay đổi, hình như có một đầu hất lên vô tận thủy thải khổng lồ kỳ lân tại ngửa mặt lên trời thét dài. Uy thế như vậy, chấn động cổ kim tương lai, khiến người rung động không hiểu. Thạch Nghị bị loại uy thế này chấn nhiếp, nhịn không được ngốc trệ tại chỗ. Nói là thái cổ thập hùng, trên thực tế là tiên cổ thập hùng, mỗi một cái đều có được tiên vương cấp bậc chiến lực, một ánh mắt liền có thể để chân tiên vỡ nát, thân tử đạo tiêu, huống chi là bản huyết cảnh Thạch Nghị. Cũng may Thạch Nghị nhìn thấy chỉ là một loại kéo dài vạn cổ thế, không có gì thực tế uy năng. Làm sao rồi? Bày trận Kim Chu phát giác được Thạch Nghị dị thường, lập tức lên tiếng hỏi thăm. Thạch Nghị xong lắc đầu, hồi tiền bối, không có gì, chỉ là hoảng hốt ở giữa, phản phất tại kia phiến sông núi bên trong nhìn thấy một đầu kỳ lân. Kỳ lân? Bày trận Kim Chu nghe vậy, có chút kinh dị nhìn về phía Thạch Nghị con mắt. Chương 34. Thái cổ thần sơn mảnh này bao la hùng vĩ sông núi đích xác cùng kỳ lân có quan hệ, cũng xác thực cẩn chứa một cố thế. Nhưng cái này cũng không hề là một cái bản huyết cảnh sinh linh có thể nhìn ra, Thạch Nghị lại làm được, hiển nhiên, cặp kia trọng đồng phát huy đại tác dụng. Không hổ là thời kỳ thượng cổ rực rỡ hào quang trọng đồng, quả nhiên danh bất hư truyền. Bày trận Kim Chu trong lòng phát ra cảm thán như vậy. Sau đó, hắn mở miệng vì Thạch Nghị cùng Tiểu Kim Chu giảng thuật lên một cái thượng cổ bí sự. Nghe đồn, thời đại thái cổ, thập hung một trong kỳ lân từng nghỉ lại ở đây, tại mảnh này rộng lớn sông núi bên trong xây tổ, lưu lại một tòa di tích. Chúng ta lần này muốn đi huyết trì, chính là kỳ lân trong di tích một chỗ bảo địa, nơi đó có đáng sợ trận thế áp chế, chỉ cho bàn huyết cảnh sinh linh đi vào, tiếp nhận tẩy lễ. Địa phương khác, thời đại thượng cổ lúc, chúng ta thái cổ thần sơn thủy tổ nhóm từng xuất thủ thăm dò qua, đáng tiếc, thu hoạch lác đác không có mấy. Toàn bộ trong di tích, chỉ có chỗ kia huyết chỉ có không phỉ giá trị. Lão tổ, thái cổ thập hung còn sống sao? Một bên Tiểu Kim Chu hỏi. Bày trận Kim Chu nghe vậy, cười lắc đầu, đại khái vẫn là đi, ai biết được. Nếu như còn ở đó, vì sao không thấy nó thân? Bất quá, cũng không tốt nói. Thạch Nghị lặng lặng lắng nghe. Thập hung kỳ lân, không có chút nào ngoài ý muốn, đã vẫn lạc tại tiên cổ đại chiến bên trong, nhưng là, trên thế gian có lưu dòng dõi, đồng thời, có lưu truyền thừa cùng tiên cung. Chỉ bất quá, những vật này đều tại thượng giới. Hạ giới mảnh này cái gọi là kỳ lân di tích đến cùng phải hay không kỳ lân xảo huyệt, còn chưa biết được. Nếu như là thập hung xảo huyệt, tất nhiên ẩn giấu đi không cách nào tưởng tượng cơ duyên, tựa như giấu ở Bắc Hải côn bằng xảo huyệt đồng dạng, nội ẩn cơ duyên vô tận. Nhưng là dựa theo bảy trận Kim Chu thuyết pháp, thời đại thượng cổ thái cổ thần sơn tiên thần nhóm tại bí cảnh bên trong không thu hoạch được gì, cho nên chỗ này bí cảnh tỷ lệ lớn không tính là xảo huyệt. Cụ thể như thế nào, chỉ có chân chính đi vào mới có thể tìm tòi hư thực. Nói lên huyết chỉ, liền không thể không nhắc lên huyết chỉ tẩy lễ hiệu quả. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng đến xem, tại huyết chỉ bên trong ngồi xếp bằng vị trí khác biệt, tẩy lễ hiệu quả cũng khác biệt, có mạnh có yếu. Qua nhiều năm như vậy, huyết chỉ vị trí tốt nhất đã không phải là bí mật, các thần sơn đều biết. Dĩ Vãng lúc tộc ta chiếm không lên ưu thế gì, tốt nhất một lần cũng chỉ là chiếm cứ hai cái trung đẳng vị trí, nhưng là lần này có nghị nhi tại, hết thảy cũng khác nhau. Ta ma linh hồ cũng có thể thử nghiệm xung kích một chút vị trí tốt nhất. Các ngươi tiến huyết chỉ về sau, nhất định phải hô bang hỗ trợ, tương hỗ chiếu ứng. Nghị nhi, còn mời hơi chiếu cố một chút nó còn tuổi nhỏ, tại huyết chỉ tẩy lễ vị trí tranh đoạt bên trong ở thế yếu. Bày trận cảnh Kim Chu mở miệng, nhìn về phía Thạch Nghị, lấy khẩn cầu ngữ khí nói. Thạch Nghị không dám kinh thường, hắn tuy là ma linh hồ hai cái lao tổ tâm đầu nhục ở trên người hắn đặt cửa, nhưng là hắn cuối cùng chỉ là một cái bản huyết cảnh sinh linh, còn chưa có tư cách xuất hiện trận cảnh tồn tại trước mặt bảy cái gì tư thái. Hắn đội vàng mở miệng đáp ứng chuyện này. Tiền bối còn mời yên tâm, Thạch Nghị sẽ không đưa nó tại không để ý. Nghe tới Thạch Nghị nói như vậy, bày trận Kim Chu mới yên lòng. Trên thực tế, đầu này Tiểu Kim Chu là nó một cái trực hệ hậu đại, đối nó rất là sủng ái, đương nhiên phải vì nó mưu một cái tốt tẩy lễ vị trí. Không bao lâu, hai nện một người xông vào dãy núi vạn khe bên trong. Đi vào sông núi, giống như là đi vào một mảnh nguyên thủy quốc gia, sơn phong to lớn, treo suối thác nước, cổ thụ chọc trời, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cổ thú thân ảnh, chim bay tàu thú, hoa cỏ trùng cá, cái gì cần có đều có, đồng thời, chủng loại phong phú, không kịp nhìn, nhìn mắt người hoa hỗn loạn. Chỗ như vậy kỳ thật rất uy hiếp, vẹn vẹn là xuyên qua vài tòa cao phòng, Thạch Nghị đã nhìn thấy vài đầu thái cổ di trùng thân ảnh. Bất quá, trong nguy cơ ẩn giấu cơ duyên, như thế sinh cơ bừng bừng nguyên thủy sông núi, tự nhiên thiếu không được thiên nhiên sinh trưởng cổ dược. Nhanh đến. Đột nhiên, bảy trận Kim Chu lên tiếng, nhắc nhở Thạch Nghị cùng Tiểu Kim Chu chuẩn bị sẵn sàng. Thạch Nghị gật đầu, ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía dưới rậm rạp rừng cây, hắn nhạy cảm chú ý tới, trong rừng sinh linh số lượng tại cực tốc giảm mạnh, trong cõi u minh, kỳ lân di tích tản ra uy thế, chấn nhiếp cổ thú vạn linh, để bọn chúng không dám tới gần. Có thể tại tới gần khu vực hoạt động sinh linh, chẳng lẽ cổ thú bên trong người nổi bật, bọn chúng phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, sinh ra linh trí, đối mặt kỳ lân bí cảnh tản mát ra uy áp, bọn chúng không chỉ có không sợ, ngược lại có một loại khát vọng, vì vậy, một mực bồi hồi ở ngoại vi, muốn đi vào trong đó. Hai nện một người cũng chưa che lớp hành tung, giống như một đạo kim sắc thiểm điện, lóe lên một cái rồi biến mất, hướng phía chỗ sâu nhất phóng đi. Thỉnh thoảng có cường đại cổ thú ngẩng đầu, hướng phía bọn hắn trông lại, cũng may có bảy trận kim chu loại này cường đại thuần huyết sinh linh tại, đối với mấy cái này cổ thú có một loại tiên sinh áp chế, để bọn chúng không dám lỗ mãng. Rất nhanh, bọn hắn tới gần một mảnh xương mù chi địa, bảy trận kim chu không còn phi độn, chậm rãi rơi xuống đất, ở phía trước dẫn đường, Thạch Nghị cùng tiểu kim chu theo sát phía sau. Sương mù từ nhạt chuyển thành đậm, đi trong chốc lát, phía trước sương mù bên trong, loan thoáng ở giữa, dường như bóng người đông đảo. Không ít thái cổ thần sơn thế lực đã trình diện, chính chậm đợi người khác. Bảy trận kim chu trình diện cũng không có dẫn phát cái gì gợn sóng, ngược lại là Thạch Nghị cái này lạ lẫm nhân tộc để một chút thái cổ thần sơn cường giả lông mày khẽ nhúc nhích. "Đạo hữu, ta nhớ được, các ngươi ma linh hồ thế hệ này có hai cái tuần huyết ấu nhận a." Một cái khổng lồ sinh linh mở miệng, thanh âm rất lớn, vang lên ầm ầm. Phía sau của nó là hai cái thuần huyết con non, thuộc về Ly Long nhất tộc. Bảy trận kim chu nhẹ gật đầu, không sai, là có hai cái thuần huyết đấu nện. Đặt vào bản tộc thuần huyết con non không bồi dưỡng, đem huyết chỉ tẩy lễ chân quý danh ngạch tặng cho một cái nhân tộc, quý hồ thật đúng là có ý tứ a. Trưởng thành Ly Long lên tiếng nói. Cái khác thần sơn cường giả cũng đều bị Thạch Nghị nhân tộc thân phận hấp dẫn, nhao nhao đem ánh mắt quang tại trên người hắn. Bất quá, bảy trận kim chu cố ý phù hộ, tại Thạch Nghị quanh thân bên ngoài bố trí một tầng kim quang, những sinh linh khác nhìn không thấu. Xác thực, nhân tộc thiên sinh yếu đuối, không thuộc về thuần huyết sinh linh một mạch, không nên đến ở đây, cũng không xứng chiếm cứ một cái danh ngạch. Có tính cách tương đối cường thế, lại cựu thị nhân tộc thuần huyết sinh linh lạnh lùng mở miệng. Bảy trận kim chu nghe vậy, nhíu mày, nó biết, những này thần sơn cường giả nếu là khăng khăng cản trở, Thạch Nghị huyết chỉ tẩy lễ rất có thể gặp phá hư, cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển cũng có nói. Đây là ta ma linh hồ sự tình, các vị đạo hữu tay quản không khỏi cũng quá rộng. Thời kỳ thượng cổ, thái cổ thần sơn thủy tổ nhóm liền đã phân phối xong hết thảy, mỗi một tòa thần sơn chiếm cứ hai cái danh ngạch, cùng có phải là thuần huyết sinh linh, có phải là bản tộc sinh linh không quan hệ. Tộc ta một cái khác thuần huyết con non nhường ra danh ngạch, chính là ta ma linh hồ hai vị lão tổ ý tứ, các vị nếu là có ý kiến gì, cứ việc đi hỏi thăm tộc ta hai vị lão tổ. Hắn ngữ khí có chút lạnh lẽo, cũng không có bởi vì cùng là thái cổ thần sơn bảy trận sinh linh mà khách khí. Nghe tới nó nói như vậy, lúc trước lên tiếng mấy cái bảy trận thuần huyết lựa chọn ngậm miệng không nói. Chương 35. Ra trận lời nói đã kéo tới thuần huyết tôn giả trên thân, kia liền nên có chừng có mực. Mỗi một tòa thái cổ thần sơn thượng tôn người đều là hoang vực vô thượng đại nhân vật, tùy tiện dậm chân một cái, toàn bộ hoang vực đều muốn run ba run. Bọn chúng bất quá là bảy trận vương hầu, ai dám đi chất vấn tôn giả? Bất quá, lịch đại đến nay, tham dự huyết chỉ tẩy lễ sinh linh đều là trên ngọn thần sơn thuần huyết con non, ngẫu nhiên lúc thuần huyết sinh linh số lượng không đủ, mới có thể hướng xuống chọn ưu tú. Xuất hiện nhân tộc trẻ con, đây là từ trước tới nay ân lần thứ nhất. Huyết chỉ tẩy lễ, đối bản huyết cảnh sinh linh nục thân rèn luyện tác dụng cực lớn, có thể kích phát huyết nục chỗ sâu ẩn giấu tiềm năng, huyết mạch càng thuần, tẩy lễ hiệu quả càng tốt, bọn chúng không cách nào tưởng tượng, một cái tiên tiên yếu đối nhân tộc sau khi đi vào, có thể phát huy tẩy lễ mấy thành công hiệu, đây quả thực là lãng phí. Ta nghe nói, Quý Hồ Bích Ma tôn giả đạp biến thần sơn, là một cái nhân tộc trẻ con xin thuốc, hẳn là chính là hắn. Một bên khác, một đầu trưởng thành Tất Phương lên tiếng hỏi. Bảy trận kim chu không có che giấu cái gì, hào phóng gật đầu thừa nhận. Không sai, Nghị Nhi hiện tại là hai vị lão tổ dốc sức bồi dưỡng vô thượng tiên tiêu, huyết chỉ tẩy lễ, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Sớm tại mười mấy năm trước, Ma Linh Hồ liền thu qua một cái nhân tộc, cho phép hắn tại thần sơn tu hành, nghe nói, cái kia nhân tộc đến từ Thạch Quốc Võ Vương phủ. Bây giờ, các ngươi Ma Linh Hồ lại thu một cái còn nhỏ nhân tộc, để ta ngẫm lại, hắn không phải là Võ Vương phủ cái kia đại danh đỉnh đỉnh thượng cổ thánh nhân, thiên sinh thần nhân, trọng đồng người a. Lại thành công năm thuần huyết mở miệng, suy đoán ra Thạch Nghị thân phận. Trọng đồng người. Võ Vương phủ, họ Thạch. Một cái trưởng thành thuần huyết sinh linh tự lẩm bẩm, lặp lại một lần mấy cái mấu chốt tin tức, ánh mắt nháy mắt âm lãnh xuống dưới, nhìn về phía Thạch Nghị ánh mắt tràn ngập sát ý, tất cả thái cổ thần sơn trưởng thành thuần huyết bên trong, chỉ có nó đối Thạch Nghị ác ý nồng nặc nhất. Thạch Nghị cũng cảm ứng được điểm này, hắn nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, đại khái đoán được thân phận của đối phương. Đối Thạch Quốc Võ Vương phủ họ Thạch tộc nhân như thế cửu hận, trừ Tỳ Hưu nhất tộc, hẳn không có cái khác thuần huyết chủng tộc. Đây hết thảy, còn phải từ đại ma thần Thạch Trung Thiên tại Bách tộc chiến trường bắn giết một đầu thuần huyết Tỳ Hưu bắt đầu nói lên. Sau đó, trưởng thành Tỳ Hưu bờ môi khẽ nhúc nhích, tại hai cái con non đến bên thai dặn dò vài câu. Vâng, Nghị Nhi đích xác đến từ Võ Vương phủ. Bảy trận kim chu thấy không đạt được, thế là không tiếp tục cần giấu, đem kim quang triệt hồi. Thạch Nghị khuôn mặt cùng một đôi mang tính tiêu chí trọng đồng hiện lộ tại chúng thần sơn cường giả trước mắt. Thật sự là trọng đồng. Một đám thái cổ thần sơn cường giả giật mình không thôi, thượng cổ một trận chiến, trọng đồng huy hoàng cùng sán lạ, ai không biết, ai chẳng biết hiểu. Không nghĩ tới, thuộc về nhân tộc vô thượng tiên phú, cuối cùng vậy mà bái nhập ma linh hồ, bất quá, cha là ma linh hồ đệ tử, đây hết thể tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Thấy là nhân tộc trọng đồng người về sau, thái cổ thần sơn các cường giả cũng không có ý kiến gì, bọn chúng suy đoán, ma linh hồ tôn giả đem tẩy lễ danh ngạch cho Thạch Nghị, là nghĩ bổ túc trọng đồng người tại nhục thân phương diện không đủ. Thấy những này thần sơn cường giả không còn đề cập Thạch Nghị nhân tộc thân phận sự tình, bày trận Kim Chu thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, theo thời gian trôi qua, lần lượt có mới thái cổ thần sơn thế lực trình diện. Kẻ đến sau, đều không ngoại lệ, nhìn thấy Ma Linh Hồ trong trận doanh đứng một cái nhân tộc trẻ con, đều rất giật mình, biết được hắn là trọng đồng người về sau, liền càng giật mình. Cũng may, không có thế lực nào phản đối nữa Thạch Nghị tiến vào. Bày trận Kim Chu tin tưởng, chỉ cần Thạch Nghị tiến vào Kỳ Lân Bí cảnh huyết trì bên trong, hắn liền có thể độc chiếm vị trí đầu, quét ngang bản huyết. Không lâu sau đó, tất cả thái cổ thần sơn đều đến ở chỗ này tề tụ. Bình thường lúc để nhân tộc nghe mà biến sắc thuần huyết sinh linh, ở đây khắp nơi có thể thấy được cái gì kim sĩ đại bằng, cái gì ly long, cái gì thanh loan, cái gì gia kiển, tất phương, tí hưu, thần hống, cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có hình người thuần huyết hung thú thiên nhân tộc. Thạch Nghị liếc nhìn toàn trường, chú ý tới mấy cái mạnh mẽ địch thủ, trong đó một cái lợi hại nhất chính là danh xương thái cổ thần sơn thiên tiêu số một Kim Vân Đằng. Nó không chỉ có thiên phú siêu phàm, tuổi tác cũng chiếm cứ lấy ưu thế. Nếu như Thạch Nghị không tới, bên trong huyết chỉ vị trí tốt nhất trừ Kim Vân Đằng ra không còn có thể là ai khác. Thạch Nghị dự cảm đến, mình cùng cái này sinh linh sẽ có một trận tranh phong, trừ cái đó ra, thì hưu nhất tộc hai con tuần huyết con non đối với hắn mang theo địch ý, bọn chúng tự cho là nấp rất kỹ, nhưng là, tại cái này song nhìn thẳng bản nguyên trọng đồng trước mặt, hết thảy đều không chỗ che thân. Về phần tiên nhân tộc thuần huyết sinh linh, con nhỏ Vân Hy thỉnh lĩnh xuất hiện, mặc dù bây giờ tuổi tác còn nhỏ, nhưng là, đã có thể nhìn ra một chút tương lai thần nữ khuynh quốc chi dung cùng khí chất. Có thể nhìn thấy, rất nhiều thuần huyết con non đều rời đi trưởng bối bên người, tiếp cận tiên nhân tộc nơi ở, cùng con nhỏ Vân Hy bắt chuyện, Kim Vân Đằng chính là một trong số đó. Vân Hy, đi theo ta, ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ sử dụng huyết chỉ vị trí tốt nhất. Kim Vân Đằng rất ngạo, tuổi còn trẻ, liền tại Thái Cổ Thần Sơn ở trong rực rỡ hào quang, tại bàn huyết cảnh nhiều lần đánh vỡ ghi chép, dũng đoạt thần sơn thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu số một chi danh, đặt ở ai trên thân, đều sẽ sinh lòng ngạo khí. Đối Kim Vân Đằng đến nói, huyết chỉ tốt nhất tẩy lễ vị trí đã là nó vật trong bàn tay, phóng tầm mắt nhìn tới, không có bất kỳ cái gì người là địch thủ của nó. Liền ngay cả Thạch Nghị cái này trọng đồng người, hắn cũng không để trong mắt, bởi vì tự thân là trời giai giống chim, có được cực tốc, có đối mặt trọng đồng người lực lượng. Con nhỏ Vân Hy nghe tới Kim Vân Đằng lời nói, tình không có để ý, đối Kim Vân Đằng cũng không ưa, nàng thiên phú bất phàm, có sự kiêu ngạo của mình, đối với dạng này bá đạo nói chuyện hành động, ngược lại không thích. Bất quá, cái này vẫn chưa bỏ đi Kim Vân Đằng nhiệt tình, vẫn không có rời đi. Nhìn thấy cái này một tình hình, Thạch Nghị lắc đầu, không còn quan tâm, hắn quay đầu đối sau lưng tiểu Kim Chu mở miệng, một hồi tiến bí cảnh, đi theo ta đằng sau là được, không cần xuất thủ. Thu ma linh hồn ân, phù hộ tiểu Kim Chu là hẳn là, nhưng là, Thạch Nghị không hy vọng đồng đội để hắn phân tâm. Tiểu Kim Chu thực lực tại tất cả thái cổ thần sơn con non bên trong, ở vào trung đẳng chết xuống dưới, không có cách, tuổi tác quá nhỏ. Tiểu Kim Vân Đằng tối thiểu nhất so tiểu Kim Chu lớn 3 tuổi, đây là một cái không thể vượt qua hừng câu. Thạch Nghị chỉ cần mình quét ngang tất cả, để tiểu Kim Chu ở phía sau phất cờ hò reo liền có thể, miễn cho nó không địch lại đối thủ, còn muốn Thạch Nghị phân tâm đi cứu. Được. Tiểu Kim Chu không có cự tuyệt, mà là trực tiếp điểm đầu đáp ứng, đối với mình thực lực, nó có tự mình hiểu lấy. Đã chư vị đến đông đủ, vậy liền việc này không nên chậm trễ, bắt đầu huyết chỉ tẩy lễ đi. Một cái bảy trận thuần huyết lên tiếng. Người khác tự nhiên không có ý kiến. Tất cả trưởng thành thuần huyết sinh linh đều lấy ra một viên huyết sắc thạch, giao cho phía sau thuần huyết con non, đối bọn chúng một phen dặn dò, sau đó thúc giục bọn chúng lên đường. Cái gọi là huyết chỉ, ngay tại xương mù chỗ sâu, máu thạch sẽ chỉ dẫn ra bọn chúng tiến lên đường. Thạch Nghị nắm lấy huyết sắc thạch, hai con ngươi ở phía trên liếc nhìn, hắn nhìn thấy một chút thần bí đường vân, dường như một đầu kỳ lân một phần nhỏ, rất không cho bẹn, tràn ngập ánh sáng màu đỏ ngỏm. Chương 36. Cước bộ có lẽ là tới gần kỳ lân bí cảnh nguyên nhân, khối này tàn thạch tràn ra ánh sáng màu đỏ ngỏm lúc sáng lúc tối, không ngừng mà lấp lóe, phản phất có được sinh mệnh như. Thạch Nghị dựa theo bảy trận kim chu cáo chi phương pháp, hướng phía tàn thạch bên trong đưa vào khí huyết chi lực. Sau một khắc, tàn thạch cho ra phản hồi, khí tức cùng Thạch Nghị hòa làm một thể. Sau đó, Thạch Nghị ngạc nhiên phát hiện, từ dưới chân của hắn mà khởi đầu, có một đầu xích hồng sắc dây nhỏ nổi lên, dọc theo đại địa một đường hướng về phía trước, thông hướng xương mù chỗ sâu. Trong lòng của hắn có chỗ minh ngộ, đây chính là thông hướng kỳ lân huyết chỉ lộ tuyến. Lúc này, đã có không ít thuần huyết con non lên đường, thân hình biến mất tại xương mù bên trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Gặp tình hình này, Thạch Nghị cũng không do dự nữa, quay đầu chào hỏi một tiếng tiểu Kim Chu, khống chế tự thân khí tức, đưa nó bao phủ trong đó, sau đó, bọn hắn một trước một sau, biến mất xuất hiện trận Kim Chu trong tầm mắt. Nó thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng lộ ra mỉm cười, lấy Thạch Nghị thực lực, mang theo nó trực hệ hậu đại chiếm cứ huyết chỉ vị trí tốt nhất, cơ hội là chuyện bán đại đóng thuyền. Có tốt vị trí, nó cái này hậu đại tẩy lễ hiệu quả tất nhiên vượt quá tưởng tượng, tương lai đi càng xa. Cách đó không xa, trưởng thành Tỳ Hưu chú ý tới bảy trận Kim Chu thần sắc, nhịn không được âm thầm cười lạnh một tiếng. Nó đã dặn dò Tỳ Hưu nhất tộc hai con thuần huyết con non tiến vào huyết chỉ sau nhằm vào Thạch Nghị, mặc dù không có khả năng trực tiếp xuất thủ đánh giết, gây nên Thạch Nghị vào chỗ chết, nhưng là lại có thể đem Thạch Nghị bức bách đúng chỗ đưa kèm cỏi nhất địa phương. Đây cũng là biến tướng chết thay tại Thạch Trung Thiên thủ hạ thuần huyết Tỳ Hưu thở một hơi. Đối đây, bảy trận Kim Chu không biết chút nào, nếu như nó biết, khẳng định sẽ không tử tế cười ra tiếng. Sương mù bên trong, Thạch Nghị mang theo tiểu Kim Chu một đường hướng về phía trước, có tàn thạch chỉ dẫn, bọn hắn chuyến này phi thường thuận lợi, trên đường đi cũng không có gặp phải cái gì khó khăn chắc trở. Ngẫu nhiên tao ngộ cái khác thái cổ thần sơn con non lúc, tương hô ở giữa sẽ hữu ý vô ý kéo dài khoảng cách, cũng sẽ không trực tiếp xúc. Chân chính tranh đoạt chiến là tại kỳ lân huyết chỉ, ai cũng sẽ không đầu thiết ở nửa đường trải qua nhiều tiêu hao. Thạch Nghị tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đi trêu chọc người khác, hắn mở ra trọng đồng, ánh mắt thâm thúy, một mực tại quan sát dưới chân cùng tình huống chung quanh. Không chỉ có là vì an toàn của mình cân nhắc, cũng là nghĩ lấy hơi thăm dò một phen kỳ lân bí cảnh, hắn thân có trọng đồng, có thể nhìn xuyên hư vô, nhìn thẳng bản nguyên, có người khác theo không kịp ưu thế. Đương nhiên, hàng đầu mục tiêu vẫn là hoàn thành huyết chỉ tẩy lễ, cái này liên quan đến lấy Thạch Nghị có thể hay không hoàn thành bản huyết cực cảnh bán gọn. Tại Thạch Nghị thị giác phía dưới, chung quanh xương ngủ thay đổi, không còn giống mới như vậy người vật vô hại, mà là tản ra nhàn nhạt hồng quang, tràn ngập một cỗ không hiểu lực lượng kinh khủng, nếu không phải có tản thạch phát ra khí tức phù hộ, lấy bọn hắn chỉ là bản huyết cảnh thực lực, sớm đã bị xương ngủ nghiền thành một mịn. Xương ngủ phía dưới đại địa thì trải rộng rườm rà thâm thúy đường vân, bọn chúng đan vào một chỗ, tạo dựng thành một mảnh đáng sợ trận vực, loại này phức tạp trận vực rút dây động rừng, phàm là đi nhầm một bước, đều sẽ đưa tới đáng sợ chi kiếp, khiến tu sĩ nuốt hận tại chỗ. Tàn thạch chỉ dẫn đường cơ hồ là duy nhất sinh lộ, tối thiểu nhất, tại Thạch Nghị trọng đồng thị giác hạ là như thế này. Hắn đã đem trọng đồng vận chuyển tới cực điểm, có vô số ký hiệu cùng trật tự thần liên ở trong đó bay múa, thôi diễn. Chỉ tiếc, Thạch Nghị vẫn chưa phát hiện cái gì cái khác sinh lộ. Hắn không có nhu trí, vẫn đang làm lấy chuyện giống vậy, hắn tin tưởng, kỳ lân bí cảnh, tất nhiên có cơ duyên của hắn. Ngay tại một người một nện tới gần huyết trì, xa xa đã có thể nhìn thấy kỳ lân huyết trì đại khái hình dáng thời điểm, Thạch Nghị đột nhiên dừng bước. Tiểu Kim Chu bị bất thình lình một màn giật nảy mình, còn tưởng rằng có cái gì đột phát tình huống. Nhưng mà, nó nhìn quanh bốn phía, cái gì cũng không có, huyết trì gần ngay trước mắt, Tiểu Kim Chu đã có chút không kịp chờ đợi, muốn nhảy vào chiếc kia bên trong cái ao lớn. Bất quá, nó cũng không có thúc dục, bởi vì tập kết trước đó, bảy trận Kim Chu liền dặn dò qua nó, một khi tiến kỳ lân bí cảnh, vô luận chuyện gì xảy ra, đều muốn nghe Thạch Nghị, không thể có vượt qua cử chỉ. Kẻ yếu phục tùng cường giả, đây là cơ bản nhất chuẩn tắc. Thạch Nghị huynh, làm sao rồi? Nó nhỏ giọng hỏi. Thạch Nghị không có trả lời ngay, mà là hai con ngươi phun ánh sáng, giống như hai ngọn kim đang khảm nạm tại trong hốc mắt, tại xương mù bên trong phát ra hào quang sáng chói. Nếu như giờ phút này có người ở trước mặt của hắn, nhất định có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn bên trong kia mênh mông như tinh hà đồng dạng ký hiệu. Đang lúc Tiểu Kim Chu trong lòng có chút buồn chồn thời điểm, Thạch Nghị đột nhiên mở miệng, làm ra để nó tim đập loạn cử động. Thạch Nghị vậy mà thoát ly an toàn lộ tuyến, hướng phía những phương hướng khác phóng ra một bước. Bảy trận Kim Chu dặn đi dặn lại, nói cho bọn hắn, loại hành vi này là cấm kỵ, không thể đụng vào. Nhưng là bây giờ, Thạch Nghị xem cấm kỵ tại không có gì, phóng ra một bước kia, đi theo bước chân của ta. Thạch Nghị nói nhỏ, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, trong giọng nói mang theo một cỗ không thể nghi ngờ. Tiểu Kim Chu muốn nói lại thôi, bị hắn loại này khí chàng chấn nhiếp, quả thực là không có nói ra, chỉ có thể dẫm lên Thạch Nghị dấu chân, ngoan ngoan theo sau lưng. Nó chấn kinh phát hiện, trong tưởng tượng chết không có chỗ chôn cũng chưa từng xuất hiện, Thạch Nghị chỗ đi mỗi một bước đều dẫm tại chỗ an toàn bên trên, có khi bộ pháp rất lớn, cần nhảy gọn, có khi bộ pháp lại rất nhỏ. Bởi vì chân nhện số lượng quá nhiều, Tiểu Kim Chu vì không đi sai, chỉ dùng phía sau cùng hai cái đùi hành động, nhìn qua có chút buồn cười. Bất quá giờ phút này, Thạch Nghị cũng không có hứng thú đi chú ý những thứ này. Đi vào kỳ lân bí cảnh lâu như vậy, sắp tới gần huyết trì, hắn rốt cục dùng trọng đồng tìm tới một đầu an toàn đường xá, mặc dù không biết thông hướng chỗ nào, nhưng là nếu như không đi, Thạch Nghị khẳng định hiểu ý ngứa khó nhịn. Về phần huyết chỉ tẩy lễ, hắn cũng không lo lắng, bởi vì mở ra huyết chỉ tẩy lễ tín vật có một bộ phận ở trong tay của hắn, thiếu thốn một khối tình huống dưới, người khác là không cách nào mở ra tẩy lễ, cho nên không cần sốt ruột. Dọc theo con đường an toàn ghé qua mấy dặm về sau, một người một nện bên thai đột nhiên vang lên một trận như có như không tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, dường như đang hướng phía bọn hắn đến gần. Nếu như là địa phương khác, nghe tới không hiểu bước chân, Tiểu Kim Chu không có cái gì tâm lý ba động, thế nhưng là, tại cái này thần bí kỳ lân bí cảnh nghe được đến chân bước âm thanh, cũng làm người ta có chút kinh dị, nhất là nơi này cũng không phải là thông hướng huyết trì lộ tuyến, trừ hai người bọn họ bên ngoài, không có thần sơn sinh linh bước lên nguy hiểm tính mạng tới nơi này. Thạch Nghị huynh, ngươi nghe thấy thanh âm gì sao? Nó vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Thạch Nghị nhẹ gật đầu, hồi đáp, nghe thấy, là tiếng bước chân, ngươi tốt nhất lập tức vận chuyển huyết dịch thần hy, mở ra phòng ngự, bằng không, sẽ có đại phiền toái. Nghe vậy, Tiểu Kim Chu không nói hai lời, lập tức chiếu vào Thạch Nghị nói tới đi làm. Cũng mặc kệ Thạch Nghị vì sao muốn nói như vậy. Chương 37. Truyền thừa ông. Tiểu Kim Chu trên thân nổi lên sán lạn ánh sáng màu vàng nóng, nó không giữ lại chút nào, thi triển mình nhất cường đại phòng ngự tư thái. Trên thân Thạch Nghị cũng tự động dâng lên một tầng bảo quang, thể nội truyền ra chuông lớn chấn động thanh âm. Một người một nện vừa mới làm tốt phòng ngự tư thái, bọn hắn phía trước xương mù liền bị dị tán đi, bị một mảnh tử khí thay thế. Thạch Nghị còn có thể giữ vững bình tĩnh, Tiểu Kim Chu đã trừng to mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc, thậm chí có chút hoảng sợ. Bởi vì cái này tử khí bên trong có một cỗ không gì sánh kịp thế phô thiên cái địa của tới, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ muốn hiện thân như. Sau một khắc, thiên địa nổ vang, sông núi lay động, một cái rõ ràng tiếng bước chân xuất hiện tại một người một nện trong hai. Cũng không lâu lắm, tiếng thứ hai xuất hiện, rất nặng nề ngột ngạt, giống như là đạp ở thần trống phía trên, chấn thiên hám địa, khiến người trái tim siết chặt, rất là khó chịu. Ngay sau đó, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư. Loại kia tiếng bước chân mỗi xuất hiện một lần, lực phá hoại đều sẽ tăng lên một mảng lớn, về sau, trực tiếp áp bách thiên địa hành minh, sẽ phải sụp đổ. Thứ năm âm thanh, sát âm nổ đùng, hình như có ngàn vạn người cùng kêu lên hét lớn, chấn lòng người gan đều run dậy. Tiểu Kim Chu toàn thân phát run, đã sắp không kiên trì nổi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, còn tốt có Thạch Nghị dựng người đứng đầu, đem văng lên. Lúc này, bọn hắn thấy rõ trong tử khí tình cảnh, một đầu toàn thân trải rộng tử sắc lân phiến kỳ lân, chính hướng phía bọn hắn cất bước đi tới, kia khủng bố tiếng bước chân chính là nó phát ra tới. Thạch Nghị trên mặt không có chút rung động nào, bởi vì hắn trọng đồng đã sớm xem thấu tất cả, thấy rõ chân tướng, đầu kia thần võ tử sắc kỳ lân cũng không phải là vật sống, chỉ là tích nhật thần thông lại xuất hiện, lực sát thương có hạn, chỉ cần khiêng qua kia khủng bố bộ pháp là đủ. Tiểu Kim Chu rõ ràng bị dọa sợ, thân là thuần huyết sinh linh, nó tại hạ giới là cao quý, huyết thống khiến người kính sợ, thế nhưng là tại tử kỳ lân trước mặt, nó hèn mọn như sâu kiến, huyết mạch trên có loại thiên nhiên áp chế, loại kia sợ hãi thẩm thấu cốt tủy, đông lạnh triệt linh hồn. Đông, bước thứ 6 rơi xuống, hư không nổ đùng, sương mù tím bừng bừng bao phủ tới. Mạnh như Thạch Nghị cũng không nhịn được toàn thân chấn động, có chút lay động. Cuối cùng bước thứ 7, càng làm cho Thạch Nghị khỏe miệng chảy xuống máu đỏ tươi, bên ngoài thân bảo quang lập lòe, thể nội tiếng trung hạo đãng, điều này nói rõ, hắn đang toàn lực phòng ngự, nhưng vẫn là thụ thương. Về phần tiểu Kim Chu, Thạch Nghị xuất thủ bảo vệ nó, lấy nó thực lực, nếu là cứng rắn chịu kỳ lần bảy bước, tất nhiên thụ trọng thương, ảnh hưởng đợi chút nữa huyết chỉ tẩy lễ. Hắn đã hứa hẹn muốn phù hộ tiểu Kim Chu, liền sẽ không nuốt lời, huống hồ, thoát ly an toàn lộ tuyến là chủ ý của hắn. Đạp xong 7 bước về sau, khổng lồ tử kỳ lần bỗng nhiên tiêu tán, theo gió mà qua, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Nguyên địa chỉ để lại 7 cái cự đại dấu chân. Thạch Nghị đã thấy rõ, đây chính là kỳ lân bộ chuyển thừa, mà tại kỳ lân dấu chân cách đó không xa, nồng đậm sương mù bên trong, còn có một chút ấn khắc lấy kỳ lân ký hiệu cự thạch. Trừ cái đó ra, hắn còn chứng kiến rất nhiều đại chiến vết tích, cho đến hôm nay, vẫn như cũ tràn ngập khủng bố khí tức, để có được trọng động Thạch Nghị đều nhìn không rõ ràng, hoàn toàn mơ hồ. Thạch Nghị thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt tập trung ở kia 7 cái dấu chân trong hố, bên trong lóe ra đường vân cùng ký hiệu, ẩn dấu kỳ lân tàn thuật chuyển thừa. Tiểu Kim Chu cũng biết 7 cái dấu chân hố chân quý, đây không thể nghi ngờ là một cơ duyên to lớn. Nhưng mà, cách nhau rất xa, nó khó mà thu hoạch. Thạch Nghị mở to trong đồng, ánh mắt rơi vào những cái kia dấu chân trong hố, đem những cái kia ký hiệu cùng đường vân ghi khắc tại trong con mắt thôi diễn. Rất nhanh, hắn giống như là nhập định, đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có hai con mắt đang phát sáng, giống như hai viên thái dương đồng dạng óng ánh chói mắt. Tiểu Kim Chu lộ ra ánh mắt hâm mộ, nó không có trọng đồng, chỉ có thể cùng cái này một cơ duyên bỏ lỡ cơ hội. Về phần Thạch Nghị thu hoạch được cơ duyên về sau, truyền thụ cho nó, loại này ý nghĩ hao huyền sự tình là vô luận như thế nào cũng không thể phát sinh. Qua hồi lâu, trong mắt Thạch Nghị thần thái sáng láng, hắn đem tất cả truyền thừa đều thuộc về khép tại cùng một chỗ, hình thành 7 cái thần bí phù hiệu màu tím, đây là hoàn chỉnh kỳ lân bộ, không có một tơ một hào bỏ sót. Nếu như nói, lưu lại dấu chân tử kỳ lân nắm giữ thuật là hoàn chỉnh, kia Thạch Nghị học được chính là hoàn chỉnh. Được đến kỳ lân bộ về sau, Thạch Nghị lại đem ánh mắt nhìn về phía kia mấy khối nằm ngang ở trong sương mù dày đặc cự thạch phía trên. Phía trên, khắc rõ rất nhiều kỳ lân đường vân, hiện ra thần bí ánh sáng màu tím. Thạch Nghị xe nhẹ đường quen, bắt đầu dùng trọng đồng phân tích cự thạch phía trên kỳ lân đường vân. Cái này đồng dạng là kỳ lân bảo thuật truyền thừa, chỉ là không hoàn chỉnh, rất không trọn vẹn. Bất quá, cho dù là không trọn vẹn thuật, cũng mạnh hơn xa Thạch Nghị lúc trước được đến những cái kia thái cổ di chủng, thuần huyết sinh linh nguyên thủy bảo thuật. Hắn như nói như khác, trọng đồng một khắc không ngừng vận hành. Theo Thạch Nghị hai con ngươi phun ra một trận hừng hực tử quang, lĩnh hội kỳ lân bảo thuật lữ trình mới đi hướng điểm cuối. Trừ kỳ lân bộ bên ngoài, hắn tại trên cự thạch còn được đến kỳ lân bản, kỳ lân ấn chờ tàn thuật. Một chuyến này thu hoạch không thể bảo là không lớn. Kết thúc hiểu pháp về sau, Thạch Nghị quay người chuẩn bị tiến về huyết trì. Tiểu Kim Chu ngao ước liếc mắt nhìn Thạch Nghị, không hề nói gì, đi theo thật sát. Nó vững tin Thạch Nghị nhất định phải đến liên quan tới thập vung kỳ lân một chút truyền thừa. Dù sao hắn có được trọng đồng loại này tiên phú kinh người. Bất quá đây hết thảy đều không có quan hệ gì với nó. Chuyến này có thể được đến một cái tuyệt hảo tẩy lễ vị trí, cũng đã là rất lớn phúc khí. Một người một nện dọc theo cũ đường trở lại lúc trước an toàn lộ tuyến phía trên, sau đó hướng phía kỳ lân huyết trì đi đến. Lúc này Thái Cổ Thần Sơn tất cả thuần huyết con non đều đã đến trong huyết trì, top 5 top 3 tập hợp một chỗ chờ đợi mở ra tẩy lễ cuối cùng một khối chìa khóa đến. Liên quan tới tẩy lễ vị trí phân phối, những này con non nhóm đã đấu qua một trận, cường giả chiếm cứ tốt vị trí, kẻ yếu không có lựa chọn nào khác. Duy nhất không xác định nhân tố cũng chỉ còn lại có Ma Linh Hồ. Ma Linh Hồ đang làm cái gì? Tại sao lâu như thế còn chưa tới? Có thuần huyết sinh linh cao mày lên tiếng như vậy. Tất cả mọi người đang chờ Ma Linh Hồ, cái này tự nhiên sẽ dẫn phát bất mãn của bọn nó. Ha ha, ta đoán Ma Linh Hồ kia hai cái đã chết ở nửa đường, lần này bọn chúng để một cái nhân tộc tham dự vào, chính là một sai lầm. Có sinh linh cười lạnh nói. Thuần huyết con non nhóm nghị luận ầm ĩ, có một bộ phận sinh linh cười trên nỗi đau của người khác, có một bộ phận thì lộ ra vẻ lo lắng. Dù sao người chết không sao, dù sao chết lại không phải bọn chúng, trọng yếu chính là chìa khóa mảnh vỡ. Nếu như nhét vào an toàn lộ tuyến bên trên, kia còn dễ nói. Nếu như nhét vào khu vực nguy hiểm, lần này huyết chỉ tẩy lễ chẳng phải là muốn ngâm nước nóng rồi? Đang lúc thuần huyết con non nhóm suy đoán Thạch Nghị cùng Tiểu Kim Chu tình huống lúc, một người một nện thân ảnh tại đồng vụ sương mù bên trong nổi lên, càng ngày càng rõ ràng. Điều này nói rõ, bọn hắn đang đến gần. Nhất thời, bên trong huyết chỉ yên tĩnh trở lại, tất cả thuần huyết con non ánh mắt đều bị hấp dẫn, hướng phía bên kia nhìn qua. Chương 38. Giết gà dọa khỉ đã chiếm cứ huyết chỉ vị trí tốt nhất, Kim Vân đằng nhíu mày, hướng phía sương mù phương hướng nhìn lại. Nó cũng không muốn cùng Ma Linh Hồ thế hệ tuổi trẻ là địch, lên xung đột, nhưng là Thạch Nghị cùng Tiểu Kim Chu làm cho tất cả mọi người chờ quá lâu. Cái này khiến nó trong lòng có chút bất mãn. Khô cạn bên trong huyết trì, chiếm cứ gần phía trước vị trí thuần huyết Tỷ Hưu hai huynh đệ thì là lộ ra vẻ cười lạnh, khỏe miệng hơi bệnh, đầu lưỡi đỏ thắm phun ra, liếm môi một cái, dường như đem Thạch Nghị khi chính thành rồi con mồi. Cái khác thuần huyết sinh linh, có trực tiếp đem bất mãn trực tiếp treo ở trên mặt, có mặt không biểu tình, phảng phất phát sinh hết thảy đều cùng bọn chúng không có quan hệ. Một chút cựu thị nhân tộc thuần huyết sinh linh đã miệng phun hương thơm, ngầm hạ quyết định muốn cho ma linh hồ nhét vào bí cảnh cái kia nhân tộc một cái khắc sâu giáo huấn. Vạn chúng chú mục phía dưới, Thạch Nghị đăng tràng, hắn mặc dù chỉ có 6 tuổi, nhưng là từ thân cao đi lên nói, cùng 10 tuổi thiếu niên không kém là bao nhiêu. Hắn ánh mắt thâm thúy, trên mặt không có chút rung động nào, một đầu đen nhánh sợi tóc rối tung trên vai, trên dưới quanh người có một tầng như ẩn như hiện quang hoàn, đem hắn phụ trợ giống như một tôn thiếu niên thần minh. Không thể không nói, Thạch Nghị rất siêu nhiên, có một loại khiến người trưởng thành đều mặc cảm khí độ, đi mỗi một bước đều không nhanh không chậm, rất là trầm ổn. Cùng so sánh, phía sau hắn thuần huyết tiểu kim chu liền kém xa, hoàn toàn bị Thạch Nghị danh tiếng che lại, chỉ là không nói một lời đi theo phía sau hắn. Thái cổ thần sơn trung thú nhìn chăm chú lên từ sương mù bên trong đi tới một người một nện, tâm tư dị biệt. Có sinh linh nhìn ra Thạch Nghị không đơn giản, xem nó là kinh địch, không muốn tùy tiện đắc tội, lên xung đột. Cựu thị nhân tộc thuần huyết sinh linh thì là ánh mắt lạnh lùng, trong đầu đối nhân tộc có cố hóa ấn tượng, cho dù là cao cấp nhất nhân tộc thiên tiêu, ở trong mắt bọn họ cũng không đáng nhắc lên. Về phần thuần huyết tí hưu, sớm có dự định, bọn chúng liệu định, nhất định sẽ có cựu thị nhân tộc chủng tộc xuất thủ trước, bọn chúng không cần làm chim đầu đàn. Kim Vân Đằng mang theo đệ đệ của mình độc chiếm vị trí tốt nhất, căn bản không có xuất thủ hứng thú cùng ý tứ, chỉ muốn nhanh lên mở ra huyết chỉ tẩy lễ, hoàn thành một lần thuế biến. Đang ngồi đạo hưu nhóm chờ các ngươi hơn hai lâu. Chính ở chỗ này không nhanh không chậm, cố ý a. Có thuần huyết con non âm dương quái khí nói một câu như vậy. Vừa dứt lời, lập tức có cái khác trên ngọn thần sơn con non hướng, nhằm vào Thạch Nghị cùng tiểu Kim Chu tới chậm điểm này, thượng cương thượng tiến, ý đồ dẫn phát chú nộ, cản trở một người một nện tẩy lễ. Đối đây, Thạch Nghị cũng không có nung chiều. Tại chúng thuần huyết trước mặt bị mắng, nếu là không cho điểm phản hồi, người khác còn tưởng rằng hắn mềm yếu vô năng. Thạch Nghị trọng đồng phát sáng, lạnh lùng nhìn về phía một cái thuần huyết con non, nó là tất cả thuần huyết sinh linh bên trong lên tiếng trước nhất, súng bắn chim đầu đàn, giết gà dọa khỉ, tự nhiên là muốn bắt nó trước khai đao. Hắn trong mắt chiếu sáng rạng rỡ, có trật tự thần liên cùng ký hiệu đan vào một chỗ, hình thành đáng sợ bí thuật. Giang giác, một tiếng khủng bố nước vang truyền ra, tùy theo mà đến chính là thuần huyết con non tiếng kêu thảm thiết. Đã muốn giết gà dọa khỉ, Thạch Nghị tự nhiên sẽ không khách khí, đương nhiên, hắn có chừng mực, sẽ không thật hạ tử thủ. Hắn trực tiếp sảng khoái, thi triển trọng đồng khai thiên loại bí thuật này, thật đáng sợ, dù là cách nhau rất xa, cũng có thể vô thanh vô tức, trực tiếp giáng lâm đến địch thủ trên thân, tạo thành cực kỳ khủng bố kết quả. Trước hết nhất bắt đầu nhảy thuần huyết con non gặp đại kiếp, vẫn lấy làm kiêu ngạo thuần huyết nhục thân trực tiếp bị trọng đồng chi uy vỡ ra đến, máu tươi chảy ròng. A, thuần huyết con non thống khổ kêu rên một tiếng, nhịn không được hít sâu một hơi, một mặt nghĩ mà sợ nhìn về phía Thạch Nghị con mắt. Trọng đồng, nó nhịn không được nghĩ đến liên quan tới trọng đồng đủ loại truyền thuyết cùng kinh thế chiến tích, cũng không dám lại mở miệng nói chửi bới Thạch Nghị lời nói. Không chỉ là nó, những cái kia gọi rất hung thuần huyết con non, ngậm miệng bế so với ai khác đều nhanh. Đương nhiên, cũng có không sợ trọng đồng sinh linh, muốn trực diện Thạch Nghị. Thạch Nghị lặng lẽ đảo qua, trọng đồng bên trong phóng xuất ra không gì sánh kịp uy áp, phảng phất có một tôn thượng cổ thánh nhân ngồi xếp bằng, đang quan sát lục hợp bát hoang. Ở đây thuần huyết các sinh linh, rất đại nhất bộ phận đều bị Thạch Nghị trọng đồng chi uy chấn nhiếp, ánh mắt chỗ đến, khó có người dám cùng chi đối mặt. Có cựu thị nhân tộc thuần huyết sinh linh cũng phục, cùng Thạch Nghị đối mặt, kết quả nháy mắt thần hồn hoảng hốt, chỉ cảm thấy Thạch Nghị hai con ngươi giống như hai ngụm sâu không thấy đáy dưới ma, có thể thôn phệ tất cả tâm thần. Không chỉ như vậy, trọng đồng bên trong còn có ngôi sao vỡ vụn, vũ trụ băng diệt khủng bố cảnh tượng chìm chìm nổi nổi. A, khi Thạch Nghị thu hồi ánh mắt, cựu thị nhân tộc thuần huyết sinh linh lúc này mới có thể thở dốc, cả người mồ hôi đầm địa, hô hấp run rẩy, phía sau sinh ra mồ hôi lạnh. Lần này nó trung thực, biết đạo Thạch Nghị thực lực mạnh hơn xa nó, lại đi khiêu khích, bất quá là tự dứt lấy nhục thôi. Ngắn ngủi một lát, Thạch Nghị liền dùng trọng đồng chi uy chấn nhiếp ở đây tám thành thuần huyết con non, để bọn chúng không dám vọng động, thậm chí không dám cùng hắn nhìn thẳng. Còn lại hai thành cơ bản đều tập trung ở khô cạn huyết trì chỗ sâu, cũng chính là tiến hành tẩy lễ vị trí tốt nhất. Ở đây ngồi xếp bằng chi địa càng đi bên trong, mang ý nghĩa sinh linh thực lực càng cường đại. Thạch Nghị liếc nhìn lại, trông thấy đối với hắn địch ý nồng hậu dày đặc thuần huyết tỷ hưu huynh đệ, cũng nhìn thấy độc bá vị trí tốt nhất kim sĩ đại bằng nhất tộc hai huynh đệ. Hắn không chút do dự, trực tiếp hướng phía khô cạn huyết chỉ chỗ sâu cất bước. Ngay từ đầu, đi ngang qua đều là đối trọng đồng sinh lòng e ngại thuần huyết con non, cho nên không người nào dám lên tiếng phản đối. Lúc đầu chúng thuần huyết con non thương lượng chính là để ma linh hồ một người một nện tại kém cỏi nhất vị trí tiếp nhận tẩy lễ, cũng chính là nhất khô cạn huyết chỉ phía ngoài nhất. Khi huyết chỉ mở ra, thần năng nhất cường đại huyết dịch bị phía trước sinh linh tầng tầng hấp thu, thôn vệ, chờ huyết dịch chạy tới phía sau cùng, dù cho còn có một chút tinh hoa, tẩy lễ hiệu quả cũng sẽ giảm mất đi nhiều. Cũng may, Thạch Nghị hiện ra trọng đồng chi uy, để tám thành con non biến sắc, không còn dám khiêu khích, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cùng Tiểu Kim Chu đi hướng chỗ sâu. Tiểu Kim Chu lần thứ nhất nhìn dạng này lớn tráng diện, trong lòng cực kỳ chấn động, đây chính là thần sơn thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất một nhóm người, tề tụ nơi đây, lại bị Thạch Nghị vượt trên danh tiếng, không hề nghi ngờ, hắn thành rồi giữa sân tiêu điểm. Hiện tại, Thạch Nghị muốn đi trước chỗ sâu, tranh đoạt tuyệt hảo tẩy lễ vị trí, hắn cùng chân chính cường đại một nhóm thuần huyết sinh linh tựa hồ không cách nào tránh khỏi, tất có một trận chiến. Tiểu Kim Chu chấn động trong lòng, theo sát tại sau lưng Thạch Nghị, không có chút nào tính toán ra tay, tiến bí cảnh trước, Thạch Nghị liền nói cho nó, không cần xuất thủ, chỉ cần cùng tốt là đủ. Ngay tại một người một nện hướng phía huyết chỉ chỗ sâu cất bước thời điểm, đột nhiên, một đầu thuần huyết con non từ ngồi xếp bằng trạng thái đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thạch Nghị, đồng thời, phóng xuất ra một cỗ khủng bố khí huyết chi lực, bay thẳng Thạch Nghị mà đi. Phúc. Thạch Nghị một bước cũng không nhúc nhích, vẻn vẹn là ánh mắt liền đem cái này đoàn khí huyết chi lực đánh nát khiến cho sụp đổ. Sau đó, hắn ánh mắt thâm thúy, nhìn xuống trước mắt thuần huyết sinh linh. Chương 39. Tranh phong nhân tộc, ngươi qua, nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới, trở lại thuộc về ngươi khu vực đi thôi. Thuần huyết con non hờ hững mở miệng, ánh mắt rất là lãnh khốc, dù là Thạch Nghị hiện ra trọng đồng chi uy, nó cũng không sợ. Thạch Nghị mặt không đổi sắc, hai con ngươi bên trong có thần bí ký hiệu đang lóe lên. Ngay tại trước mặt hắn thuần huyết sinh linh là một đầu chân hống con non, tương tự kỳ lân, sau lưng mọc lên hai cánh, đạo hạnh thâm hậu, khí tức bất phàm, nhìn ra, đầu này chân hống con non rất mạnh, có thể tại huyết chỉ bên trong chiếm cứ một chỗ không sai vị trí, đủ để chứng minh nó cường đại. Chỉ tiếc, nó đối mặt chính là Thạch Nghị. Hiện tại lăn đi, còn kịp. Thạch Nghị khẽ nói, ánh mắt bên trong mang theo một loại không nói gì mà thị, xem cản đường người tại không có gì, cái này khiến chân hống con non toàn thân không thoải mái. Nó vỗ hai cánh, mang theo một trận gió lốc, toàn bộ thân thể vận sức chờ phát động, tùy thời đều có thể phát động lôi đình nhất kích, hướng Thạch Nghị xông tới giết. Nhân loại, biết mình tại cùng ai nói chuyện sao? Chân hống con non phát ra một tiếng lãnh khốc gầm nhẹ, nhìn ra, nó thật giận, từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ thấy qua có cái nào nhân tộc dám dạng này cùng nó đối thoại. Hống Sơn chi danh, uy trấn hoang vực, cho tới nay, tới gần Hống Sơn mấy cái kia nhân tộc đại bộ lạc đều đối Hống Sơn tất cung tất kính, căn bản không dám làm tức giận Hống Sơn uy nghiêm. Một đầu xúc sinh thôi, cũng dám ở nơi này rõ ràng. Thạch Nghị lắc đầu, dứt lời, hắn động, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như một đạo nhân hình tiềm điện, nháy mắt giết tới chân hống con non trước mặt. Bất thình lình một màn, để chân hống con non có chút trở tay không kịp, nó không nghĩ tới, một cái nhân tộc trọng đồng người, tốc độ cùng động tác lại sẽ như thế nhanh chóng. Giống. Chân hống há mồm, trong miệng phủ văn hội tụ, có bí thuật thai nghén mà ra, đây là một loại khủng bố trùng sáng, trong chốc lát liền muốn xung ra. Thạch Nghị hai con ngươi phát quang, sớm đã phân tích chân hống cử động, hắn tay mắt lênh lẹ, trực tiếp rũa ra đại thủ, thôi động huyết dịch thần hy, thi triển ra cự lực, ngạnh sinh sinh đem chân hống trên dưới ba nhấn lại với nhau. Oeng. Một tiếng vang trầm, chân hống miệng bị trùng sáng đáng sợ nổ cái chia năm xẻ bảy, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Thạch Nghị khí lực như thế lớn, toàn lực xuất thủ phía dưới, căn bản ngăn không được. A. Chân hống con non bị thiệt lớn, khoang miệng kịch liệt đau nhức, đầu lưỡi đều bị nổ rất một khối lớn lỗ hổng, răng nát một chỗ. Cái này vẫn chưa xong, Thạch Nghị thôi động toàn thân trên dưới tất cả huyết dịch thần hy, để bọn chúng hóa thành vô số đạo trùng, đồng loạt chấn động, sau đó đem tất cả lực lượng đều tập trung ở hữu quyền phía trên, thừa dịp chân hống con non trở tay không kịp thời khắc, trọng quyền xuất kích, một quyền đánh vào chân hống con non phần bụng. Giờ khắc này, chân hống con non biểu lộ ngưng kết, con mắt đô lên, kém chút bay ra ngoài, nó chỉ cảm thấy bụng của mình kịch liệt đau nhức, bị cái này nắm đấm đánh ruột gan đứt từng khúc. Khi Thạch Nghị thu hồi nắm đấm, chân hống con non cũng nhịn không được nữa, trực tiếp che phần bụng, ngã trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Làm xong đây hết thảy, Thạch Nghị không có dừng lại, tiếp tục hướng chỗ sâu cất bước. Tiểu Kim Chu nhịn không được trong lòng chỉ trệ, chân hống con non, tại huyết chỉ chúng thuần huyết bên trong tuyệt đối xem như một cái cường giả. Thế nhưng là, tại Thạch Nghị trước mặt lại giống một đứa bé đồng dạng bị đánh không có chút nào chống đỡ chi lực. Tại cặp kia thấm nhuần vạn vật con mắt trước mặt, tất cả động tác đều là như vậy thương bạch, bất lực, đều sẽ bị phở ảm bi phở ảm phân tích. Loại năng lực này, thực tế là để người sợ hãi, làm người tuyệt vọng. Nhìn thấy chân hống con non nhanh như vậy liền bị Thạch Nghị trấn áp, thống khổ đổ xuống. Những cái kia xếp bằng ở vị trí tốt bên trên thuần huyết con non nhóm không thể bình tĩnh, bắt đầu một lần nữa ước định mình cùng Thạch Nghị là địch phân thắng. Sau đó đường xá thuận lợi rất nhiều, ven đường không còn có thuần huyết con non xuất thủ ngăn cản. Cho tới bây giờ, tất cả thuần huyết sinh linh đều tại quan sát, muốn nhìn một chút Thạch Nghị sẽ ở nơi nào dừng lại. Chỉ có xếp bằng ở vị trí tốt nhất Kim Vân Đằng lòng có cảm giác, biết đạo Thạch Nghị có thể là hướng về phía mình bảo tọa đến. Thân là thái cổ thần sơn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, Kim Vân Đằng tự nhiên không sợ, dù là Thạch Nghị có được trọng đồng loại này thiên phú nghịch tiên, nó cũng có lòng tin trấn áp đối phương. Sau lưng Thạch Nghị, Tiểu Kim Chu nín thở, thở mạnh cũng không dám, trái tim nhảy rất nhanh. Thạch Nghị lại thật hướng về phía vị trí tốt nhất mà đi, đây có nghĩa là hắn cùng Thần Sơn đệ nhất tuổi trẻ Thiên Kiêu Kim Vân Đằng ở giữa tất có một trận chiến. Nếu là chiến thắng, một người một nệ liền có thể độc hưởng tốt nhất huyết chỉ tẩy lễ hiệu quả. Cái này tại trước đó, là Tiểu Kim Chu nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nếu như cùng nó cùng nhau tiến vào bí cảnh chính là một cái khác thuần huyết Tiểu Kim Chu, nó vững tin, bọn chúng chỉ có thể xếp tại cuối cùng, an Thần Sơn chúng tiên kiêu ăn để thừa canh thừa thịt nguội. Hiện tại có Thạch Nghị cường thế xuất thủ, coi như không thể đoạt lấy vị trí tốt nhất, cũng có thể cướp được một cái thượng hạng vị trí. Nghĩ tới đây, Tiểu Kim Chu hưng phấn không thôi, đã không kịp chờ đợi muốn tiếp nhận tẩy lễ. Đột nhiên, Thạch Nghị dừng bước, đưa ánh mắt về phía đối với mình có không nhỏ địch ý thuần huyết Tỷ Hưu huynh đệ. Trong đông chỗ đến, lập tức có khủng bố uy áp giáng lâm, chấn nhiếp địch thủ. Hai đầu Tỷ Hưu con non đứng dậy, không che giấu chút nào sát ý của mình, bọn chúng thân như hổ báo, đầu đôi như long, trên vai sinh cánh, tài hoa xuất chúng, thuộc về thuần huyết sinh linh khí tức huyết tán mà ra, đối kháng Thạch Nghị trọng đồng phóng thích uy áp. Nhân tộc, họ Thạch, đáng chết. Tỷ Hưu mở miệng, lãnh khốc mà vô tình, giống như là tại làm loại nào đó tuyên án. Thạch Nghị nghe vậy, mặt không biểu tình, trong lòng đã cho hai đầu Tỷ Hưu phán tử hình. Tại kỳ lân bí cảnh bên trong, hắn không tốt hạ tử thủ, dù sao, đây là thuần huyết sinh linh, chết một cái, đều sẽ để thái cổ thần sơn một phát, bị đuổi giết Thạch Trung Thiên chính là vết xe đổ. Bất quá, sơn thủy có gặp lại, cuối cùng rồi sẽ có thời điểm gặp lại, chỉ cần là tại ngoại giới gặp phải, có cơ hội đánh giết cái này hai đầu xuất sinh, Thạch Nghị tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Hai đầu nghiệt xúc. Thạch Nghị mở miệng, ở trên cao nhìn xuống, quan sát hai đầu Tỷ Hưu, sau đó thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, hướng phía bọn chúng đánh tới. Hai cánh tay riêng phần mình vận dụng nhân tộc thần thông tụ lý càn khôn, chỉ thấy Thạch Nghị tay áo cực tốc phóng đại, không gian chi lực tràn ngập, nháy mắt đem hai đầu tỷ hưu bao phủ trong đó. Không đợi tỷ hưu kịp phản ứng, Thạch Nghị toàn lực xuất thủ, thi triển các loại bảo thuật, cái gì kim sĩ đại bằng bảo thuật, cái gì ngũ sắc thần quang. Tại trọng đồng chú ý phía dưới, mỗi một loại bảo thuật đều có thể trực kích yếu hại, đánh tới tỷ hưu yếu kém nhất chỗ. Ôi, bất thình lình, giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng công phạt, ép hai đầu tỷ hưu thở không nổi, liên tục bại lui, toàn thân đẫm máu. Cảm giác nguy cơ để hai đầu thuần huyết sinh linh phát cuồng, trực tiếp liều mạng. Vâng. Tại chúng thuần huyết sinh linh thị giác bên trong, Thạch Nghị tay áo phồng lên lợi hại, không ngừng có nhô lên xuất hiện. Nhìn ra, hai đầu tỷ hưu tại kịch liệt phản kháng. Trong tay áo, hai thú trực tiếp xuất ra áp đáy hòm thiên phú bảo thuật. Vâng. Tay áo nổ tung, vô số mảnh vỡ bay tán loạn, hai thân ảnh từ đó xung ra, tránh thoát ra, nhưng là bọn chúng đã máu me khắp người, thở hổn hển, xương cốt cũng không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Chương 40. Đánh phế giống. Tỷ hưu con non trong lòng tức giận chi cực, song song đối Thạch Nghị giống to. Trên người bọn chúng tràn ngập lên một tầng huyết quang, có thần bí ký hiệu ở trong đó lấp lóe. Sau đó, lốp bốp tiếng nổ vang không dứt bên hai. Đây là tỷ hưu bẩm sinh thiên phú, nhưng chữa trị đã thân gặp đủ loại thương thế. Thạch Nghị không có tiếp tục xuất thủ, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Một đôi trọng đồng có chút lóe ánh sáng, như vực sâu biển lớn, thâm thúy vô cùng, mơ hồ ở giữa, hình như có từng đầu trật tự thần liên đang bay múa. Loại ánh mắt này để ở vào phẫn nộ bên trong tỷ hưu minh đệ hơi tỉnh táo một chút, đồng thời trong lòng có chút sợ hãi, không hiểu cảm thấy bất an. Trải qua vừa rồi giao phong, bọn chúng đã minh bạch Thạch Nghị là một cái cực độ đối thủ đáng sợ. Chỉ là một cái đối mặt, liền dùng hai con tay háo đưa chúng nó bao phủ, sau đó thi triển như mưa rông gió bão công phạt, mỗi một kích đều là như vậy vừa đúng, đưa chúng nó thủ đoạn từng khúc tăng dã. Nếu không phải hai huynh đệ liều mạng, hao phí đại lượng khí huyết, hiện tại chỉ sợ đã bị Thạch Nghị chấn áp, cầm nã. Tiến bí cảnh trước, trường mối của bọn nó đã thông báo, tận lực trọng thương Thạch Nghị, để nó ở sau đó huyết chỉ tẩy lễ bên trong thụ ảnh hưởng. Hai thú đồng ý, bọn chúng cũng là làm như vậy, nhưng kết quả lại không hết nhân ý một phen giao phong qua đi, thụ thương ngược lại là hai bọn chúng. Mặc dù có thiên phú bí thuật có thể chữa trị thương thế, nhưng là huyết chỉ tẩy lệ sắp đến, cuối cùng sẽ có ảnh hưởng. Hiện tại tiếp tục đánh xuống, an thiệt thòi chính là bọn chúng. Lấy Thạch Nghị vừa rồi hiện ra thực lực đến xem, hai thú dù là liên thủ cũng không có nắm chắc đánh bại hắn. Nghĩ tới đây, bọn chúng trong lòng sinh ra thoái ý. Thạch Nghị đem đây hết thể để ở trong mắt, đáy mắt chỗ sâu lộ ra một tia cười lạnh. Đối địch với hắn, còn muốn toàn thân trở ra, khả năng sao? Nếu là trao đổi nhân vật, hắn tin tưởng cái này hai đầu nghiệt xúc tuyệt đối sẽ đối với hắn hạ tử thủ. Thạch Nghị không chút do dự, trực tiếp xuất thủ. Trong cơ thể của hắn, vô tận huyết dịch thần hy hóa thành từng đầu sinh động như thật kim sĩ đại bằng, cũng là từng mai phù hiệu màu vàng nóng, đồng thời bố cánh, nhất thời, kim quang liệt tiên, Thạch Nghị cả người đều hóa thành rồi một đầu đại bằng, một đôi kim sĩ cắt đứt vạn vật, vô ở giữa, trở thành một đạo kim sắc thiểm điện. Ừm. Ngồi ngay ngắn ở vị trí tốt nhất Kim Vân đằng nhíu mày, đây là bọn chúng kim sĩ đại bằng nhất tộc thiên phú bảo thuật, một cái nhân tộc vậy mà tại trước mặt nó phát huy ra, đây không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Bất quá, Kim Vân đằng cũng không có đứng dậy nổi lên, bởi vì tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, không thiếu có kim sĩ đại bằng hạ bằng sơn, vẫn lạc tại bên ngoài sự kiện phát sinh, bọn chúng bộ tộc này bảo thuật cũng lưu truyền ra ngoài. Nhiều năm trước tới nay, bằng sơn bên ngoài kim sĩ đại bằng bảo thuật truyền thừa một mực không có đoạn tuyệt. Bằng sơn dù cho có thu về bảo thuật tâm tư, cũng vô pháp làm được, bởi vì liên quan đến thế lực cùng cường giả quá nhiều. Về sau, bọn chúng cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Coi như bản tộc thiên phú bảo thuật tại ngoại giới lưu truyền, những sinh linh kia cũng không có khả năng phát huy ra so kim sĩ đại bằng nhất tộc còn muốn uy lực cường đại. Cái này chung quy là bọn chúng bộ tộc này thiên phú bảo thuật. Tại chúng thuần huyết sinh linh ánh nhìn, một đạo kim sắc thiểm điện xung ra, hướng phía hai đầu tỷ hưu con non đánh tới, tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền giết tới hai thú phụ cận. Tỷ hưu con non kinh sợ không thôi, bọn chúng không muốn đánh, nhưng Thạch Nghị lại còn không ngừng tay. Phúc. Kim sắc đại bằng cánh lông vũ xẹt qua chân trời, chúng đích một đầu tỷ hưu bà bay, nhất thời máu tươi dâng trào, phát ra thần thánh hào quang. Thạch Nghị đột nhiên ngừng, xoay người một cái, sắc bén cánh lông vũ lao thẳng tới tỷ hưu mặt. Nếu là bị một kích này đánh trúng ngay mặt, đầu này tỷ hưu không chết cũng phải trọng thương. Nó kinh sợ không thôi, hai tay giao nhau ngăn tại trước mặt. Xuy. Hai đạo vết thương tình lình hiện hiện, sâu đủ thấy xương, suýt nữa bị cắt đứt, tỷ hưu bị đau, nhịn không được hít sâu một hơi, không đợi nó kịp phản ứng, Thạch Nghị lại là một cước xuống dưới, trực kích ngực, nháy mắt, gãy xương thanh âm vang lên, tỷ hưu bay ngược mà ra. Sau một khắc, Thạch Nghị cúi đầu, tránh thoát bên kia tỷ hưu lợi chảo, quay người vung ra một quyền, một đầu bệ ngạn hiện lên ở quyền chỉ ở giữa, hung uy hiển hách, khí thế như hồng. Bắt chống không tỷ hưu giật nảy cả mình, cái này nhân tộc giống như là sau đầu cũng mọc ra con mắt, lại tránh thoát nó một kích chí mạng. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, đầu này tỷ hưu cũng bị đánh lui, toàn thân trên dưới đều là vết thương, rầm rầm chảy máu. Thạch Nghị không chỉ có tại thuần nhục thân chi lực phương diện mạnh hơn bọn chúng, tại phù văn, xương văn phương diện tạo nghệ cũng cao hơn hai thú, huống chi còn có một đôi trọng đồng, loại tình huống này, dù là hắn tại đánh hai, cũng có thể toàn diện áp chế địch thủ. Giống. Hai thú thất bại, bị đánh trở tay không kịp, bọn chúng ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra đinh thai nhức óc tiếng gầm, diễn phần mình thi triển bản mệnh bảo thuật, hai mặt giáp công, muốn để Thạch Nghị hai mặt tụ địch. Thạch Nghị tiếp tục duy trì kim sĩ đại bằng trạng thái, cái này có thể để hắn tốc độ bay thu hoạch được cực lớn giá trị, loại này chim thần thiên sinh có được đáng sợ tốc độ. Hắn giết hướng trong đó một thú, sau đó trở tay hướng sau lưng đánh ra một cái không chọn vẹn kim ô bảo thuật, ngăn trở hậu phương chi địch. Phúc. Trước mặt hắn tỷ hưu bị đánh bại, nó hết thảy tất cả, tại trọng đồng trước mặt đều không có bí mật gì để nói, tự nhiên là khắp nơi bị quản chế, từng bước là hậu. Bên kia Tỳ Hưu cũng không thể tại Thạch Nghị trong tay chống bao lâu, trực tiếp bị đánh tới mất đi sức chiến đấu. Hai đầu Tỳ Hưu con non tại Thạch Nghị đến trước đó, tung hoành thuần huyết con non ở giữa, được đến một cái rất không sai tẩy lễ vị trí. Kết quả hiện tại, lại giống hai đầu giống như chó chết bị Thạch Nghị xách trong tay. Một màn này, rung động ở đây tất cả thuần huyết sinh linh, ngày đêm lặng ngắt như tờ, không còn có lúc trước ồn ào náo động. Tiểu Kim Chu nuốt nước miếng một cái, trong lòng cảm thán, đây cũng quá dữ dội, dù là nó trưởng thành đến Thạch Nghị ở độ tuổi này, cũng vô pháp tới sánh vai, thậm chí ngay cả tiếp cận đều làm không được. Đông, Thạch Nghị hai tay phát lực, trực tiếp đem hai đầu nửa chết nửa sống Tỳ Hưu ném tới huyết chỉ cuối cùng, đó mới là phù hợp nhất bọn chúng thân phận vị trí. Làm xong đây hết thảy, hắn xoay người lại, ánh mắt trực chỉ Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc con non. Không đợi Kim Vân Đằng lên tiếng, đệ đệ của nó không nhịn được trước. Nhân tộc, có nhiều thứ không phải ngươi có thể ngấp nghé, vị trí này chỉ có ca ca ta có thể ngồi, nó là công nhận thái cổ thần sơn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Kim Vân Tiêu lạnh lùng quát. So với Kim Vân Tiêu, Kim Vân Đằng muốn ổn trọng nhiều, nó quát lớn một tiếng đệ đệ của mình. Vân Tiêu, không được càn rỡ, Thạch Nghị đạo hữu, ta cái này đệ đệ làm việc có chút xúc động, đừng nên trách. Kim Vân Đằng lên tiếng. Thạch Nghị từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Đạo hữu hảo hảo lợi hại, thái cổ thần sơn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân danh xưng sắc thực uy phong. Chỉ bất quá, ngươi cùng ngươi vị kia xúc động đệ đệ, nên chuyển một chuyển vị trí. Nghe vậy, Kim Vân Tiêu trừng to mắt, giận không kèm được, cái này nhân tộc không khỏi cũng thật ngông cuồng, coi là đánh bại hai cái thuần huyết Tỳ Hưu con non liền có thể khiêu chiến nó ca sao? Chương 41. Thần thoại phá diệt nó đang muốn phát tác, quát lớn Thạch Nghị, kết quả bị ca ca Kim Vân Đằng ngăn lại. Sau đó, Kim Vân Đằng nhìn về phía Thạch Nghị, mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, đạo hữu là nghiêm túc sao? Trên thực tế, các ngươi ma linh hồ hiện tại vị trí đã đầy đủ tốt. Đang khi nói chuyện, một cỗ đáng sợ uy thế từ đầu này Kim Sĩ Đại Bằng con non trên thân khuyết tán ra đến, càn quét toàn bộ Kỳ Lân huyết trì. Tất cả thần sơn thuần huyết con non đều nơm nớp lo sợ, bị cỗ này uy thế chấn nhiếp. Tiểu Kim Chu nhịn không được run lên, cùng là bàn huyết cảnh, thực lực lại là ngày đêm khác biệt, không có cách, tuổi tác chênh lệch mấy tuổi, lại thêm Kim Vân Đằng là ít có tu đạo thiên tài, cho dù là tại cùng tuổi thuần huyết sinh linh bên trong, cũng là người nổi bật. Nó nhìn một chút Thạch Nghị bóng lưng, gặp hắn bất động như núi, khí độ trầm ổn, lúc này mới yên lòng lại. Phải không? Nhưng ta cho rằng còn chưa đủ tốt, tại trong từ điển của ta không có rất tốt, chỉ có tốt nhất. Thạch Nghị khẽ nói, như vậy đáp lại. Kim Vân Đằng nghe vậy, con ngươi có chút co rụt lại, ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén mà bắt đầu. Thạch Nghị vẫn như cũ vân đạm phong hình, đồng thời thúc giục một câu, là ta dùng nắm đấm đem các ngươi mời xuống tới, vẫn là hai vị mình xuống tới. Ca. Kim Vân Tiêu nhịn không được, từ nó ca ca thành danh đến nay, ai dám như thế bất kính? Cho dù là những cái kia thuần huyết trưởng bối, đối với nó cũng là nhẹ giọng thì thầm, liên tục tán dương. Chỉ là một cái nhân tộc, dám như thế? Kim Vân Đằng khoát tay áo, không có biểu hiện bao nhiêu phẫn nộ, chỉ là cùng Thạch Nghị đối mặt, sắc bén như chim ưng con ngươi cùng trọng đồng đối cùng một chỗ. Ở đây thuần huyết con non bên trong, Kim Vân Đằng tuổi tác lớn nhất, cũng là ổn trọng nhất một cái, nó nhìn ra được, Thạch Nghị rất mạnh, không kém gì nó. Cùng đánh một trận, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, đây đối với tiếp xuống huyết chỉ tẩy lễ bất lợi. Bất quá, đối mặt vị trí tốt nhất chi tranh, nó làm thái cổ thần sơn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, không có khả năng không đánh mà lui, đại thế chi tranh, có thể nào lui bước. Một kích, phân thắng thua, bên thắng đến lúc này. Kim Vân Đằng mở miệng. Phương pháp này đối với song phương đến nói là tối ưu rẻ, đã có thể quyết ra vị trí tốt nhất thuộc về, cũng có thể dùng hết khả năng giảm xuống khí huyết tổn thất, không ảnh hưởng tiếp xuống huyết chỉ tẩy lễ. Thạch Nghị minh bạch đối phương ý tứ, hắn không có chút nào do dự, trực tiếp điểm đầu đáp ứng xuống. Sau đó, Thạch Nghị khí thế cũng càn quét mà ra, cùng Kim Vân Đằng khí thế phát sinh va chạm mạnh, giống như cây kim so với cọng dâu. Cái này sinh linh danh xưng thái cổ thần sơn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, là có nguyên nhân, cũng không phải là khuyết đại, đích xác rất mạnh. Thạch Nghị đoán chừng, Kim Vân Đằng thuần túy nhục thân chi lực có thể có cái hơn 15 vạn tiếp cận 16 vạn cân dáng vẻ, đã siêu việt đồng dạng thuần huyết sinh linh. Một kích phân thắng thua, không có kích thứ hai cơ hội, hai cái sinh linh ai cũng không dám chủ quan, đều tại tụ lực, xúc thế, thế phải đánh bại đối phương. Kim Vân Đằng xuất thủ trước, Kim Sĩ Đại Bằng Thiên Phú thần thuật bị nó phát huy đến cực hạn, toàn thân trên dưới tất cả lông vũ đều bắn ra hóng ánh vô cùng kim sắc quang mang, thậm chí giấy lên ngọn lửa màu vàng nóng, cháy hừng hực, sức mạnh đáng sợ phô thiên cái địa, để tất cả thuần huyết con non đều đột nhiên biến sắc. Cùng là bàn huyết cảnh, thực lực của bọn nó chênh lệch lại như thế lớn, có lẽ đây chính là thiên tài trong thiên tài. Thạch Nghị đồng dạng vận sức chờ phát động, quanh người hắn tản mát ra ánh bảo quang, tất cả huyết dịch thần hy đều bị điều động lên, hóa thành từng đầu kim ô, kim quang lập lòe, giống như từng khỏa thái dương, lại như từng tôn hỏa diễm lò luyện, vì Thạch Nghị cung cấp quần quần không dứt thần lực. Cùng lúc đó, hắn đem trọng đồng thôi động đến cực hạn, vô số ký hiệu hiện lên, có đại tinh chìm nổi, vũ trụ sinh diệt khủng bố cảnh tượng nổi lên. Sau một khắc, Kim Vân Đằng động, nhanh như thiểm điện, khủng bố khôn cùng, so với Tỳ Hưu huynh đệ, nó thực lực cường đại quá nhiều, nguyên nhân chính là như thế, Thạch Nghị đem Tỳ Hưu huynh đệ đánh phế về sau, nó vẫn như cũ có thể bảo trì bình tĩnh. Thạch Nghị cũng động, hóa thành một đầu khổng lồ kim ô, phá toái hư không, thẳng hướng Kim Sĩ Đại Bằng. Oanh! Chói mắt kim quang bộc phát, toàn bộ huyết trì đều tại bị tác động đến, hai đầu quái vật khổng lồ ở trong đó giao thủ, chém giết, khí thế đáng sợ, khiến tất cả thuần huyết con non đều một trận ngạt thở. Hai cái này sinh linh quá mạnh, không người có thể tại đồng bậc tới được nổi. Thạch Nghị là tân tấn quật khởi người, đến từ nhân tộc, mà Kim Vân Đằng xuất từ Bằng Sơn, đã sớm dương danh bên ngoài, tại hư thần giới bên trong đánh vỡ nhiều hạng bản huyết cảnh ghi chép. Hiện tại, một người một bằng, triển khai chém giết, thỉnh thoảng có mang máu lông vũ bay thấp, vô cùng thảm liệt. tất cả bằng lông vũ rơi địa chi về sau vẫn là ban đầu bộ dáng, mà kim ô chi lông vũ rơi địa thì biến thành rồi thần lực giọt máu. Cuối cùng khổng lồ kim sĩ bằng điệu rơi vào hạ phòng, khó kéo xu hướng suy tàn, đi vào thất bại vực sâu. Và anh, một tiếng vang thật lớn qua đi, tất cả ánh sáng màu vàng nóng đều biến mất không thấy, hai thân ảnh tách ra, riêng phần mình trở về nguyên địa. Thạch Nghị vẫn như cũ, vẫn là như vậy vân đạm phong khinh, Kim Vân Đẳng thì là sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía Thạch Nghị trong ánh mắt mang theo một chút vẻ phức tạp. Nó bại, thua ở một đôi trọng đồng phía dưới, chém giết quá trình bên trong, nó tất cả động tác đều chạy không khỏi Thạch Nghị con mắt, vô luận Kim Vân Đẳng cố gắng như thế nào, đều không thể từ loại kia bị động cảnh ngộ bên trong tránh ra, thất bại là chuyện sớm hay muộn. Cuối cùng, Kim Vân Đẳng thở dài một tiếng, đối đệ đệ Kim Vân Tiêu chào hỏi một tiếng, sau đó cất bước rời đi vị trí tốt nhất. "Ca, ngươi." Kim Vân Tiêu lúc này mới hậu chi hậu giác, nó bị kia thần thoại đồng dạng vô địch hình trường, tại vừa rồi một kích trước hẹn bên trong, thất bại. Vô địch thần thoại như vậy phá diệt, làm sao có thể? Nó không thể tin được đây hết thảy. Không chỉ nó không tin, cái khác thuần huyết con non cũng không dám tin tưởng. Thái cổ thần sơn mạnh nhất tuổi trẻ thiên tiêu, thua với một cái nhân tộc, quả thực làm chúng nó có chút khó mà tiếp nhận. Phải biết, cho tới nay, thái cổ thần sơn thuần huyết tộc đàn đi ra sinh linh, đều là mạnh hơn xa nhân tộc, bọn chúng quen thuộc quan sát, hiện tại, đột nhiên toát ra một cái cường hành như vậy trọng đồng người Thạch Nghị, là thật là có chút không thích ứng. Nhìn chăm chú lên kim sĩ đại bằng nhất tộc hai huynh đệ rời đi, Thạch Nghị chào hỏi một tiếng tiểu Kim Chu, "Đi." Lúc này tiểu Kim Chu đã kinh ngạc đến ngây người, nó không nghĩ tới, Thạch Nghị thật có thể chiến thắng, đây chính là Kim Vân Đẳng, danh chấn thần sơn mạnh nhất thiên tiêu. Nghe tới Thạch Nghị kêu gọi, tiểu Kim Chu không dám thất lễ, lập tức đi theo sát. Đứng tại toàn bộ huyết chỉ vị trí tốt nhất, giống như trèo lên thái cổ thần sơn đỉnh cao nhất, sau lưng tất cả đều là thuần huyết con non ánh mắt, toàn bộ hướng về bọn hắn phát xạ tới. Loại cảm giác này, để tiểu Kim Chu rất là lạ lẫm, cũng rất là hưởng thụ, ai không muốn bạn chúng chú mục đâu. Mặc dù nó là toàn bộ hành trình bị mang bay, nằm thắng đến nơi này. Ma linh hồ lần này thật đúng là xuất tận danh tiếng. Có thuần huyết con non phát ra dạng này cảm khái. Trọng đồng người Thạch Nghị, lần này huyết chỉ tẩy lễ về sau, chắc chắn chấn động toàn bộ hoang vực. Chương 42. Thôn tính nóc cửa ngực đã từng Thạch Nghị, vừa ra đời liền đỉnh lấy thượng cổ thánh nhân thiên sinh thần nhân quang hoàn, có ánh mà chú mục. Nhưng đây chẳng qua là tại Thạch Quốc rất nổi danh. Nếu như đặt ở toàn bộ hoang vực liền không có như vậy người tiên, dù sao, thuần huyết sinh linh mới là công nhận đứng tại kim tự tháp đỉnh sinh vật, nhân tộc tiên thiên yếu đuối, muốn tại trên thực lực tiếp cận thuần huyết sinh linh, quá mức gian nan. Đừng nói thuần huyết sinh linh, chính là đối mặt thái cổ di chủng hậu đại lúc, nhân tộc tiên kiêu biểu hiện đều muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhưng là hiện tại, tình huống khác biệt. Thạch Nghị một trận chiến kích uy, cường thế đánh bại bọn chúng thần trong lòng lời nói, chấn động toàn bộ thái cổ thần sơn thế hệ tuổi trẻ, vô địch chi tư hiển thị rõ, kia lạnh lùng bên trong mang theo bệ nghệ ánh mắt, chỗ đến, không người dám cùng tranh đấu, nhao nhao rời ánh mắt, hoặc là túi lầu xuống. Thực lực, vĩnh viễn là giải quyết hết thảy vấn đề tốt nhất đáp án. Một người một nhện lúc vừa tới, thái cổ thần sơn thế hệ tuổi trẻ có nhiều bất mãn, đối Thạch Nghị miệng chu người đông đảo, nhưng mà, hắn chấn chân hống, phế tỳ hưu. Tại một kích thước hẹn bên trong đánh bại Kim Vân Đằng về sau, những âm thanh này tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ huyết chỉ đều an tĩnh xuống dưới, trở nên yên tĩnh im mắng. Liền ngay cả phẫn nộ Kim Vân Tiêu đều yên tĩnh, ý thức được Thạch Nghị chỗ kinh khủng. Lạc bại Kim Vân Đằng đứng chắc tay, ánh mắt sắc bén, giống như là hai ngọn kim đăng, bên trong có kim diễm đang thiêu đốt hừng hực. Nó nhìn thẳng Thạch Nghị, mặt ngoài nhìn một mảnh yên tĩnh, nhưng trên thực tế, ở sâu trong nội tâm sớm đã là rời sông lấp biển, thật lâu không thể lắng lại. Từ nó xuất đạo đến nay còn chưa bao giờ có bại một lần, cùng giai chi địch, vô luận gặp phải ai cũng là tồi khô là hủ. Cường thế nghiên ép. Không nghĩ tới hôm nay, ngay trước thái cổ thần sơn chúng thuần huyết con non trước mặt, nó thưởng thức được nhân sinh bên trong lần thứ nhất bại quả, loại tư vị này đối với nó mà nói là một loại trà tấn, vinh thế khó quên. Cam tâm sao? Tự nhiên là không cam tâm, kim sĩ đại bằng nhất tộc, thiên sinh chính là kiệt ngạo bất tuần. Bất quá, Kim Vân Đằng lý trí vẫn còn, không có bị thất bại choáng váng đầu óc, nó biết, cùng trước mắt trọng đồng người một trận chiến, bất luận là một kích vẫn là thời gian dài liều mạng tranh đấu, kết quả cũng giống nhau, nếu như không có ứng đối cặp kia trọng đồng biện pháp, nhận bằng nó mọc ra ba đầu sáu tay, cũng là phí công. Thạch Nghị đứng sừng sững ở vị trí tốt nhất, vẫn ngồi xếp bằng, tiểu Kim Chu thấy thế, cũng đi theo ngồi xếp bằng xuống, bày ra tu luyện tư thế. Sau đó, Thạch Nghị lấy ra kỳ lần tàn thạch khiến cho phiêu phù ở giữa hư không, sau đó mở miệng thúc giục hậu phương thuần huyết con non nhóm. Lúc này, thái cổ thần sơn một đám thuần huyết con non đã xong thành rồi vị trí một lần nữa phân phối. Kim Vân Đằng huynh đệ từ vị trí tốt nhất hướng về sau chuyển một vị trí, người khác nhau nhau hướng về sau. Về phần thụ trọng thương chân hống con non, hai đầu tí hưu đều bị chen tại cuối cùng, chỉ có thể ăn tất cả mọi người ăn để thừa canh thừa thịt nguội. Nghe tới Thạch Nghị lên tiếng thúc giục, tất cả thuần huyết con non không dám trì hoãn, lập tức lấy ra trong tay kỳ lân tàn thạch, buông ra chỉ trưởng tùy ý nó phiêu khởi. Ông, kỳ lân tàn thạch có chút phát sáng, giống như là nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, hướng phía Thạch Nghị đỉnh đầu bay đi, ở nơi đó hội tụ, hợp lại cùng nhau, hình thành một khối hoàn chỉnh kỳ lân thạch. Kỳ lân thạch bên trên, một đầu kỳ lân đường vân sinh động như thật, tản mát ra mông lung tử quang, thần thánh mà sáng lạ. Thạch Nghị đưa tay, cách không chỉ dẫn, khiến kỳ lân thạch hướng mình phía trước bay đi. Nơi đó, một tầng vách đá đang nằm, chùi lủi, từ mặt ngoài đến xem không có cái gì chỗ đặc thù, chỉ có một khối vết lõm. Phản phất là bị ngạnh sinh sinh móc xuống tới một khối. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, chỗ này vết lõm cùng Thạch Nghị trưởng không khối kia kỳ lân thạch hoàn toàn đang khớp. Tại Thạch Nghị điều khiển hạ, kỳ lân thạch bay đi, cùng chỗ kia vết lõm kết nối cùng một chỗ, kín kẽ. Chỉ một sát na, chùi lủi vách đá liền phát sinh biến hóa, có thần thánh tử quang lan tràn ra, hình thành sương mù tím. Trên hòn đá Kỳ Lân Đường Vân giống như là sống lại, sắp từ trên vách đá cất bước đi ra. Nhìn thấy loại tình hình này, ở đây thuần huyết con non nhóm tất cả đều lộ ra vẻ hưng phấn, đây có nghĩa là huyết chỉ tẩy lễ sắp bắt đầu. Thạch Nghị điều động toàn thân huyết dịch thần hy, hóa thành từng tôn cường đại lò luyện, làm tốt tiếp nhận tẩy lễ chuẩn bị. Lịch đại huyết chỉ tẩy lễ, so đều là luyện hóa tốc độ, cùng tự thân nội tình. Lớn bao nhiêu năng lực, liền thu hoạch bao nhiêu tài nguyên. Thạch Nghị bên cạnh, Tiểu Kim Chu nuốt nước miếng một cái, tất cả kim sắc chân nhện đều che kín thần bí đại đạo ký hiệu, chỉ chờ phía trước vách đá mở cống lấy máu. Giang giác. Một tiếng vang giòn khuê qua đi, bóng loáng trên thạch bích hiện ra một cánh cửa hình dáng, bởi vì mơ hồ trở nên rõ ràng. Sau đó, môn hộ mở rộng, lộ ra một cái đen nhánh thông đạo. Rầm rầm. Từ khí dâng lên, một đầu hạo đãng Kỳ Lân huyết hà từ thông đạo chỗ sâu mãnh liệt mà ra, phóng tới Thạch Nghị ngồi xếp bằng đường sông. Huyết hà bành trướng, hiện ra tự sắc, tràn ngập ra như đại dương mênh mông thần tính quang huy, tinh khí vô cùng nồng đậm, nháy mắt đem phiến thiên địa này bao phủ. Xa xa nhìn lại, phản phất là từng đầu nhỏ tử Kỳ Lân đang lao nhanh, phóng xuất ra kinh người thần lực. Cơ duyên. Thạch Nghị dự cảm đến, đây chính là hắn xông phá ràng buộc, giết tới bản huyết cực cảnh đại cơ duyên. Tử Kỳ Lân chi huyết, xa so với cái gì thái cổ di trùng máu, thuần huyết sinh linh máu muốn chân quý nhiều, đương nhiên, nơi này Tử Kỳ Lân chi huyết là pha loãng qua vô số lần, chuyên môn vì bản huyết cảnh sinh linh chuẩn bị. Thạch Nghị cùng Tiểu Kim Chu xếp bằng ở vị trí tốt nhất, dẫn đầu hưởng thụ được Tử Kỳ Lân chi huyết. To lớn lực trùng kích đập vào mặt, tử khí bốc hơi, thần lực dâng lên, khắp thiên đô là thần tính tinh hoa. Một người một nện đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tại máu tím trường hà bên trong đứng lặng, cứng như bản thạch, sừng sững bất động. Sau đó, trong cơ thể của bọn họ huyết dịch thần hy điều động, dốc hết toàn lực luyện hóa quanh thân thần tính lực lượng cùng hải lượng tinh khí. Thạch Nghị động tính của nơi này lớn nhất, hắn trực tiếp sảng khoái, mở ra chí tôn cốt chỗ phong ấn, để nó buông gian ướt, đồng thời, hắn tự thân cũng tại điên cuồng luyện hóa quanh thân tinh hoa vật chất, bổ sung chính mình dùng. Hai viên trọng đồng lập loại phát sáng, vô số trật tự thần liên cùng đại đạo quy tắc tại con mắt nội bộ chiếu sáng rạng rỡ, giống như hai cái sâu không thấy đáy lô đen, từng ngụm thôn phệ tử kỳ lần chi huyết bên trong lẫn chứa thần lực. Tại hắn hai loại tiên phú cùng huyết dịch thần hy cá voi hút nước phía dưới, hồi lâu chưa từng tăng cường đạo hạnh, lại bắt đầu tiến lên, nhục thân chi lực cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mạnh lên. Vẹn vẹn một mình hắn, liền thôn phệ tử kỳ lân huyết hà một nửa trở lên thần lực cùng tinh khí, cùng so sánh, Tiểu Kim Chu liền kém xa lắm, không kịp hắn một phần mười. Nguyên bản sóng lớn cuộn trào huyết hà, bị Thạch Nghị chặn đường qua đi, nháy mắt biến ôn hòa, các phương diện đều hạ xuống còn hơn một nửa. Cái này một màn kinh khủng, để hậu phương mong mọi thuần huyết các sinh linh nghẹn họng nhìn chân chối. Cách gần nhất Kim Sĩ Đại Bằng huynh đệ cảm thụ sâu nhất, chỉ cảm thấy phía trước Thạch Nghị là một đầu hình người thao thiết, cơ hồ muốn đem huyết hà ăn xong lau sạch. Chương 43. Ban huyết cảnh đỉnh điểm, mặc dù tử kỳ lân huyết hà bị ăn còn hơn một nửa, không dư thừa bao nhiêu. Nhưng là, Kim Vân Đằng huynh đệ cũng sẽ không cân nhắc đằng sau thuần huyết sinh linh con non cảm thụ, mình ăn uống no đủ mới là trọng yếu nhất, ai sẽ đi quản người khác chết sống. Bọn hắn toàn lực thôi động thể nội huyết dịch thần hy, phát ra một tiếng bén nhọn bằng khiếu, bắt đầu miệng lớn thôn vệ trong huyết hà cơ duyên. Đằng sau thuần huyết sinh linh con non nhóm trông mòn con mắt, vội vã không nhịn nổi, nhưng là, không có cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn phía trước sinh linh điên cuồng luyện hóa, cái gì cũng làm không được. Đây là thái cổ thần sơn từ xưa đến nay quy củ, thiết luật, khi huyết chỉ tẩy lễ vị trí định ra đến về sau, liền không thể lại cử động võ, cũng không thể ảnh hưởng người khác, nếu không đem gặp tất cả mọi người cộng đồng chấn sát. Huyết hà chảy, kinh lịch Thạch Nghị cùng Tiểu Kim Chu đạo này đê đập về sau, giảm lưu vượt qua một nửa, lại trải qua Kim Vân Đằng, Kim Vân Tiêu cái này đạo thứ hai đê đập về sau, lại một lần nữa giảm lưu. Cứ như vậy, tầng tầng giảm dần qua đi, huyết hà triệt để tiêu tán, bị nuốt sạch sẽ. Đằng sau còn có chí ít một nửa sinh linh trông mong chờ lấy. Nhìn thấy huyết hà đình trệ, tiêu tán một màn này, hậu phương thuần huyết sinh linh tâm tính sập, nếu như ăn không được tử kỳ lân huyết hà cơ duyên, kia coi như cái gì huyết chỉ tẩy lễ, trực tiếp chính là đến không. Nhất là lúc đầu có thể hưởng thụ được huyết hà cơ duyên chân hống con non cùng tỷ hưu minh đệ, bị Thạch Nghị ném tới đằng sau, ngay cả huyết hà ảnh tử đều không nhìn thấy, nhìn về phía trước sinh linh đang không ngừng tiến hóa, mạnh lên, bọn hắn có thể nào không nổi. Cái này nhân tộc không khỏi cũng quá bá đạo, một người nuốt hơn một nửa cơ duyên, để chúng ta ngay cả một thanh canh đều uống không đến, thực tế là đáng hận. Có sinh linh bất mãn nói, đáng chết, cái này huyết chỉ tẩy lễ vốn là thuộc về chúng ta thần sơn sinh linh cơ duyên, cái này nhân tộc lại nửa đường giết ra hái đạo. Hậu phương sinh linh đối Thạch Nghị bất mãn cảm xúc đạt tới đỉnh điểm, nhìn về phía hắn bóng lưng ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Bọn chúng thật rất muốn ra tay, hợp nhau tấn công, đem Thạch Nghị đầu này hình người thao thiết đánh ngã, đem nguyên bản thuộc về mình cơ duyên đoạt lại. Nhưng là, nghĩ đến chỗ này tàu điện ngầm luật, cùng Thạch Nghị khủng bố, những này ngo ngoe muốn động sinh linh chỉ có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng những cái kia không thực tế suy nghĩ. Giờ này khắc này, Thạch Nghị thể nội ngay tại kinh lịch biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đạo hạnh của hắn liên tục tăng lên, huyết dịch thần hy càng thêm cường đại, lục thân chi lực cũng đang tăng cao, trừ cái đó ra, người bên trong chí tôn cốt phát ra mông lung sáng lạn quang huy, bên trong có vô số ký hiệu đang bay múa, mơ hồ ở giữa, dường như ngồi xếp bằng một vị vô địch khắp trên trời dưới đất chí tôn, ở nơi đó vịnh tụng kinh văn. Nó giống như là một chương thao thiết miệng lớn, manh nuốt tử kỳ lần chi huyết, hải lượng thần tính lực lượng cùng tinh khí trôi nhập trong đó, tẩm bổ khối này xương, vì đó quần quần không dứt cung cấp tinh hoa, giúp đỡ đi hướng viên mãn. Cùng lúc đó, Thạch Nghị trọng đồng chiếu sáng rạng rỡ, như trong bóng tối óng ánh nhất thần đăng, phảng phất có thể chiếu sáng cổ kim tuyết nguyệt, vì mê thất đám người vạch ra tiến lên đường. Hắn trọng đồng tiến một bước khai phát, nguyên bản có được những năng lực kia được đến trên phạm vi lớn tăng cường, mắt trái chỗ sâu sinh cơ tạo hóa chi lực chạy cuồn cuộn, mắt phải chỗ sâu lực lượng hủy diệt cũng tại dâng lên, giống như là muốn hình thành bản nguyên chi khí. Hết thảy tất cả đều tại phát triển chiều hướng tốt, thạch nghị đã được như nguyện, được đến mình khát vọng đại cơ duyên. Bất quá, hắn có bao nhiêu dễ chịu, đằng sau đều thuần huyết sinh linh con non liền có bao nhiêu thảm. Rất nhiều thần sơn sinh linh chỉ có thể trơ mắt nhìn, một giọt đều ăn không được, quả thực thê thảm. Có lẽ, lần này tẩy lễ sẽ thành thái cổ thần sơn trong lịch sử lớn nhất thảm án, gần một nửa thuần huyết con non trở thành bụi chạy. Đáng hận nhân tộc. Rất nhiều thuần huyết con non âm thầm giận mắng, đem thạch nghị tổ tiên 18 đời tất cả đều chào hỏi một mấy lần. Thạch nghị bên cạnh tiểu kim chu đi theo thạch nghị ăn ngon uống sướng, thưởng thụ được thần tính lực lượng nồng độ tối cao huyết chỉ tẩy lễ, nó miệng lớn thôn phệ, đem hết khả năng, gần như tham lam, ngay cả mỗi một cây nện lông đều nuốt tràn đầy con cong. Như vậy thôn phệ phía dưới, tiểu kim chu các phương diện tố chất đều chiếm được to lớn tăng lên, thậm chí nguyên thân có kết kén, lột xác chinh chiến, dường như muốn từ cụ thể xác bên trong tránh thoát ra một cái hoàn toàn mới thân thể. Đây là từ bên trong ép mà bên ngoài, toàn thân cao thấp, triệt triệt để thuế biến cùng thăng hoa, cùng phổ thông tẩy lễ có cách biệt một trời. Chỉ có thể nói, lần này ma linh hổ kiếm bột thắng tê dại. Thạch nghị đi vào vong ngã hoàn cảnh, hắn đem mình tại phù văn, xương văn phương diện tạo nghệ cùng điên cuồng tăng trưởng đạo hạnh, nhục thân chi lực tương liên, dung hợp, cùng nhau thôi động cấp độ càng sâu thăng hoa cùng thuế biến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, huyết chỉ tẩy lệ đã qua giờ cao điểm, tiếp xuống, tử kỳ lân chi huyết thể lượng sẽ từng bước giảm xuống, cho đến khô kiệt. Những cái kia còn không có hét tới một thanh canh thuần huyết con non nhóm đã nhanh không kiểm được, một trái tim chìm đến đáy biển, giờ phút này bọn chúng đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đối thạch nghị xuất sinh nhân tộc lý lịch rất là chất vấn, bọn chúng nhất trí cho rằng, thạch nghị đến từ thao thiết nhất tộc, mà không phải nhân tộc. Rốt cục, thạch nghị thể nội, hai đại thiên phú thuế biến đi tới điểm cuối. Chí tôn cốt, không còn thôn phệ tinh hoa, nội bộ ký hiệu hoàn chỉnh, thai nghén bí thuật sắp ra lò. Trọng đồng càng là thúc đẩy sinh trưởng ra âm dương nhị khí, uy năng khủng bố, diệu dụng vô tận, tăng cường rất nhiều thạch nghị sức chiến đấu. Mà thạch nghị bản thân càng là vọt tới bản huyết cảnh ngưỡng giới hạn trước, đi tới một cái không cách nào tưởng tượng ràng buộc trước. Hắn thuần nhục thân chi lực một đã tăng trưởng đến một cánh tay nhoáng một cái 10 vạn 5 ngàn cân trình độ, khoảng cách cực cảnh chỉ có cách xa một bước. Thạch nghị xúc tích lực lượng tiến hành cuối cùng xung kích. Theo hắn điên cuồng xung quanh, tầng kia ràng buộc bắt đầu buông lỏng. Tại tử kỳ lần chi huyết ra chỉ phía dưới, thạch nghị nhất cổ tác khí không ngừng xung kích, rốt cục trong vô hình một cái răng rắc âm thanh truyền ra. Thạch nghị xông phá cuối cùng trở ngại, phía trước con đường, một mảnh đường bằng thẳng. Nhục thể của hắn chi lực lại lần nữa nên đón tăng gọn, một đường tiêu thăng đến một cánh tay 10 vạn 8 ngàn cân trình độ. Cái này vẫn chưa xong, thạch nghị tại bàn huyết cực cảnh cơ sở bên trên, đem đối phù văn, xương văn phát huy đến cực hạn, toàn thân trên dưới, tất cả huyết dịch thần hy đều đang thăng hoa, hình thành cái này đến cái khác huyết sắc nhỏ kén, thân thể của hắn mặt ngoài, từng tầng huyết sắc lông vũ nổi lên, giống như là muốn vũ hóa phi thăng. Giống. Thạch nghị hét lớn, cả người nên đón cuối cùng thăng hoa, tất cả máu vũ chốc ra, kia là vứt bỏ cũ kỹ chi huyết. Đối cái khác bản huyết cảnh sinh linh mà nói, khả năng cường đại đến không gì sánh kịp, có thể đối hắn mà nói, lại là dư thừa, là tạp chất, cần bài xuất bên ngoài cơ thể. Khi tất cả tạp chất đều bài xuất bên ngoài cơ thể về sau, thạch nghị nên đón tân sinh, toàn thân nóng ánh, tản ra sán lạn bảo quang, phảng phất là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình vô cùng cường đại, sừng sững tại bản huyết cảnh giới đỉnh điểm. Chương 44. Chiến y gì hắn thuế biến toàn bộ quá trình, thuần huyết con non nhóm tất cả đều để ở trong mắt. Toàn bộ sinh linh đều chấn kinh tại thạch nghị thâm bất khả trắc, nhục thể của hắn phảng phất là một cái động không đáy. Thôn vệ quá nhiều kỳ lân huyết tinh hoa. Cùng so sánh, thái cổ thần sơn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Kim Vân Đằng liền chênh lệch nhiều lắm, tại thạch nghị trước mặt, giống như đom đóm so với Hạ Nguyệt. Khi kia máu vũ tầng tầng chốc ra, đem thạch nghị đạo hạnh cùng nhục thân chi lực đẩy hướng một cái mới cao phong thời điểm, thuần huyết con non nhóm không khỏi một trận ngạt thở, không thở nổi. Chưa từng có cái nào sinh linh cho qua bọn chúng kinh khủng như vậy cảm giác áp bách, cường đại đến để người tuyệt vọng, chỉ có thể bị nó xa xa bỏ lại đằng sau, ngưỡng vọng bóng lưng của hắn. Ngay cả thực lực tiếp cận nhất thạch nghị Kim Vân Đằng đều có loại bị kéo ra chênh lệch cảm giác. Rõ ràng lúc trước lúc nó còn có thể cùng thạch nghị giao phong một phen, dù cho bại cũng là thua ở cặp kia trọng đồng phía dưới, cái khác phương diện cũng không có kém bao nhiêu. Nhưng là bây giờ, huyết chỉ tẩy lễ qua đi, sự chênh lệch giữa bọn họ lại là lấy mắt thường có thể thấy được biên độ biến lớn, cái này khiến Kim Vân Đằng trong lòng trì trệ, nó có loại dự cảm, nếu là tại bản huyết cảnh liền bị thạch nghị kéo ra chênh lệch, như vậy về sau cảnh giới, chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, cho đến nóng nhìn không thấy. Giờ này khắc này, thạch nghị tẩy lễ kết thúc, sừng sững tại kỳ lân huyết hà trên nhất du lịch, tùy ý giang ra mình mới thể phách. Tại một cánh tay 10 vạn 8 ngàn cân cơ sở bên trên vũ hóa, lại một lần nữa toàn diện thăng hoa, thạch nghị nhục thân lực lượng đã đột phá cực hạn, đi tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Mà trước mắt hắn chưa đầy 6 tuổi, còn kém 2 tháng. Nếu như thạch nghị lựa chọn lưu tại bản huyết cảnh, tại cảnh giới này đợi cho 7 tuổi, như vậy, tự nhiên tăng trưởng khí huyết chi lực sẽ để cho thạch nghị bản huyết cảnh càng khủng bố hơn. Bất quá, hắn không có khả năng làm như vậy. Dầm dầm, thạch nghị thuế biến hoàn thành, bị hắn chặn đường kỳ lân huyết hà không có trở ngại, rốt cục lấy hoàn toàn hình thể thái hướng phía hạ du phóng đi. Cùng loại Kim Vân Đằng loại này cường đại thuần huyết thiết tiêu, cũng kém không nhiều song thành rồi tẩy lễ, thân thể hướng tới báo hỏa, không còn thôn phệ huyết hà tinh hoa. Tuy nói huyết hà chạy đã qua giờ cao điểm, đi vào khô kiệt kỳ, nhưng là, đối hạ du thuần huyết con non mà nói, cũng như tiếng trời thần âm. Bọn chúng rốt cục có hy vọng uống một chút canh. Bởi vì huyết hà thể số lượng nhiều biên độ giảm xuống, sắp khô kiệt hầu như không còn, ở vào hạ du thuần huyết con non nhóm vì thu hoạch càng nhiều cơ duyên, điên cuồng thôn phệ trong huyết hà các loại tinh hoa, không cho sau lưng sinh linh lưu, đem đại đạo chi tranh tàn khốc diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Bất quá đây hết thảy đều không có quan hệ gì với thành nghị, ở vào huyết trì đỉnh chuỗi thực vật hắn, sớm đã công thành viên mãn, ánh mắt đặt ở chỗ hắn. Hắn hai con ngươi sinh huy, đem thuế biến qua đi trọng đồng thôi động đến cực hạn, giống như hai viên thái dương, nhìn chằm chằm dâng trào ra tử kỳ lần chi huyết chỗ kia thông đạo, ý đồ đem xem đấu. Bên cạnh, tiểu kim chu cũng song chính thành rồi huyết trì tẩy lễ, toàn bộ thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bày biện ra hóng ánh thuần kim sắc, không có chút nào tạp chất, quả thực chính là hoàn mỹ không một tí vết. Nó mạnh lên, nhưng là vẫn như cũ đối thạch nghị duy trì cơ bản nhất kính sợ, bởi vì tiểu kim chu biết thạch nghị thuế biến càng kinh khủng, vượt quá tưởng tượng. Nhìn thấy thạch nghị mở to trong đồng, ánh mắt hừng hực, chính ngóng nhìn từ sắc kỳ lân huyết nơi phát ra chiếc kia đen nhánh thông đạo, chẳng biết tại sao tiểu kim chu trong lòng sinh ra một chút dự cảm bất tưởng. Cái này hẳn là không thể nào, từ xưa đến nay tham dự huyết chỉ tẩy lễ thuần huyết sinh linh, không chỉ một người đánh qua chỗ kia thông đạo chủ ý, ý đồ tìm ra huyết hà đầu nguồn, từ đó độc hưởng kinh thiên tạo hóa. Nhưng là cuối cùng đều là thất bại, không ai có thể tiến trước kia thông đạo, có đáng sợ cấm chế chặn đường. Trong lịch sử, kinh diễm nhất cường đại thuần huyết thiên kiêu cũng không thể tránh được liên tiếp gần đều làm không được. Tiểu kim chu trong lòng tự lẩm bẩm, nó đoán được thạch nghị là muốn đánh trước kia thông đạo chủ ý, dù sao thúc đẩy thạch nghị thuế biến thăng hoa tử kỳ lân huyết hà chính là từ trước kia trong thông đạo dâng trào ra, nếu như có thể tìm tới đầu nguồn, tạo hóa có lẽ sẽ càng thêm kinh người. Nghĩ tới đây, tiểu kim chu cũng nhịn không được tâm động, nhưng là lập tức nó liền lắc đầu. Hết thảy đều chỉ là không có ý nghĩa ảo tưởng thôi, không có khả năng thực hiện. Dù là nó biết đạo thạch nghị vô cùng cường đại, cũng cho là hắn ý nghĩ sẽ thất bại, không cách nào đánh vào trong thông đạo. Không chỉ tiểu kim chu, cái khác thuần huyết sinh linh cũng chú ý tới thạch nghị cử động. Hắn thật đúng là ý nghĩ hao huyền à, chỗ kia thông đạo tộc ta lão tổ khi còn nhỏ từng thử nghiệm thăm dò qua, kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, ngay cả tới gần cửa thông đạo đều làm không được. Mà hắn khí huyết ngập trời, cũng đánh vỡ không được cửa thông đạo cấm chế, chỉ có thể là tốn công vô ích. Có thuần huyết con non chém đinh chặt sắt nói, cho rằng thạch nghị là tại làm vô dụng công. Cũng có thuần huyết con non cảm thấy thạch nghị quá tham lam, ăn hết lần này kỳ lân huyết hà đại bộ phận cơ duyên về sau, lại còn không thỏa mãn, còn muốn ăn càng nhiều. Kim Vân Đằng nhìn một chút thạch nghị bóng lưng, trong ánh mắt thoáng có chút chần chờ. Tuy nói dĩ vãng thuần huyết các tiền bối không thể mở ra thông đạo, đem kia một chỗ nhận định là không có khả năng chạm đến chi địa, nhưng là thạch nghị có một đôi thấm nhuần thế gian vạn vật con mắt, nói không chừng hắn thật đúng là có thể tìm được phương pháp. Đang lúc thuần huyết con non nhóm ánh mắt tụ tập tại trên thân thạch nghị, muốn nhìn hắn vấp phải chắc trở thời điểm, thạch nghị động. Hắn đã dùng thuế biến qua đi cường đại trọng đồng nhìn ra chỗ kia thông đạo một chút mánh khỏe. Tử kỳ lân huyết hà khô kiệt một khắc này, chính là thông đạo triệt để khép kín thời điểm, cơ hội không nhiều, lác đác không có mấy, thạch nghị muốn tìm kiếm huyết hà đầu nguồn, liền nhất định phải nhanh hành động. Mặc dù thông đạo nội bộ nguy hiểm khó mà dự đoán, mặc dù loại hành vi này rất mạo hiểm, nhưng là thạch nghị nhất định phải cược một lần, dù sao huyết hà đầu nguồn đổ vận, chân quý trình độ tất nhiên siêu việt huyết hà bản thân. Mắt thấy tử kỳ lân huyết hà lấy một cái tốc độ cực nhanh đi hướng khô kiệt, thạch nghị biết lại không ra tay liền không kịp. Hắn một bên khởi hành, một bên hướng phía tiểu kim chu truyền âm, bàn giao cùng dặn dò một chút sự tình. Thạch nghị huynh, cái này quá mạo hiểm, lão tổ nếu là biết, chắc chắn sẽ không đồng ý ngươi lấy thân thử hiểm. Tiểu kim chu sắc mặt kỳ biến, sợ thạch nghị vĩnh viễn lưu ở nơi đây, như vậy ma linh hồ liền tổn thất một cái nghịch thiên vô cùng tiên tiêu. Không quản lý sự tình không cần quản, chỉ cần đem ta chuyển đạt cho hai vị tổ sư là đủ. Thạch nghị lạnh lùng đáp lại nói. Tiểu kim chu nghe vậy, lập tức tương lai lời đến khỏe miệng nuốt trở vào. Sau một khắc, thạch nghị khởi hành, hắn mắt trái phát sáng, chạy xuống từng đạo quang huy, ngưng kết cùng một chỗ, hóa thành tinh khối, bao trùm tại thân thể yếu hại chỗ, tạo dựng ra một bộ tuyệt thế chiến y kim loại sáng bóng lạnh lẽo. Thạch nghị người khoác tuyệt thế chiến y, siêu phàm thoát tục, mái tóc màu đen múa, giống như một tôn thiếu niên chiến thần từ viễn cổ thời đại đi tới. Cùng thời khắc đó, hắn đem thể nội huyết dịch thần hy, nhục thân chi lực chờ thôi động đến cực hạn, cả người nhảy lên tới trạng thái mạnh nhất. Chương 45. Kỳ Lân bộ làm xong đây hết thảy, hắn không chút do dự, chân đạp tử kỳ lân huyết hà, như một đạo mũi tên bắn ra, nháy mắt xuyên thủng nồng đậm xương mù tím, hướng phía chỗ kia thông đạo cực tốc tới gần. Hậu phương, huyết chỉ, tiểu kim chu, kim vân đằng, kim vân tiêu, thuần huyết con non nhóm, tất cả đều nhìn về phía chỗ lối đi, ánh mắt khóa chặt thạch nghị bóng lưng, tâm tư dị biệt. Tuyệt đại đa số thuần huyết con non đều hy vọng thạch nghị tại mạnh mẽ xông tới thông đạo lúc xảy ra bất chắc, bọn chúng đối thạch nghị một người nuốt mất hơn phân nửa huyết hà tinh hoa loại hành vi này hận thấu xương. Cũng có thuần huyết sinh linh đơn thuần cho rằng tiến vào thông đạo là không thể nào sự tình, vẫn chưa đối thạch nghị hạ cái gì ác độc nguyền rủa. Chỉ có tiểu kim chu không hy vọng thạch nghị xảy ra chuyện, hắn như thế cường đại, thú ma linh hồ hai vị lao tổ coi trọng, tương lai thành tựu không thể đoán trước, chỉ cần không nửa đường chết yểu, trưởng thành, xương tôn hoa ngực, không đáng kể, đến lúc đó, ma linh hồ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Ha ha, không thể không nói, cái này nhân tộc rất tự đại, chỗ kia ngoài thông đạo tràn ngập kỳ lân chi lực, có cực kỳ đáng sợ cấm chế, đặc biệt nhằm vào bản huyết cảnh sinh linh. Mà hắn tại cảnh giới này đến cỡ nào cường đại, kết quả sau cùng cũng chỉ có thể là bị ngăn tại thông đạo bên ngoài, lực bất tòng tâm. Một cái cựu thị nhân tộc thuần huyết con non cười lạnh một tiếng, nói như vậy nói. Không ít thuần huyết con non đối cái này phán đoán rất là đồng ý, liên tục gật đầu. Sự tình phát triển cũng như tuyệt đại đa số sinh linh đoán trước như thế, tại tới gần thông đạo quá trình bên trong, thạch nghị bị ngăn trở. Trong hư không, từng đầu trật tự thần liên bay múa, đan sen, kỳ lân chi lực trải rộng, phong phú, khủng bố tuyệt luân. Nếu là nghĩ xông vào trong thông đạo, liền nhất định phải đánh vỡ tầng tầng ràng buộc. Thạch nghị trọng đồng phát sáng, gần như bốc cháy lên, đem phía trước trong hư không mỗi một đầu trật tự thần liên đều thấm nhuần. Hắn người khoác tuyệt thế chiến y liễu, toàn thân trên dưới bao phủ một tầng khủng bố khí huyết bảo quang, tại trước thông đạo trong vũng bùn bước đi khó khăn, một chút xíu tiếp cận mục tiêu. Mảnh này trận vực đích thật là nhằm vào bản huyết cảnh sinh linh sở thiết, cho dù là bên trong bản huyết cảnh cao cấp nhất một hàng tiên tiêu, cũng rất khó ở đây xê dịch một bước. Nếu không phải Thạch Nghị đánh vỡ bản huyết cảnh cực hạn, giết tới một cái vượt quá tưởng tượng trong lĩnh vực đi, hắn chỉ sợ cũng cùng dĩ vãng những cái kia thuần huyết con non đồng dạng, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Nhưng là hiện tại, Thạch Nghị hiện ra ra kinh người chiến lực, thân thể tại một chút xíu hướng về phía trước dịch bước, tiếp cận trước kia thông đạo. Phải biết, trong lịch sử, không có bất kỳ cái gì một cái thuần huyết sinh linh có thể đi đến Thạch Nghị hiện tại vị trí, theo thời gian trôi qua, hắn vẫn còn tiếp tục tiếp cận. Cái này nghe rợn cả người một màn, quả thực đem hậu phương thuần huyết con non nhóm hù đến. Kết quả là, bọn chúng cũng chỉ có thể cảm thán, cái này nhân tộc thực tế quá mạnh, cả thế gian mênh mông, hắn tại bàn huyết cảnh thành tựu, khó có nhưng cùng sánh vai người. Thật có thể thành công. Tiểu Kim Chu kinh ngạc đến ngây người. Thạch Nghị vậy mà thật muốn sáng tạo kỳ tích. Nếu có thể giết tiến thông đạo, tìm tới huyết hà đầu nguồn, như vậy Thạch Nghị còn có thể nhờ vào đó lại lột xác một lần, loại này tạo hóa không dám tưởng tượng. Không đúng, hắn không được, huyết hà ngay tại cực tốc khô kiệt, lấy trước mắt hắn tốc độ, căn bản tiến không được thông đạo. Ha ha, trung quy là vô dụng công. Có người cười to. Đúng vậy, càng đến gần chỗ lối đi, kỳ lân chi lực uy lực càng lớn hơn, tốc độ của hắn sẽ chỉ càng ngày càng chậm, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn thông đạo một lần nữa phong bế. Có người phụ hòa nói, Thạch Nghị đích xác tao ngộ một chút khó khăn, kia khủng bố kỳ lân chi lực áp bách trên người hắn chiến giáp đều bay phất phới, hiện ra từng vết nứt, phảng phất một giây sau liền muốn nứt toát ra. Nếu không phải Thạch Nghị mắt trái một mực tại chuyển vận tạo hóa chi lực, cái này thân chiến giáp đã sớm nổ thành mảnh vỡ. Càng là tới gần thông đạo, áp lực càng là khủng bố, để người nửa bước khó đi, khó mà xê dịch một bước. Thạch Nghị một hồi hóa kim ô, một hồi hóa kim xí đại bằng, đem hết khả năng, chỉ vì có thể nhiều tiến lên trước một bước. Mà giờ khắc này, huyết hà đã lặng yên không một tiếng động ở giữa, sắp khô cạn hầu như không còn. Đây có nghĩa là thông đạo chẳng mấy chốc sẽ khép kín. Thạch Nghị tất cả cố gắng, hoặc đem hóa thành hư không. Hắn tự nhiên sẽ không để cho đây hết thảy phát sinh. Một giây sau, Thạch Nghị vận dụng mình đòn sát thủ, hắn toàn thân trên dưới, tất cả huyết dịch thần hy đều biến hóa thành tử kỳ lân. Sau đó, từng mai phù hiệu màu tím nổi lên, lượn lờ tại Thạch Nghị bên cạnh thân. Sau đó, hắn bước ra khó có thể tưởng tượng bộ pháp, rõ ràng là giẫm trong hư không, lại giống như là giẫm tại một đám thuần huyết con non trên trái tim, để nó nhịn không được đi theo Thạch Nghị bước chân tiết tấu đến ngày lên. Vâng anh, huyết hà khô kiệt, tử khí sôi trào, kỳ lân chi lực sôi trào mãnh liệt, hướng phía Thạch Nghị đánh tới. Hắn mặt không đổi sắc, thân như kỳ lân, trong hư không liên tiếp bước ra mấy bước, mỗi một bước đều sẽ dẫn phát thiên địa chấn động. Tại kỳ lân bộ ra chỉ phía dưới, Thạch Nghị giống như thần trợ, cưỡng ép vượt qua vô tận vũng bùn, giết tới sắp quan bế thông đạo trước mặt. Tại thông đạo quan bế trước một khắc cuối cùng, Thạch Nghị hiểm mà lại hiểm bập vào. Ngoại giới, huyết chỉ, một mảnh lặng ngắt như tờ, một đám thuần huyết con non hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì, tràng diện cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ngay tại vừa rồi, bọn chúng còn tại nhìn suy Thạch Nghị, cho là hắn lòng người không đủ rắn nuốt voi, tất nhiên sẽ tại xung kích thông đạo quá trình bên trong thất bại, vấp phải trắc trở. Ai có thể nghĩ tới, Thạch Nghị thật thành công, xưa nay chưa từng có, trở thành cái thứ nhất xông vào huyết hà thông đạo sinh linh. Ngôn ngữ đã không cách nào miêu tả bọn chúng giờ phút này rung động. Giờ khắc này, bọn chúng tựa hồ lý giải vì cái gì trọng đồng người sẽ bị xưng là thượng cổ thánh nhân, thiên sinh thần nhân. T. Thật thành công. Tiểu Kim Chu hít sâu một hơi. Sau đó, nó ý thức được, Thạch Nghị vô cùng có khả năng được đến huyết hà chỗ đầu nguồn đại cơ duyên. Vốn là đã đầy đủ nghịch tiên, lại được đại cơ duyên, loại này khí vận, là thật không cách nào tưởng tượng. Bất quá, nó cũng nghĩ đến một chút vấn đề, đó chính là Thạch Nghị làm sao ra. Bình thường đến nói, thông đạo khép kín về sau, muốn lại một lần nữa mở ra, cần đem tất cả kỳ lân tàn thạch góp đủ, tụ thành một khối hoàn chỉnh kỳ lân thạch, mới có thể lại một lần nữa mở ra thông đạo. Nhưng là, Thạch Nghị lúc trước tẩy lễ tại thuần huyết con non bên trong dẫn phát chúng nộ, muốn thu hoạch những thế lực này kỳ lân tàn thạch, giống như thiên phương giả đàm. Cuối cùng, nó thở dài một hơi, tại trong đáy lòng vì Thạch Nghị cầu nguyện, hy vọng hắn có thể tìm tới ra đường. Giờ phút này, thông đạo nội bộ, Thạch Nghị đứng vững thân hình, hai con ngươi bóng ánh như sao, tại u ám trong thông đạo chiếu sáng rạng rỡ. Dưới chân của hắn, một đầu tử sắc huyết hà đang lùi lại rút về, từ lâu tới đây, chạy về chỗ đó. Thạch Nghị mục tiêu chính là tử sắc huyết hà đầu nguồn, vì vậy, hắn hướng phía tử hà rút về phương hướng cất bước, đồng thời, dùng trọng đồng liếc nhìn một phía, cảnh giác tùy thời có khả năng giáng lâm nguy cơ. Cũng may vượt qua vũng bùn về sau, Thạch Nghị liền không có tao ngộ trở ngại gì, hết thảy cũng rất thuận lợi. Hắn đi theo rút về tử sắc huyết hà, một đường xâm nhập trong thông đạo, càng là xâm nhập, trong hư không tử khí liền càng nồng đậm, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát cùng dị hương. Chương 46. Trái tim chỉ là nghe thấy loại này dị hương, liền khiến người lỗ chân lông thư giãn, toàn thân thư thái, tất cả huyết nục hạt nhỏ đều đang rung động nhẹ nhẹ, hướng Thạch Nghị biểu đạt một loại khát vọng, thúc giục hắn đi tìm dị hương đầu nguồn. Thạch Nghị mừng rỡ, bước chân không ngừng, thôi động trọng đồng, tại tử sắc trong sương mù liếc nhìn, tìm kiếm. Rốt cục, hắn đi tới cuối lối đi. Tử sắc huyết hà cũng trở lại nó khởi nguyên chỗ, kia là một tòa huyết trì, hiện ra mông mông tử quang, tất cả sương mù đều là từ trong huyết trì tràn ra tới, nơi đó, tinh khí nồng đậm, ngưng tụ thành mây mù, trời quang mây tạnh, một mảnh thần thánh. Theo Thạch Nghị tới gần huyết trì, dị hương càng thêm nồng đậm, hút vào trong miệng mũi về sau, để người có loại phiêu phiêu dục tiên, vũ hóa phi thăng cảm giác. Còn chưa chân chỉnh đến, thu hoạch trong huyết trì đồ vật, liền có loại cảm giác này. khó có thể tưởng tượng vật trong ao đến cỡ nào người tiên. Thạch Nghị đem trọng đồng vận chuyển tới cực hạn, hắn ánh mắt hừng hực, xuyên thấu tầng tầng sương mù tím, đi tới huyết trì ở trong. Khi thấy rõ bên trong huyết trì tình cảnh về sau, Thạch Nghị ít có lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn vậy mà nhìn thấy một đầu sinh động như thật tử sắc kỳ lân, nằm ở trong huyết trì, không nhúc nhích, lùi về huyết hà toàn bộ trôi nhập trong cơ thể của nó, biến mất không thấy gì nữa. Thật là tử kỳ lân sao? Kia xâm nhiên lân phiến, kia giống như thần thoại hình thể, kia uy phong lẫm liệt rộng rãi khí thế, hết thảy đều là chân thật như vậy. Tại đầu này khổng lồ tử kỳ lân phía trước, Thạch Nghị quá mức nhỏ bé, giống như một con không có ý nghĩa sâu kiến. Hắn bị tử kỳ lân khí thế chấn nhiếp, toàn thân căng cứng, đình trệ tại nguyên chỗ, không khí quanh thân phảng phất đọc lại. Thạch Nghị ý đồ dùng trọng đồng nhìn xuyên hư vô, thấy rõ tử kỳ lân chân thực diện mục, nhưng mà nhập bằng hắn cố gắng như thế nào, kia tử kỳ lân vẫn như cũ không thay đổi, vẫn là như vậy sinh động như thật, giống như thật vật. Làm sao có thể? Hạ giới có kỳ lân. Thạch Nghị nghi hoặc tự nói, nghĩ đến hạ giới có thập hung côn bằng, có thập hung đứng đầu chân long, có tổ tế linh, có cấm khu chi chủ, có kỳ lân tựa hồ cũng chẳng phải kỳ quái. Chỉ là đầu này kỳ lân hẳn không phải là đứng hàng thập hung kia một đầu. Thạch Nghị nhớ kỹ, thập hung kỳ lân dòng dõi là một đầu bạch kỳ lân, mà trước mặt hắn huyết chỉ bên trong cái này một đầu hiện ra tử sắc. Bất quá màu sắc cũng không thể đại biểu huyết mạch thuần túy trình độ. Tử kỳ lân có được bảo thuật đồng dạng là hoàn chỉnh kỳ lân bảo thuật, chỉ là Thạch Nghị lúc trước được đến những cái kia tán thuật quá mức không trọn vẹn. Ở đây tại đầu kia tử kỳ lân trên thân có thể thu được không thiếu sót kỳ lân bảo thuật sao? Thạch Nghị rất chờ mong, nhưng là đối mặt dạng này một đầu uy thế khủng bố kỳ lân, dù chỉ là thi hải cũng làm cho người cảm thấy thúc thủ vô sách. Ngay tại hắn suy tư nên như thế nào thu hoạch trong huyết chỉ cơ duyên thời điểm, sương mù tím bốc hơi, huyết chỉ bên trong tình cảnh phát sinh biến hóa. Đầu kia giống như thật vật tử kỳ lân vậy mà một trận biến ảo, tại Thạch Nghị trước mắt biến mất không thấy gì nữa, nguyên liệu chỉ có một giọt tử mã não đồng dạng tiên diễm giọt máu lơ lửng ở nơi đó, không lúc đích. Mơ hồ ở giữa có kỳ lân gào thét thanh âm từ đó lan truyền ra. Thạch Nghị giật mình, đây mới là huyết chỉ tử kỳ lân bộ mặt thật, chỉ là hắn nhìn không thấu, trọng đồng đồng lực có hạn, còn chưa đủ mạnh. Cùng lúc đó, kia cố để người ngạt thở uy áp giống như thủy triều thối lui, trở về tử kỳ lân giọt máu bên trong. Thạch Nghị có thể động, hắn không do dự, mở ra trọng đồng, lập tức hướng phía huyết chỉ cất bước. Sở dĩ mạo hiểm xông vào trong thông đạo đến, không phải liền là vì thu hoạch giờ khắc này sao? Bất quá, Thạch Nghị duy trì phải có tỉnh táo, không có bị tử kỳ lân chi huyết choáng váng đầu óc. Tinh khí áp xúc thành mây cùng sương mù, hương thơm mùi thơm nước mũi, để người nhịn không được vì thế mà choáng váng. So với mở ra thông đạo sau chạy mà ra tử sát huyết hà, giọt này tử kỳ lần chi huyết chân quý không biết gấp bao nhiêu lần, năm tháng dài đằng đẵng bên trong, cách mỗi 10 năm một lần huyết chỉ tẩy lễ chỉ cần hao tổn nó năng lượng một phần ngàn tỷ, thực tế là không có ý nghĩa. Thạch Nghị chậm rãi tới gần, ý đồ cách không đem giọt máu hút nhất tới. Nhưng mà, nếm thử mấy lần, đều cuối cùng đều là thất bại, Thạch Nghị minh bạch, giọt máu này mang không đi. Thế là, hắn đi xuống huyết chỉ, tới gần tử kỳ lần giọt máu. Không có tao ngộ trở ngại, Thạch Nghị rất thuận lợi đi tới kỳ lân huyết giọt trước mặt. Giờ này khắc này, bên trong thân thể của hắn, huyết dịch thần hy toàn bộ hóa thành tử kỳ lân, tràn ngập ra kỳ lân chi lực, ý đồ cùng phía trước kỳ lân huyết giọt thành lập liên hệ. Vừa rồi tại hồ bên ngoài lúc, hắn cách không thử qua, nhưng là thất bại, hiện tại, Thạch Nghị vừa mới nếm thử, kỳ lân huyết giọt liền có phản ứng. Nó toàn thân óng ánh, bắn ra óng ánh hào quang màu tím, giống như một viên tử sát thái dương, sau đó, kỳ lân chi huyết hướng phía Thạch Nghị tới gần, trực tiếp hướng hắn trái tim mà đi. Thạch Nghị không có tránh, hắn tại giọt máu bên trong cũng không có cảm ứng được ác ý, hắn nhìn chăm chú lên kỳ lân huyết giọt cắm vào nhục thể của hắn, rót vào hắn trái tim. Lúc này Thạch Nghị trong đầu đang nghĩ, hắn đã siêu việt cực hạn, đánh vỡ bản huyết cảnh cực cảnh, sừng sững tại đỉnh bản huyết cảnh điểm. Loại tình huống này, lại dung hợp một giọt không cách nào tưởng tượng kỳ lân chi huyết, sẽ phát sinh cái gì? Hắn không biết, nhưng là lập tức liền có thể biết. Tử kỳ lân giọt máu rót vào Thạch Nghị trái tim, nháy mắt đem nguyên bản màu đỏ huyết đục nhuộm thành tử sắc. Đông, một tiếng rung mạnh, giống như lôi đỉnh tại bành minh, chấn hư không đều run rẩy, phảng phất sắp vỡ vụn. Đây cũng không phải là loại nào đó tiếng nổ, mà là Thạch Nghị tiếng tim đập, giống như một mặt cự trống bị gõ vang. Thạch Nghị sững sờ ngay tại chỗ, chỉ cảm thấy viên này trái tim không thuộc về mình. Làm huyết dịch khắp người vận động động cơ, trái tim tầm quan trọng không cần nói cũng biết, cái này một khí quan cường đại hay không, cùng ban huyết cảnh mạnh yếu có quan hệ trực tiếp. Hiện tại, kỳ lân huyết dọt tan vào Thạch Nghị trái tim bên trong, để viên này trái tim nên đón không cách nào tưởng tượng thuế biến cùng tiến hóa. Mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái trái tim khang thất đều bị sán lạn tử hạ chỗ chiếu rọi, tàn mát ra không gì sánh kịp uy áp. Đông, đông. Tiếng tim đập càng thêm gấp rút, đồng thời vô cùng kinh khủng, mỗi một âm thanh đều như lôi đỉnh và quân. Nếu là giờ phút này có cái khác bản huyết cảnh sinh linh ở đây, tất nhiên lại bởi vì loại này tiếng tim đập mà ngực một ngạn, không chịu nổi, khó mà hô hấp. Chính là Thạch Nghị bản thân cũng sắp không chịu được nổi nữa, toàn thân hắn trên dưới tất cả mạch máu đều phồng lên nổ lên, bày biện ra yêu dị tử sắc, giống như từng đầu tử sắc trường xà bò đầy huyết đục ở giữa. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn lực lượng tăng vọt, lấy một cái cực kỳ khoa trương tốc độ kéo lên cao. Cảnh giới không thay đổi, vẫn là bản huyết cảnh, các phương diện tố chất lại tại tăng mạnh, không hề nghi ngờ, Thạch Nghị lại một lần nữa đánh vỡ nhân thể cực hạn, tại bản huyết cảnh lĩnh vực này phóng ra kinh người một bước. Bất quá trình này cực kỳ thống khổ, phản phất hàng vạn con kiến phệ tâm. Thạch Nghị cắn răng kiên trì tùy ý tử kỳ lân chi tâm dẫn đạo trái tim phát sinh đủ loại thay biến. Ban huyết cảnh chân nghĩa, trừ đục thân mặt ngoài tự động dâng lên bảo quang bên ngoài, còn có một cái chuyển chữ. Mà đối ban huyết cảnh giới mà nói, trọng yếu nhất một cái khí quan chính là trái tim. Chương 47. Kỳ Lân bảo thuật nó như một đài động cơ, không biết mệt mỏi đem thân thể người bên trong huyết dịch vận chuyển đến toàn thân các nơi, phàm là trái tim cường đại người, bản huyết cảnh cũng sẽ không yếu. Giờ phút này, tại Tử Kỳ Lân máu trợ giúp phía dưới, thạch nghị trái tim phát sinh cứu cực thủy biến, siêu việt cực cảnh, triệt để thăng hoa, đến mặt khác thuận theo thiên địa. Hắn trở nên càng thêm cường đại, siêu việt lúc trước mình, tối thiểu nhất tại bản huyết cảnh bên trong tìm không thấy đối thủ. Tại tiếp nhận hàng vạn con kiến vệ tâm thống khổ qua đi, thạch nghị nơi trái tim trung tâm thuế biến cuối cùng kết thúc, công thành viên mãn. Hắn có được một viên tử sắc trái tim, tử khí bốc hơi, dày đặc kỳ lân đường vân, ẩn chứa vượt quá tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Cái này cùng hoàng kim trái tim cùng loại, một khi thôi động, liền sẽ bộc phát ra khủng bố đến không gì sánh kịp khí huyết chi lực, loạn thiên động địa. Thạch nghị che trái tim, miệng lớn thở dốc, trong thân thể còn lưu lại cảm giác đau, không có hoàn toàn tiêu tán. Hắn ánh mắt lưu chuyển, thử nghiệm thôi động viên này tử sắc trái tim, chỉ một thoáng, thạch nghị toàn thân lỗ chân lông đều tại dâng lên tử khí. Huyết dịch như đại trường hà đồng dạng lao nhanh không ngớt, vì thạch nghị liên tục không ngừng cung cấp năng lượng. Thạch nghị hơi mở rộng một chút tứ chi, lực lượng kinh khủng này để hắn cảm giác có chút lạ lẫm. Chờ hắn quen thuộc một phen về sau, khảo thí một chút mình thuần nhục thân chi lực, kết quả phi thường khoa trường, không phải bản huyết cảnh sinh linh hẳn là có được lực lượng. Thạch nghị trong lòng rung động, hắn mạo hiểm tiến vào kỳ lân huyết hà thông đạo, lại thu hoạch được dạng này đại cơ duyên. Hắn có thể cảm ứng được, từ kỳ lân giọt máu bên trong tinh hoa vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, lấy trước mắt hắn thể lượng cũng tiêu hóa không được, tuyệt đại bộ phận tinh hoa đều chứa đựng tại tử sắc trái tim bên trong, sẽ tại ngày sau tu hành bên trong chậm rãi thả ra. Kỳ Lân huyết giọt nghịch thiên chỗ, hắn đã có chỗ trải nghiệm, sinh sinh đem hắn trái tim cất cao mấy cái cấp độ, có thể so với những cái kia tiên tiên hoàng kim trái tim. Như vậy, Kỳ Lân bảo thuật đâu? Đây là thạch nghị mong đợi nhất đồ vật, dù sao, tử sắc trái tim nhìn như cường đại, nhưng chung quy là dựa vào Kỳ Lân huyết giọt cưỡng ép cất cao tạo ra được đến, tu đạo giai đoạn trước có lẽ có thể phát huy đại dụng, nhưng là đến tu đạo hậu kỳ, ý nghĩa của nó sẽ không quá lớn. Kỳ Lân bảo thuật liền không giống, thạch nghị nếu là được đến, minh ngộ trong đó chân nghĩa, sau đó trên cơ sở đó thăng hoa, đây là được lợi cả đời. Hắn mở to trọng đồng, quan sát bên trong bản thân trái tim, ý đồ tìm kiếm kỳ lân ký hiệu tung tích. Thời gian không phụ người hữu tâm, tại tử sắc trái tim một cái khang trong phòng, một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, thạch nghị nhìn thấy một bộ tử kỳ lân đồ khác, từ vô cùng vô tận nhỏ bé ký hiệu tạo thành, lít nha lít nhít, phức tạp huyền ảo, phù hợp đại đạo chi bí. Thạch nghị trong lòng hơi động, đây chính là hắn khát vọng chí cường bảo thuật, kỳ lân bảo thuật. Hoàn chỉnh kỳ lân bảo thuật, tuyệt đối là có thể cùng côn bằng bảo thuật phân cao thấp tồn tại. Có thể được đến loại vật này, thạch nghị khí vận chi cao, không cách nào tưởng tượng. Phải biết, nguyên tắc thạch nghị được đến chỉ là kỳ lân tàn thuật, điều này nói rõ hắn cũng không có giết tiến trong thông đạo. Dù sao, nguyên tắc thạch nghị nhưng không biết bản huyết cảnh cực cảnh cao như vậy, không giống một thế này thạch nghị, ngay từ đầu liền đem mục tiêu định cao xa, cũng vì chim mà cố gắng. Nếu như nói, thạch nghị tại huyết chỉ tẩy lễ qua đi, không có đạt tới lúc ấy chỗ cho rằng cực cảnh, như vậy, hắn liền không có tiếp cận thông đạo khả năng, dù là có được kỳ lân bộ. Bánh xe lịch sử quần quần chuyển động, thạch nghị đã đi đến một đầu không giống vô thượng con đường. Hắn tại huyết chỉ bên trong ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh hội trái tim khang thất nơi hẻo lánh bên trên bộ kia kỳ lân đồ khắc. Thập hung bí thuật huyền ảo, vượt quá tưởng tượng, nhất là đây là hoàn chỉnh kỳ lân bí thuật, dù là thạch nghị sinh ra trong đồng, có thể phân tích phù văn, thấm nhuần bản nguyên, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ hoàn toàn. Hắn đắm chìm trong kỳ lân đồ khắc bên trong khó mà tự kiềm chế, thể ngộ kỳ lân bảo thuật đủ loại huyền bí, không ngừng mà phân tích, diễn hóa, chỉ một sát na, tựa như là quá khứ trăm ngàn vạn năm xa xưa như vậy. Kỳ lân, thượng thương yêu quý sinh linh, danh xưng thủy thú, nhưng trên thực tế, bọn chúng bộ tộc này rất hung, bằng không cũng không có khả năng đứng hàng tiên cổ thập hung bên trong. Ở trong mắt thạch nghị, kỳ lân đồ khắc sống lại, hóa thành vô số đại đạo ký hiệu, hóa thành trận trận óng ánh chói mắt tử sắc qua mưa, trong hư không bay múa, gây dựng lại, cuối cùng trở thành một đầu vô cùng to lớn tử sắc kỳ lân. Trên người của nó ẩn chứa chư thiên chi bí, vận chuyển ở giữa, từng đầu tinh hà vờn quanh tới, từng khoảng ngôi sao nổi lên, vây quanh tử sắc kỳ lân chậm rãi chuyển động, chúng tinh phùng nguyệt, phảng phất vũ trụ này sơn hà, thiên địa tứ cực, đều là bởi vì tử kỳ lân mà sinh, đều lấy nó làm trung tâm. Thạch nghị như nói như khác, điên cuồng hấp thu đây hết thảy. Tử kỳ lân sinh động như thật, giống như năm đó vô thượng sinh linh tái sinh, ánh mắt chuyển động, một chút chính là trăm ngàn đời mất đi, thương hải tăng điển, tuế nguyệt biến thiên, duy tiên đạo vĩnh hằng bất biến. Sau một khắc, ánh mắt của nó bên trong hiện ra đại tinh chìm nổi, vũ trụ vỡ nát khủng bố cảnh tượng, làm cho người rung động. Thạch nghị thôi động trọng đồng, đem hết khả năng lĩnh ngộ tử kỳ lân phụ văn chân nghĩa. Không biết qua bao lâu, thạch nghị trong mắt ký hiệu rốt cục bình tĩnh lại, sau đó tử sát tim đậm, vô tận huyết dịch thần hy hóa thành từng đầu tự sát nhỏ kỳ lân, tại thạch nghị mạch máu bên trong bay nhanh vận chuyển. Tử kỳ lân giải thể, trở thành vô số phù văn, rơi vào trên thân thạch nghị, cùng hắn hòa làm một thể. Giờ khắc này, thạch nghị làn ra mặt ngoài tử sắc mông lung, kết thành từng mai kỳ lân lân tiến, hắn giống như là hóa thành rồi một đầu hình người kỳ lân, muốn phá vỡ đại vũ trụ, giết tới 9 tầng. Phù văn đầy trời, kỳ lân đường vân lít nha lít nhít, mỗi một đầu đều bóng ánh sáng long lanh, là kỳ lân bảo thuật không thể thiếu thốn một bộ phận. Thạch nghị thể sắc tinh thần đều đắm chìm trong đó, thể ngộ kỳ lân bảo thuật đủ loại bí mật, chỉ một cái mắt, hắn giống như là trở lại vô tận tuế nguyệt trước, kia sáng lạn thời đại huy hoàng, đi theo tử kỳ lân thị giác, trấn áp trên trời dưới đất, vô địch vũ nội vũ bên ngoài. Đến cuối cùng, hắn triệt để trưởng khống kỳ lân bảo thuật, chính thức có được một môn hoàn chỉnh thập hung chi thuật. Cái này cùng hắn tại võ vương phủ, ma linh hồ học được thái cổ di trùng bảo thuật, thuần huyết hung thú bảo thuật chờ, căn bản không phải một cái cấp độ, một cái cấp bậc. Nếu như thế nhân biết được thạch nghị được đến hoàn chỉnh kỳ lân bảo thuật, tất nhiên sẽ lâm vào điên cuồng. Cho dù đến thượng giới, Kỳ Lân bảo thuật cũng là bánh trái thơm ngon, sẽ câu lên thế lực lớn tham nghiệm, nhịn không được xuống tay với Thạch Nghị. Vì vậy dưới tình huống bình thường, Thạch Nghị sẽ chỉ vận dụng Kỳ Lân tàn thuật, dù sao, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Đợi đến Thạch Nghị chân chính mạnh lên về sau, liền lại không đạo trích dám đánh bảo thuật chủ ý, hắn thu hồi Kỳ Lân bảo thuật, bình phục một chút tự thân khí tức. Từ hắn xông vào thông đạo đến dung hợp tử Kỳ Lân chi huyết, lĩnh ngộ hoàn chỉnh Kỳ Lân bảo thuật, toàn bộ quá trình đến cùng tốn hao bao lâu thời gian, Thạch Nghị cũng không biết, bất quá, tuyệt đối không ngắn. Lấy hắn đối những cái kia thuần huyết sinh linh hiểu rõ, chắc chắn sẽ không lưu tại nguyên địa chờ hắn, muốn mở ra thông đạo, chỉ có một cái tiểu kim chun là xa xa không đủ. Nói cách khác, Thạch Nghị muốn đi ra ngoài, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chương 48. Độc hành bỗng nhiên, Thạch Nghị nghĩ đến một sự kiện, hắn chuyến này thôn phệ trong huyết chỉ tử Kỳ Lân giọt máu, khiến huyết chỉ khô kiệt. Đây là thái cổ thần sơn 10 năm một trận huyết chỉ tẩy lễ đầu nguồn, cứ như vậy tiêu tán hầu như không còn, đây có nghĩa là 10 năm về sau, không còn có cái gì huyết chỉ tẩy lễ. Bất quá, cái này cũng không đáng kể. Dù sao 10 năm về sau, hoang vực sớm đã đại biến, thái cổ thần sơn cơ bản đều trốn đi thượng giới đi, huyết chỉ tẩy lễ cuối cùng sẽ trở thành quá khứ thức. Còn nữa nói, 10 năm sau Thạch Nghị đã gần 16 tuổi, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đã quật khởi, ai dám đến Thạch Nghị nơi này hỏi đến Kỳ Lân huyết chỉ sự tình. Hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ là thôi động trọng đồng, tại cuối thông đạo liếc nhìn, muốn nhìn một chút có cái gì có thể đường đi ra ngoài. Thạch thất cổ lão, trên vách tường tràn đầy dấu vết tháng năm, tại Thạch Nghị thôn phệ xong Kỳ Lân huyết dọn về sau, bức tường thậm chí xuất hiện phong hóa dấu hiệu, bất quá, đây cũng không có nghĩa là những này bức tường liền rất yếu ớt, phía trên vẫn như cũng là cấn lấy đáng sợ Kỳ Lân đường vân. Dù cho Thạch Nghị đã được đến hoàn chỉnh Kỳ Lân bảo thuật, cũng vô pháp dung chuyển những đường vân này mảy may, giữa hai bên, trên lệch quá lớn. Thạch Nghị ánh mắt lập lòe, tại mờ tối lộ ra cực kỳ chói mắt, hắn cẩn thận tìm kiếm, không bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại. Cuối cùng, tại thịnh phong Kỳ Lân huyết dọn huyết chỉ dưới đáy, hắn nhìn thấy một chút mánh khỏe. Dưới đáy tựa hồ có khu vực chân không. Thạch Nghị thả người nhảy lên, đi tới huyết chỉ bên trong, con người bên trong phủ văn tỏa ra, thi triển ra khai thiên tích địa cái này một đại thần thông. Giang giác. Một tiếng vang giòn qua đi, huyết chỉ dưới đáy bị Thạch Nghị đồng lực xé mở, lộ ra một mảng lớn đen nhánh không gian. Đây là một đầu thông đạo dưới lòng đất, thâm thúy vô cùng, không biết thông hướng nơi nào. Thạch Nghị mở to trọng đồng, chậm rãi đi vào thông đạo bên trong, mặc dù chung quanh rất đen, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng là có trọng đồng tại, đối Thạch Nghị đến nói tựa như ban ngày. Hắn dọc theo cái thông đạo này một đường tiến lên, trong lúc đó không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào, cái này tựa hồ là đầu kia tử Kỳ Lân chuyên môn chuẩn bị sinh lộ. Đi không biết bao xa, rốt cục Thạch Nghị nhìn thấy sáng ngời, khi hắn chân chính đi ra thông đạo lúc, thình lình phát hiện mình đã ở vào Kỳ Lân bí cảnh bên ngoài. Hắn đi ra cửa thông đạo, sừng sững tại một gò núi phía trên, ngóng nhìn khí thế rộng rãi núi non trùng điệp. Lần này, Thạch Nghị không tiếp tục nhìn thấy kiếp như có như không Kỳ Lân chi thế, chất chứa tại Kỳ Lân bí cảnh bên trong lớn nhất cơ duyên đã rơi vào tay hắn, tựa như là rút mất Kỳ Lân bí cảnh chân hồn. Hắn khẽ lắc đầu, quay người rời đi. Bây giờ Thạch Nghị đã xưa đâu bằng nay, mặc dù vẫn là máu cảnh, nhưng là siêu biệt cực cảnh phía trên, dù là độc hành đại hoang, cũng có sức tự vệ. Vì vậy, hắn không có đi tìm trưởng thành Kim Chu. Đương nhiên, sở dĩ độc hành còn có nguyên nhân khác. Thái cổ thần sơn bên trong những sinh linh kia đại khái đều đang chăm chú mình tiến vào Kỳ Lân huyết hà thông đạo sự tình, dù sao hắn đánh vỡ lịch sử, biến không thể thành có thể, còn có được trọng đồng loại này thiên phú nghịch tiên, có rất lớn khả năng ở trong đường hầm có tư cách. Loại tình huống này, Thạch Nghị hiện thân giống như là đem mình đưa thân vào vòng xoáy trung tâm. Nếu như nói thái cổ thần sơn hợp lực đồng loạt hướng ma linh hồ tạo áp lực, lấy ma linh hồ nội tình, rất khó bảo trụ Thạch Nghị. Tựa như trong nguyên tắc, Thạch Nghị tại hư thần giới bên trong chiến bại về sau, đến không hết thế lực giết tới ma linh hồ, tranh đoạt thân thể của hắn đồng dạng. Kỳ Lân bảo thuật chính là thập hung chi thuật, dù hoặc tính so trọng đồng thi thể lớn hơn không biết bao nhiêu lần, rất khó nói những cái kia thái cổ thần sơn sẽ không động tâm. Phải biết, côn bằng bảo thuật, liền lên giới thiên nhân tộc cũng vì đó mà điên cuồng, chớ nói chi là hạ giới thần sơn thế lực. Bây giờ, con đường duy nhất chính là độc hành một đoạn thời gian, tránh đầu sóng ngọn gió. Có chút sự tình, không phải Thạch Nghị định đoạt, người khác muốn lục soát hắn nguyên thần, kiểm tra phải chăng được đến Kỳ Lân bảo thuật, lấy Thạch Nghị trước mắt lực lượng, căn bản là không có cách phản kháng. Chỉ có chờ đến Thạch Nghị chân chính quật khởi, người mang vô địch đại thế thời điểm, mới có thể chấn nhiếp đám đạo trích kia, không cần lại trốn trốn tránh tránh. Hắn nghĩ rõ ràng trong đó lợi hại, quyết tâm như vậy thoát ly ma linh hồ, không còn trở về, miễn cho bị thái cổ thần sơn sinh linh để mắt tới. Về phần ma linh hồ nhân quả, chờ Thạch Nghị cường đại về sau, tự nhiên sẽ báo đáp. Duy nhất để Thạch Nghị do dự chính là sinh tử của mình chi mê, phải chăng muốn cáo chi quan tâm hắn đám người. Hơi suy tư một phen qua đi, Thạch Nghị lựa chọn giữ bí mật, ai cũng không nói cho. Việc quan hệ sinh tử, không thể có mảy may qua loa. Hiện tại, Thạch Nghị chuyện cần làm là nghĩ biện pháp che lại mình cái này song trọng đồng. Một thế này hoang vực, chỉ có một mình hắn có được trọng đồng loại thiên phú này, người khác chỉ cần thấy được trọng đồng liền biết là hắn. Trước mắt mà nói, Thạch Nghị tại trọng đồng phương diện tạo nghệ, còn không đạt được trọng đồng hợp nhất, cùng người bình thường không có gì khác biệt trình độ, chỉ có thể dựa vào ngoại lực đến che lấp. Hắn suy tư tự thân tình cảnh, lấy một cái tốc độ cực nhanh rời xa nơi đây. Hắn biết, mình mất tích, tất nhiên sẽ kinh động ma linh hồ hai vị tôn giả, lão Kim Chu cùng Bích Ma Hắc Đồng Chu. Hai đại tôn giả khẽ động, cái khác thái cổ thần sơn cao tầng cũng sẽ hắn hướng bên này quăng tới ánh mắt. Kỳ Lân bảo thuật, thực tế động nhân tâm, Thạch Nghị tại một đám thuần huyết con non trước mặt thi triển Kỳ Lân bộ, cưỡng ép bước vào thông đạo sự tình, nhất định sẽ bị những cái kia thần sơn tôn giả biết được. Nhất định phải kịp thời rời xa vùng đất thị phi này, thạch nghị an toàn mới có thể có đến cam đoan. Hắn bên cạnh phi đột, bên cạnh thi triển bí thuật, che giấu thân hình của mình cùng khí tức, cả người giống như một chi mũi tên, tại đại hoang bên trong bay nhanh lẹ qua. Không lâu sau đó, thạch nghị đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu ngóng nhìn kỳ lân bí cảnh phương hướng. Bên kia, một đạo màu hoàng kim khí huyết như một cây tiên trụ bay thẳng vào tiêu, chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, trời nghiêng địa che. Thạch nghị đối cố này khí huyết quá quen thuộc, chính là ma linh hồ chi chủ, lão kim chu. Biết được thạch nghị biến mất tại kỳ lân huyết chỉ trước kia trong thông đạo về sau, lão kim chu tốn hao đại khí lực tìm kiếm tung tích của hắn, thế nhưng là kết quả là không có bất kỳ cái gì kết quả. Cái này khiến lão kim chu tức giận. Phải biết, vì cho thạch nghị tẩy lễ, ma linh hồ thế nhưng là trả giá thần sơn nội tình, thiên thần chi huyết loại này cũng bố đại giới. Nếu là thạch nghị chết tại kỳ lân bí cảnh bên trong, kia ma linh hồ chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Bích ma hắc đồng chu cũng rất tức giận, khổng lồ khủng bố thân thể đứng sừng sững ở vân đoan phía trên, ánh mắt lanh khốc, đang đằng sát khí quan sát núi non trùng điệp, ý đồ tìm kiếm thạch nghị thân ảnh. Đáng tiếc, vô luận hai đại tôn giả vận dụng loại thủ đoạn nào, cũng không tìm tới thạch nghị chỗ. Chẳng lẽ nghị nhi thật vẫn tại kỳ lân bí cảnh bên trong? Lão kim chu lộ ra vẻ không thể tin được, nhịn không được tự lẩm bẩm. Sẽ không, nghị nhi không giống chết yểu chi tướng, hắn thân có trọng đồng, có đại khí vận gia thân, nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Bích ma hắc đồng chu lắc đầu. Thạch tử đằng không nói một lời, nhưng ánh mắt cùng hai nệ đồng dạng, đều tại liếc nhìn phía trước sơn xuyên đại điện. Theo tộc ta thiên tiêu con nói, nghị nhi tại nhập huyết chỉ trước đó, từng thu hoạch cùng kỳ lân có quan hệ đại cơ duyên. Chương 49. Mặt nạ ta cũng nghe nói, nghị nhi chính là dựa vào trong truyền thuyết kỳ lân bộ, ngạnh sinh sinh giết tiến đầu kia thông đạo ở trong. Lao kim chu nhẹ gật đầu. Có hay không một loại khả năng, nghị nhi phúc vận xương long, tại lối đi kia bên trong được đến hoàn chỉnh kỳ lân bảo thuật. Bích ma hắc đồng chu làm ra lớn mật suy đoán. Lao kim chu cùng thạch tử đằng nghe vậy, trong mắt sáng lên, đều cảm thấy khả năng này không nhỏ, lại không tốt. Thạch nghị cũng có thể tìm được kỳ lân huyết hà đầu nguồn, được đến tích chứa trong đó đại cơ duyên. Nếu như là thật, vậy cái này không thể nghi ngờ là một chuyện thật tốt. Bất quá lập tức, bọn chúng liền nghĩ đến chuyện này mà khác. Hoàn chỉnh kỳ lân bảo thuật đủ để cho thái cổ thần sơn bên trong tất cả thế lực điên cuồng. Thạch nghị nếu là được đến, cũng trở về ma linh hồ, tất nhiên trở thành chúng mũi tên chi. Nếu là thạch nghị không muốn đem kỳ lân bảo thuật môn này thập hung cấp bí pháp chia sẻ ra ngoài, hậu quả khó liệu. Hai nện một người trong lúc suy tư, thái cổ băng sơn, thái cổ tỳ sơn cùng hống sơn tôn giả cấp cường giả liền cùng nhau mà tới, hỏi thăm thạch nghị tình huống. Băng sơn tôn giả nghe nói kim vân đằng bị ma linh hồ nhân tộc thạch nghị sau khi đánh bại, cảm thấy chấn kinh, lại nghe nói thạch nghị đạp trên kỳ lân bộ giết tiến huyết hà thông đạo, lập tức ngồi không yên, giắt tay tỉ núi. Hống sơn hai thế lực lớn tôn giả cùng nhau đến đây, mặt ngoài là quan tâm thạch nghị tình huống, trên thực tế thì là thăm dò ma linh hồ hư thực. Việc quan hệ thập hung bí thuật, cái nào tôn giả có thể không tâm động? Nếu quả thật đích chứng thực ma linh hồ được đến hoàn chỉnh kỳ lân bảo thuật, toàn bộ hoang vực đều sẽ điên cuồng. Tình thế hoàn toàn không phải chỉ là ma linh hồ có thể trưởng khống ở quý hồ thạch nghị, đã đại biểu ma linh hồ tham gia huyết chỉ tẩy lễ, đó chính là thái cổ thần sơn thế hệ tuổi trẻ bên trong một viên. Chúng ta làm thần sơn trưởng bối, tự nhiên quan tâm một chút an nguy của hắn. Khi bị hỏi thăm đến ý thời điểm, bằng sơn tôn giả nói ra mấy câu nói như vậy tới. Lão kim chu âm thầm cười lạnh, lại nói như thế đường hoàng, truy cứu bản chất, còn không phải là vì kỳ lân bảo thuật mà tới. Hống sơn cùng tì núi thì trực tiếp nhiều, trực tiếp chất vấn ma linh hồ, có phải là đã sớm phát hiện thạch nghị, đem dấu kín bắt đầu? Hai vị, đừng khinh người quá đáng. Lão kim chu quát lạnh đến một tiếng, trên thân tràn ra khủng bố kim sắc khí huyết, cơ hồ có thể loạn thiên động địa. Hống sơn tôn giả, tì hưu tôn giả, không chút nào yếu thế, nhao nhao phóng thích tự thân khí thế, cùng lão kim chu đối kháng. Bích ma hắc đồng chu tự nhiên sẽ không để cho lão kim chu ăn thiệt thòi, cũng gia nhập trong đó. Mắt thấy một trận tôn giả đại chiến liền muốn bộc phát, bằng sơn tôn giả lập tức nhảy ra hòa giải, này mới khiến kịch liệt không khí dần dần lạnh đi. Nếu là nghị nhi đi ra kỳ lân bí cảnh, chúng ta sớm đã đem hắn tiếp về ma linh hồ, làm gì ở đây lãng phí thời gian? Lao kim chu lạnh lùng nói. Vậy cũng không nhất định, nói không chừng các ngươi ma linh hồ là đang cố ý diễn kịch, chỉ vì man thiên quá hải, độc hưởng kỳ lân bảo thuật. Thì hưu tôn giả âm dương một câu. Đúng vậy à, thái cổ thần sơn bên trong, ai không biết lối đi kia bên trong khả năng ẩn giấu hoàn chỉnh kỳ lân bảo thuật? Thời đại thái cổ, chúng ta thiên thần thủy tổ nhóm liền lưu lại qua đôi câu vài lời, ghi chép tại sườn trên sách. Lão kim chu nghe vậy, không khỏi giận dữ, tất cả thuần kim sắc chân nện đều vận sức chờ phát động, sát khí ngút trời. Đạo hưu bất giận. Bàng sơn tôn giả lại một lần nữa làm lên hòa sự lao, chỉ bất quá, nó cũng giống như vậy ngấp nghé kỳ lân bảo thuật, chỉ là không có hống sơn cùng tỷ núi rõ ràng như vậy. Trên thực tế, không chỉ bọn chúng ba cái tôn giả, còn có rất nhiều thần sơn tôn giả đang chăm chú tình huống nơi này, một chút khổng lồ thần niệm như có như không đảo qua nơi đây, cho thấy thái độ của mình. Thấy cảnh này, lão kim chu ngược lại là không muốn tìm thạch nghị, coi như đem nó tìm tới, mang về ma linh hồ, cũng sẽ thai họa hết bài này đến bài khác, không gánh nổi hắn. Không có cách, thập hung bảo thuật tên tuổi quá lớn, quá mê người, đã từng khai sáng thái cổ thần sơn đằng kia thiên thần thủy tổ ở trong sách cổ ghi chép tương quan đồ vật, trong đó liền đề cập tới bọn chúng không cách nào đặt chân huyết chỉ thông đạo. Đi thôi, không tìm, người nào thích tìm ai tìm đi. Lão kim chu mở miệng, nhịn đau từ bỏ tìm kiếm thạch nghị kế hoạch. Ha ha, sẽ không là đang diễn trò cho ta chờ nhìn, kỳ thật kia nhân tộc đã sớm về ma linh hồ đi. Hống trưởng thượng người cười lạnh một tiếng. Ma linh hồ tùy thời đối các vị mở ra, như muốn tìm nghị nhi, cứ tới là được. Bích ma hắc đồng chu mở miệng, thanh âm rất lớn, ẩn chứa đạo âm, vang vọng núi non trùng điệp ở giữa. Cái này không chỉ có là tại cáo chi thái cổ thần sơn một đám tôn giả, cũng là tại nói cho thạch nghị, nếu như hắn ra, tuyệt đối đừng về Ma Linh Hồ. Thấy Bích Ma Hắc Đồng Chu như thế, rất nhiều thần sơn tôn giả có chút tin tưởng Thạch Nghị còn chưa có đi ra. Ánh mắt của bọn nó lập tức chuyển hướng kia phiến nguy nga sơn lĩnh, cũng có một bộ phận thần sơn tôn giả gấp chằm chằm Ma Linh Hồ, ý đồ tìm tới dấu vết để lại. Ở xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, Thạch Nghị nhìn thấy Lao Kim Chu ngoại phong khí huyết chi lực về sau, trong lòng biết, một trận liên quan tới Kỳ Lân Bảo Thuật Phong Ba đã bộc phát. Còn tốt hắn nhìn qua sách, có Thạch Hạo Côn bằng pháp tiết lộ sau tao ngộ làm vết xe đổ. Cẩn thận, luôn luôn không sai. Hắn xoay người, không còn quan tâm vòng xoáy trung tâm, mà là ra tốc đi xa. Hiện tại, Thái Cổ Thần Sơn những cái kia thế lực lục soát phạm vi còn chưa tới nơi này, bằng không Thạch Nghị một cái bàn huyết cảnh sinh linh cũng không có khả năng nên ngang chạy trốn. Không được bao lâu, nơi này liền sẽ bị tác động đến, Thạch Nghị nhất định phải nhanh rời xa vùng đất thị phi này. Hắn thôi động tử sắc trái tim, nháy mắt, một cái cự đại tiếng tim đập vang lên, giống như lôi đỉnh tại oanh minh, Thạch Nghị thể nội huyết dịch thần hy lập tức phi tốc vận chuyển, sau lưng của hắn trực tiếp sinh ra một đôi cánh chim màu tím, dưới chân giấy lên hừng hực tự diễm. Đây là Kỳ Lân Bảo Thuật một loại diệu dụng, có thể ở một mức độ nào đó tăng tốc tự thân tốc độ bay. Sau đó, Thạch Nghị nhanh như điện chớp, hướng về phương xa mà đi. Ven đường có không ít tẩn nút tại đại hoang bên trong hung thú, ngày bình thường hung lệ khí ngập trời, huyết buồn đại khẩu sát sinh vô số, nhưng là bây giờ, Thạch Nghị con đường lãnh địa của bọn nó lúc, cả đám đều ngoan ngoãn nằm sấp dưới đất, run lẩy bẩy, không dám xung ra. Bọn chúng đều bị trên thân Thạch Nghị phát ra Kỳ Lân chi uy trấn nhiếp, đây là thiên sinh trên lệnh đẳng cấp, linh hồn phương diện tuyệt đối áp chế, chỉ dựa vào khí tức liền có thể khiến cái này hung tàn cổ thú quỳ xuống đất thần phục. Cái này khiến Thạch Nghị một đường thông suốt, phi tốc lướt qua vô tận đại hoang. Trong quá trình này, Thạch Nghị lợi dụng trong mắt trái sinh ra dương khí cùng mắt phải bên trong sinh ra âm khí, hợp lực tại khuôn mặt mặt ngoài tạo ra được một cái thái cực đồ án mặt nạ, hai cái thái cực chi nhãn phân biệt ở vào mi tâm cùng cái cằm chỗ. Nó cùng bình thường mặt nạ khác biệt, toàn thân phong bế, không có bất kỳ cái gì lộ thủng đến lộ ra con mắt cùng miệng mũi. Từ nay về sau, tấm mặt nạ này hẳn là sẽ nương theo Thạch Nghị một đoạn thời gian rất dài, thẳng đến hắn không sợ hết thảy mới thôi. Tuy nói đến hoàn chỉnh Kỳ Lân Bảo Thuật đại giới rất lớn, bị rất nhiều sinh linh ngấp nghé, nhưng là hết thảy đều là đáng giá, hoàn chỉnh thập hung bảo thuật, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chương 50. Đường đi ngay tại Thạch Nghị cực tốc chạy trốn thời điểm, Thái Cổ Thần Sơn các tôn giả tăng lớn tìm kiếm phạm vi, một chút không hề lộ diện cường giả cũng như thân, không cố kỵ nữa Ma Linh Hồ cường giả cảm thụ. Đương nhiên, bọn chúng sư xuất nổi danh, lấy tên đẹp là vì Thạch Nghị an toàn nghĩ. Ma Linh Hồ hai đại tôn giả nhìn thấy loại tình cảnh này, trong lòng vừa vội vừa tức, nhưng là, bọn chúng cũng không thể tránh được, dù sao Thái Cổ Thần Sơn không phải bọn chúng nhất ra định đoạn. Hy vọng Nghị Nhi phúc lớn mạng lớn, có thể trốn qua kiếp nạn này. Lao Kim Chu thở dài nói, lúc đầu, nghe nói Nghị Nhi tiến vào huyết hà thông đạo, ta còn hưng phấn không thôi, cho là hắn có cơ hội lấy được trong truyền thuyết hoàn chỉnh Kỳ Lân Bảo Thuật, về sau mới phát hiện, vật kia quả thực chính là cái khoai lang bằng tay, cầm tới tay không nhất định chính là tốt. Bích Ma Hắc Đồng Chu ngửa mặt lên trời thở dài, đối Thạch Nghị tương lai cảm thấy lo lắng. Thạch Tử Đằng thì là không nói một lời, ánh mắt thâm thúy, dường như đang suy tư điều gì. Hai vị tổ sư, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, trơ mắt nhìn Thái Cổ Thần Sơn người đi tìm kiếm Nghị Nhi. Hắn đột nhiên truyền âm. Ngay sau đó, Thạch Tử Đằng lại lần nữa truyền âm lên tiếng, Nghị Nhi thiên tư thông minh, tất nhiên biết thập hung chi thuật can hệ trọng đại, hắn nếu có thể ra, tất nhiên sẽ không tự chui đầu vào lưới, nhất định sẽ phi tốc thoát đi mảnh này không phải là địa. Chúng ta có thể làm chính là xóa đi tất cả cùng hắn có quan hệ tung tích. Nghe vậy, Lão Kim Chu, Bích Ma Hắc Đồng Chu phản ứng lại, liền vội vàng gật đầu, truyền âm đáp lại, đối Thạch Tử Đằng đề nghị cho khẳng định. Dứt lời, hai nện một người bắt đầu hành động. Tử Đằng, ngươi là Nghị Nhi cha đẻ, thân phận mẫn cảm, vẫn là đi theo trong chúng ta một cái cùng một chỗ đi, miễn cho bị người khác ngồi. Lão Kim Chu quay đầu, như có điều suy nghĩ nói, đa tạ tổ sư phù hộ. Thạch Tử Đằng cảm kích nói, hắn biết Lão Kim Chu thực sự nói thật, tại Thái Cổ Thần Sơn tôn giả trong mắt, hắn Thạch Tử Đằng ngay cả sâu kiến cũng không tính, dùng hắn đến bức Thạch Nghị hiện thân loại sự tình này, không phải là không được phát sinh. Cuối cùng, Thạch Tử Đằng đi theo Lão Kim Chu bên người. Một trận liên quan tới Thạch Nghị lớn lùng bắt như vậy kéo ra màn che. Cũng may Thạch Nghị trước kia liền dự liệu được đây hết thảy, kịp thời rời xa Kỳ Lân bí cảnh chỗ phạm vi. Đêm tối giáng lâm, Thạch Nghị vẫn không có dừng bước lại, hắn hai con ngươi hoàng ánh, như hai viên sán lạn ngôi sao, trong đêm tối lấp loé qua mang. Phức tạp đại hoang rừng rậm, sinh tồn lấy rất nhiều cổ thú, sinh linh. Mỗi khi đêm tối tiến đến thời điểm, một chút hung tàn hoang thú, kẻ săn mồi liền ra tới kiếm ăn, thỉnh thoảng có khủng bố tiếng gào thét truyền ra, đánh vỡ đại hoang yên tĩnh. Loại hoàn cảnh này đối bình thường bản huyết cảnh sinh linh đến nói là một cái ác mộng, trong đêm tối kẻ săn mồi so ban ngày muốn càng thêm nguy hiểm. Bất quá, đối Thạch Nghị đến nói, đêm tối chính là ban ngày, hắn thôi động trọng động, liếc nhìn phía trước rừng rậm, một chút liền xuyên thủng tầng tầng hư ảo, nhìn thẳng bản nguyên. Phía trước, một đầu lao rắn lẳng lặng ẩn nút, chiếm cứ tại tráng kiện trên cành cây, làn da cùng vỏ cây hòa thành một thể, nếu là nó bất động, căn bản phát hiện không được. Nhưng là, nó chạy không khỏi Thạch Nghị con mắt, Thạch Nghị dự báo nguy hiểm, trực tiếp sớm tránh đi, lách qua lão rắn phục kích điểm. Cái này trái ngược thường hành vi để con lão xà kia có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng sắp đắc thủ, kết quả cái này nhân tộc đột nhiên lách qua nơi đây, để nó dự định thất bại. Một đôi màu vàng cự nhãn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thạch Nghị đi xa, nó do dự một chút, cuối cùng không có lựa chọn truy kích. Thạch Nghị tại trong rừng rậm xuyên qua hồi lâu, phía sau lanh ý mới chậm rãi biến mất. Mới đầu kia lớn xà thôn vệ tinh hoa nhật nguyệt, tu luyện rất nhiều năm, đạo hạnh không cạn, tối thiểu nhất cũng là động thiên lĩnh vực sinh linh. Nếu như bị nó dây dưa kéo lại, lập tức sẽ dẫn tới càng nhiều, càng cường đại kẻ săn mồi, đến lúc đó, Thạch Nghị liền khó đi thoát. Kỳ Lân chi uy, chấn nhiếp một chút linh trí không phải đặc biệt cao cổ thú, rất dùng tốt, nhưng là đối những cái kia linh trí tương đối cao sinh linh mà nói, cũng không phải là uy hiếp, mà là dụ hoặc. Trong lòng của hắn tính toán, tại trong rừng rậm phi độn, không ngừng tránh đi một chút sinh vật nguy hiểm. Ma linh hồ đợi không được, võ vương phủ cũng là đầm rồng hang hổ, chỉ dựa vào một cái võ vương, thậm chí là thạch hoàng, còn phù hộ không được hắn. Bây giờ duy nhất có thể phù hộ hắn, lại nguyện ý phù hộ hắn, chỉ sợ chỉ có thượng cổ thánh viện bên trong trọng đồng nữ. Nàng cung thượng giới những cái được gọi là cự đầu so sánh, có lẽ còn rất non nớt, nhưng là tại cái này hạ giới, trọng đồng nữ chính là vô địch tồn tại, che chở hắn hẳn là không có vấn đề gì. Thượng cổ thánh viện, Thạch Nghị khẽ nói, muốn đi nơi này, đầu tiên được thành vị bổ thiên các đệ tử, đồng thời muốn đầy đủ kinh diễm mới được, bởi vì dưới tình huống bình thường, thượng cổ thánh viện là không mở ra, trừ phi có kinh diễm hoang vực vô thượng thiên tiêu xuất hiện. Thạch Nghị muốn đi thượng cổ thánh viện, liền phải hướng bổ thiên các cao tầng chứng minh mình thực lực. Điểm này cũng không khó, chỉ là một cái bàn huyết cảnh là đủ rung động bổ thiên các. Đằng sau động thiên cảnh, Thạch Nghị sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, là vàng, ở nơi nào đều có thể phát sáng. Về phần thân phận bại lộ vấn đề, Thạch Nghị cũng không làm sao lo lắng, lấy nguyên tắc Thạch Hạo tại bổ thiên các kinh lịch đến xem, cái thế lực này phong bình coi như không tệ, chỉ cần Thạch Nghị không làm cái gì bất lợi cho bổ thiên các sự tình, liền sẽ không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Thạch Nghị quyết định liền đi bổ thiên các. Hắn không biết là con đường hắn đi qua trên đường có một đạo bích quang hàng lâm xuống. Đây là Bích Ma Hắc Đồng Chu cảm ứng đến chung quanh khí cơ, nhịn không được lộ ra vẻ giật mình. Nó vậy mà tại nơi này cảm ứng được kỳ lân khí tức. Bây giờ đã biết một cái duy nhất sẽ kỳ lân tàn thuật cũng chỉ có một ma linh hồ Thạch Nghị. Hiển nhiên Thạch Tử Đằng lời nói ứng nghiệm, Thạch Nghị thật trốn thoát, đồng thời đã rời xa vòng xoáy trung tâm, trốn hướng phương xa. Chỉ là ban huyết cảnh hắn tại tôn giả trước mặt còn rất non nớt, một chút liền có thể nhìn ra hắn dấu vết lưu lại. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao bản huyết cùng tôn giả ở giữa chênh lệch mấy cái đại cảnh giới, một cái trên trời, một cái dưới đất. Bích Ma Hắc Đồng Chu ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, không chút do dự, lập tức xuất thủ, xóa đi Thạch Nghị dấu vết lưu lại. Nó lần theo vết tích, một đường tiến lên, một đường giúp Thạch Nghị che đậy hành tung. Mãi cho đến kỳ lân khí tức biến mất không thấy gì nữa, Bích Ma Hắc Đồng Chu mới ngừng lại được. Nó ngóng nhìn trong đêm tối lại hoang, đêm đã khuya, yên lặng như tờ, ngẫu nhiên có thể nghe thấy cổ thú tiếng gầm gừ, nếu như đoán chừng không sai, Thạch Nghị hẳn là liền thân ở phía trước mảnh này đại hoang bên trong. Bích Ma Hắc Đồng Chu không tiếp tục truy tìm Thạch Nghị hạ lạc, nó biết Thạch Nghị đi ra kỳ lân bí cảnh về sau trực tiếp đi xa, tỷ lệ lớn là được đến hoàn chỉnh kỳ lân bảo thuật, mình đi tìm hắn chỉ làm cho Thạch Nghị đưa tới họa sát thân. Bây giờ Bích Ma Hắc Đồng Chu duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện Thạch Nghị hết thảy thuận lợi. Hoàn chỉnh kỳ lân bảo thuật, Nghị Nhi quả thật là thiên mệnh người, đây không phải bình thường người có thể được đến đại cơ duyên. Chương 51. Thượng Thương tiếp quang từ thượng cổ đến bây giờ, huyết chỉ tẩy lễ tiến hành không biết bao nhiêu lần, không một người có thể tiến vào trong thông đạo, chỉ có Nghị Nhi làm được, chỉ cần hắn trốn qua kiếp nạn này, tương lai thành tựu không thể đoán trước, cuối cùng cũng có một ngày, ma linh hồn sẽ bởi vì hắn mà sừng sững tại hoang vực chi đỉnh. Bích Ma Hắc Đồng Chu tự lẩm bẩm. Sau đó, nó lại lộ ra thần sắc lo lắng, nghĩ đến hoang vực đại kiếp, cũng không biết bọn chúng đặt cửa Thạch Nghị có thể hay không tại đại kiếp tiến đến thời điểm trợ bọn chúng một chút sức lực. Bích Ma Hắc Đồng Chu lắc đầu, quay người rời đi. Đi không bao xa, thiên khung phía trên liền rơi xuống một đạo thân ảnh vàng óng, chính là Bằng Sơn Tôn giả. Bích Ma đạo hữu, ta gặp ngươi đi rất xa, không tại Kỳ Lân núi phụ cận tìm kiếm, mà là đi tới bên này, thế nhưng là có phát hiện gì? Bằng Sơn Tôn giả mở miệng hỏi. Bích Ma Hắc Đồng Chu nghe vậy, cười lạnh một tiếng, hồi đáp, Nghị Nhi an nguy, các ngươi ngược lại là quan tâm cực kỳ, không biết còn tưởng rằng hắn là các ngươi Bằng Sơn người. Ha ha, nếu quả thật có thể như thế, cũng là chưa chắc không thể. Bằng Sơn Tôn giả cười đáp lại. Hừ. Bích Ma Hắc Đồng Chu hừ lạnh một tiếng, không để ý đến, trực tiếp trốn xa. Chỉ còn lại có Bằng Sơn Tôn giả lưu tại nguyên địa, nhìn xem Bích Ma Hắc Đồng Chu thân ảnh đi xa, nó nụ cười trên mặt cũng đi theo biến mất hầu như không còn, ngược lại biến lãnh gốc. Nó nhìn một chút phương xa đen nhánh đại hoàng, lộ ra vẻ trầm tư, qua hồi lâu mới phi độn rời đi. Không lâu, mấy sợi kim sắc quang mang ở trong trời đêm lóe lên một cái rồi biến mất, kia là mấy cái kim xí đại bằng, một đầu đâm vào kia phiến đại hoang ở trong. Kỳ Lân gió núi sóng một mực tiếp tục mấy tháng lâu, từ đầu đến cuối không thể bình ổn lại, toàn bộ thái cổ thần sơn đều bị tác động đến, thậm chí có không ít thần sơn bên ngoài tôn giả nhúng tay vào. Hoàn chỉnh thập hung bảo thuật giá trị quá lớn, chỉ là một cái không xác định tin tức liền dẫn phát như vậy sóng gió lớn, nếu là ngoại giới xác nhận loại này vô địch pháp rơi vào Thạch Nghị chi thủ, Ma Linh Hồ cùng Võ Vương phủ đô đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lúc này Thạch Nghị đã thoát ly nguy hiểm, triệt để rời xa Kỳ Lân dãy núi. Tuy nói Bằng Sơn Tôn giả hạ lệnh để mấy cái kim sĩ đại bằng đối hắn phi độn phương hướng truy kích quá khứ, nhưng là Thạch Nghị đã sớm biến đạo, hắn quý tích khó lường, giống như rồng về biển lớn, căn bản tìm không thấy. Hai tháng quá khứ, Thạch Nghị củng cố một phen mình tại Kỳ Lân bên trong huyết chỉ thu hoạch. Cho tới bây giờ, hắn đối tử sắt trái tim vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, từ vừa mới bắt đầu không quá quen thuộc đến bây giờ điều khiển như cánh tay, đối Kỳ Lân bảo thuật lĩnh ngộ càng thêm thâm hậu, thực lực lại lần nữa được đến tăng cường. Giờ này khắc này, Thạch Nghị chân chính đem bản huyết cảnh đẩy hướng hắn có khả năng đến cực đỉnh, lại sau này cũng chỉ có thể bước vào cảnh giới tiếp theo, đầu tiên. Hai tháng, Thạch Nghị cũng là đang đi đường trung độ qua, hắn xuyên qua nguy hiểm đại hoang, hướng phía bổ thiên các phương hướng đi đường, bây giờ đã cực kỳ tiếp cận. Hắn cũng không biết bổ thiên các vị trí cụ thể, chỉ là tại Võ Vương phủ, Ma Linh Hồ một chút cổ tịch bên trên nhìn qua ghi chép liên quan, đem nơi đó hình dung là một chỗ tịch thổ, từ xưa đến nay, thực lực đều rất cường hành, được xưng tụng là địa linh nhân kiệt, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp. chỉ cần hướng phía tịnh thổ đại khái phương vị mà đi, tóm lại là có thể tìm tới. Lúc này Thạch Nghị chính thức đầy 6 tuổi, hắn khí huyết chi lực tiến một bước kéo lên, bây giờ muốn tại bàn huyết cảnh tiếp tục tăng lên, cũng chỉ có thể dựa vào Thạch Nghị tuổi tác tự nhiên tăng trưởng. Đương nhiên, hắn sẽ không vì truy cầu một cảnh giới mà dừng ở nguyên địa. Mỗi một cảnh giới có mỗi một cảnh giới phong thái, Thạch Nghị sẽ từng cái đi chứng kiến, đi trèo núi. Đương nhiên, Thạch Nghị dừng bước. Hắn có dự cảm, bổ thiên các tịnh thổ không xa, không được bao lâu liền sẽ tìm được. Đây là một loại trong cõi u minh cảm ứng, rất nhiều cường đại tu sĩ đều sẽ có loại năng lực này, phần lớn đều là dùng để dự báo cát hung, mà Thạch Nghị loại năng lực này thì là đến từ Kỳ Lân bảo thuật. Nó không hổ là thập hung chi pháp, không chỉ có uy năng to lớn, còn ẩn chứa chư thiên chi bí, cuối cùng càn khôn tạo hóa. Tại dự báo cát hung phương diện, Kỳ Lân bảo thuật người người sở hữu tuyệt đối là trong đó người nổi bật. Thạch Nghị bất quá là bản huyết cảnh sinh linh, liền có thể lợi dụng loại năng lực này làm một chút dễ hiểu dự đoán, theo hắn đạo hạnh không ngừng tăng lên, cùng đối Kỳ Lân bảo thuật lý giải càng thêm thấu triệt, loại năng lực này sẽ còn tiến một bước tiến hóa. Hắn ngừng lại, không tiếp tục hướng phía trước, mà là thôi động trọng đồng, liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, xác nhận không có nguy hiểm gì về sau, Thạch Nghị mở ra một cái lâm thời động phủ, tại ngoài động phủ làm một chút đơn giản bố trí, sau đó ngồi xếp bằng trong đó. Hắn muốn khi tiến vào bổ thiên các trước, xử lý một chút ngược bên trong chí tôn cốt. Tại thiên thần huyết tẩy lễ, huyết chỉ tẩy lễ quán chú phía dưới, khối này xương viên mãn, ở trong thai nghén bí thuật tại hắn chạy trốn cái này 2 tháng ở giữa đi hướng thành tụ, đã có thể xuất thế. Đối với chí tôn cốt bên trong thai nghén bí thuật, cũng chính là cái gọi là thượng thương kiếp quang, Thạch Nghị cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, hắn chỉ đối bí thuật cảm thấy hứng thú, đối dung hợp chí tôn cốt không có hứng thú. Sau đó thời gian, Thạch Nghị cần lợi dụng trọng đồng năng lực, nhìn thẳng chí tôn cốt, đem thượng thương kiếp quang toàn bộ phù văn lĩnh ngộ. Đây không phải một chuyện dễ dàng, phải biết, chí tôn cốt bên trong phù văn dày đặc, tràn ngập đáng sợ lực lượng pháp tắc, bình thường cường giả nhìn thẳng thời gian dài, đều sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thần hồn lay động, chớ nói chi là Thạch Nghị một cái bản huyết cảnh sinh linh. Bất quá, hắn có trọng đồng loại này vô thượng thiên phú, tại phân tích phù văn, quy tắc phương diện, có không gì sánh kịp ưu thế. Thạch Nghị ngồi xếp bằng, nín thở ngưng thần, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Đông. Một tiếng lôi minh, thử sát tim đập, kéo theo Thạch Nghị huyết dịch cả người thần hy, khiến cho chúng nó phi tốc vận chuyển, nháy mắt, Thạch Nghị quanh thân dâng lên tử sát sương mù, hắn ngồi xếp bằng ở trong đó, dáng vẻ trang nghiêm, vô tận lực lượng hội tụ tại hai con người chỗ. Hắn trọng đồng, cách mí mắt đều có thể nhìn thấy có tử quang lộ ra. Sau một khắc, Thạch Nghị mở mắt, ký hiệu, quy tắc, trật tự chờ đan vào một chỗ, hắn đồng lực nhảy lên tới đỉnh cao nhất. Sau đó, Thạch Nghị nhìn thẳng chí tôn cốt, dùng trọng đồng năng lực phân tích chí tôn cốt bên trong thai nghén chí tôn bí thuật. Một sát na, Thạch Nghị giống như là nhìn thấy bóng ánh khắp nơi tinh hà, một cái ký hiệu chính là một ngôi sao, vô tận tinh thần, xen lẫn lấp lóe, cùng nhau tạo dựng ra một môn khủng bố tuyệt luân bí thuật. Thiên phạt khí tức tóe hiện, hoàng hốt ở giữa, hình như có chí cao vô thượng tiên đạo ý chí quan sát nhân thế, muốn mẫn diệt vạn vật sinh linh, hủy diệt tất cả. Giang giác, thiên cung phía trên, tầng mây vỡ ra, có đáng sợ chùm sáng kích xạ xuống tới, diệt tuyệt vạn linh, trở thành cái này chư thiên vạn vật cướp. Thượng thương tiếp quang, Thạch Nghị tự lẩm bẩm, nói ra quy tắc này bí thuật danh xưng. Hắn tại chí tôn cốt bên trong nhìn thấy thượng thương kiếp quang đáng sợ, có không gì sánh nổi hùng vĩ khí thế, một khi nắm giữ, cánh tay giả thiên, hình phạt nhân gian, không đáng kể. Đồng thời, thượng thương kiếp quang đại biểu một loại quy tắc, một loại đại đạo, có thể nhờ vào đó càng xâm nhập thêm thăm dò ra một con đường đủ. Chương 52. Bộ tiên các giờ này khắc này, Thạch Nghị trong lồng ngực nhiệt lưu phun trào, phản phất có một vòng cháy hừng hực liệt dương từ từ bay lên, tản mát ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Chí tôn uy thế từ cái cục xương này ở trong giống như thủy triều khuyết tán ra đến, khí thế rộng rãi, có uy trấn cửu thiên thập địa chi thế, có đè ép nhật nguyệt tinh hà chi uy, khinh thường trên trời dưới đất. Cũng may Thạch Nghị đã sớm chuẩn bị, dốc hết toàn lực đem uy áp thu nạp tại lâm thời trong động phủ, không để cho khuyết tán đến ngoại giới. Dù là như thế, vẫn như cũ không cách nào ngăn cách chí tôn cốt chô tạo thành ba đậu. Ầm ầm, khối kia xương bên trong giống như là có một mảnh bao la hùng vĩ đại dương mênh mông tại triều tịch chập trùng, lại như thiểm điện tại bên minh, phát ra thanh âm vô cùng hùng vĩ, rung động lòng người. Một viên lại một viên phủ văn chợt lóe lên, số lượng nhiều lắm, lít nha lít nhít, như một bộ thần bí kinh văn. Về sau, chí tôn cốt bên trong lại thật vang lên một trận kinh văn âm thanh, rung động ầm ầm, chấn động thiên địa. Sau đó, một sợi lại một sợi quang bay lên, nối thành một mảnh, từ vô số ký hiệu tạo dựng mà thành, chói lọi vô cùng, bộc phát ra kinh thế thần uy. Đây là thượng thương kiếp quang, danh xưng thế gian đáng sợ nhất kiếp phạt, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Trên trời rơi xuống thần quang, phá diệt văn vật, có thể chạm rơi chư thiên cường giả, khủng bố tuyệt luân. Thạch Nghị mở to trọng đồng, nhất cổ tác khí, muốn đem tôn này đáng sợ vô cùng bí thuật phục khắc ra, dù cho con mắt đau nhức khó nhịn, có mạch máu vỡ tan, nhỏ xuống quang mang chói mắt máu tươi, hắn cũng không ngừng. Bởi vì cái gọi là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Rốt cục, hắn thành công, thượng thương kiếp quang tất cả áo nghĩa toàn bộ tiến vào trái tim của hắn, như khô cạn ruộng đồng bị suối nước tưới nhuần, một lần nữa tỏa sáng vô tận sinh cơ. Thạch Nghị được đến một loại khủng bố chí tôn thuật. Hắn cũng trả giá cái giá tương ứng, cả người miệng lớn thở hổn hển, toàn thân khẽ run, khí tức chập trùng không chừng, trên hai gò má, hai con ngươi chảy máu, nhìn qua rất là đáng sợ. Bất quá, hết thảy trả giá đều là đáng giá. Loại này chí tôn thuật, nếu như lấy chí tôn cốt làm căn cơ, vì lực lượng nguyên tuyển đến thi triển, đến thôi động, uy năng sẽ cực độ khủng bố, vượt quá tưởng tượng, tùy tiện liền có thể nghiền ép địch thủ. Nhưng là hiển nhiên, Thạch Nghị cũng không có làm như vậy dự định, thượng thương kiếp quang đối với hắn mà nói, vẻn vẹn là một loại bí thuật, một cái thủ đoạn thôi. mà dựng dục ra chí tôn thuật chí tôn cốt, đã xong thành rồi sứ mạng của nó, đối Thạch Nghị mà nói, giá trị giảm mạnh. Đương nhiên, hắn sẽ không lập tức quét xương, để nó thoát ly thân thể của mình, còn chưa ép khô cuối cùng giá trị, bản huyết cảnh, khối này xương phát huy công hiệu có hạn, cơ hồ không có tác dụng gì, nhưng là động thiên cảnh liền không giống. Thạch Nghị muốn tại động thiên cảnh có tư cách, có đột phá, kéo dài mình tại bản huyết cảnh cường thế, liền nhất định phải mở mới đồ, khi đó, chính là chí tôn cốt phát huy cuối cùng nhiệt lượng thừa thời khắc. Hắn thôi động huyết dịch thần hy, thôi động trọng đồng, khiến sôi trào chí tôn cốt chậm rãi bình tĩnh trở lại, cho đến triệt để làm lạnh, Thạch Nghị làm tốt phong ấn biện pháp, sau đó, đi ra lâm thời động phủ. Xác nhận vừa rồi ngộ pháp không có đưa tới cái gì nguy hiểm qua đi, Thạch Nghị lúc này mới xuất thủ, đến lúc động phủ hủy đi, xóa đi mình tất cả vết tích. Loại sự tình này, hắn không phải lần đầu tiên làm, đã sớm xe nhẹ đường quen. Sau đó thời gian bên trong, Thạch Nghị tiếp tục dựa theo cố định kế hoạch, tìm kiếm bổ thiên các phương vị, đồng thời, điều trị tự thân khí tức, để cho mình tùy thời tùy chỗ đều ở trạng thái đỉnh cao nhất. Bổ thiên các, danh xưng thượng cổ tỉnh thổ, cùng trục lộc thư viện, thần vương điện, thượng cổ thế gia chờ cổ lão truyền thừa đặt song song, tại hoang vực đại địa bên trên hưởng dự đã lâu, là công nhận đỉnh tiêm thế lực lớn một trong, mỗi một lần chiêu thu đệ tử đều sẽ hấp dẫn một nhóm lớn hoang vực trẻ tuổi tuấn kiệt tiến về. Mạnh như thượng cổ thế gia hậu nhân, cổ quốc công chúa, vương công quý tộc hậu đại, đều sẽ bái nhập trong đó, tìm tiên hỏi. Mà bổ thiên các chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn rất đơn giản, chỉ cần là chân chính thiên tài, không hỏi xuất thân, đều có thể đến tịnh thổ tiềm tu. Tới gần bổ thiên các tộc đàn, rất dễ dàng liền có thể đem trong tộc thiên tài đưa tới, tham gia bổ thiên các đệ tử sàng chọn. Nhưng những cái kia xa một chút tộc đàn lại không được, hoang vực quá lớn, nhân loại khu dân cư chi chít khắp nơi tô điểm tại bao la đại hoang bên trong, khiến cho rất nhiều khoảng cách bổ thiên các cực độ xa xôi bộ lạc không cách nào đem trong tộc thiên tài đưa đến tịnh thổ bên này, trừ phi là đại bộ lạc hoặc là siêu cấp tự tộc, chỉ có dạng này thế lực mới có năng lực vượt qua hàng mấy chục, hàng trăm vạn dặm, đem tộc chọn lựa ra thiên tài đưa đến nơi đây. Vì có thể không lưu di châu, tuyển chọn ra thiên tài chân chính, bổ thiên các hàng năm đều sẽ phái ra một chút sứ giả đi khắp đại hoang, xuất nhập các đại bộ lạc bên trong, tự mình đi chọn lựa thiên tài, đem một chút tư chất không tệ hải tử tìm ra, sau đó chính bổ thiên các phụ trách hộ tống. Giống Thạch Nghị dạng này hoàn toàn dựa vào mình, xuyên qua nguy cơ tứ phía đại hoang, tìm kiếm bổ thiên các sơn môn, không có mấy cái, tuyệt đại đa số đều là trưởng bối mang theo tới. Lúc này còn chưa tới bổ thiên các chiêu thu đệ tử thời gian, còn rất dài một đoạn thời gian. Nhưng là chỗ này thượng cổ tỉnh thổ tại chiêu thu đệ tử phương diện vẫn luôn không cứng nhắc, hết thảy đều muốn xem thiên phú như thế nào, thiên phú đầy đủ kinh diễm, coi như không tại chiêu thu đệ tử đoạn thời gian, cũng có thể đặc biệt đi vào. Bởi vậy, bổ thiên các trước sân môn thường xuyên có tự nhận là thiên phú không tồi sinh linh tiến về gõ cửa. Chỉ tiếc người thành công lác đác không có mấy, đồng thời phàm là bị cho rằng không có tư cách đặc biệt ghi vào người, không thể lần nữa gõ cửa, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo chiêu thu đệ tử tuyển chọn lúc lại đến nếm thử, nếu không sẽ bị coi là khiêu khích. Trong lịch sử, thông qua loại phương thức này tiến vào bổ thiên các người, chẳng lẽ một vực thiên tiêu, thiên phú dị bẩm tồn tại? Đương nhiên, nếu như ngươi may mắn gặp phải bổ thiên các điều động bên ngoài sứ giả, được đến nó tán thành, thu hoạch được một viên bổ thiên các tín vật, phù bài, như vậy ngươi cũng có thể tay cầm phù bài, tại không phải chiêu thu đệ tử đoạn thời gian bái nhập bên trong vùng tỉnh thổ. Trong tay Thạch Nghị cũng không bổ thiên các tín vật, không còn cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn gõ cửa. Trải qua hơn 2 tháng hành trình, hắn rốt cuộc tìm được tiếng tăm lừng lẫy thượng cổ tỉnh thổ bổ thiên các. Nơi này cũng không khó tìm, càng đến gần bổ thiên các địa phương, hung ác ác thú số lượng lại càng ít, mà linh cầm thủy thú số lượng thì sẽ càng ngày càng nhiều. Thạch Nghị có được trọng đồng, nhưng nhìn thẳng bản nguyên, rất dễ dàng liền có thể phát hiện cái này một quy luật cùng hiện tượng. Hắn dọc theo một cái phương hướng, một đường tìm kiếm, cuối cùng là tìm tới chính xác địa phương. Phía trước, thế núi chập trùng, nguy nga bao la hùng vĩ, cổ mục che trời, khắp nơi đều có sơn linh cùng đỉnh cây ở giữa, lượn lờ lấy sương mù, càng là tiếp cận bổ thiên cát, linh tú chi địa càng nhiều. Từng tòa đại sơn đứng vững, cắm vào vân đoan, treo suối thác nước, trời quang mây cạnh, có các loại thủy thú ẩn hiện. Trên đường, Thạch Nghị càng là nhìn thấy rất nhiều chỗ hồ nước, trong mắt mà thanh tịnh, hồ nước phía dưới, từng đầu linh ngư đang du động, bên ngoài thân phía trên lóe ra lộng lấy bản, để nước hồ đều trở nên sóng nước lấp loáng, tràn đầy sinh cơ. Chương 53. Huyền vực tiên tiêu Thạch Nghị cất bước đi tới, đi xuyên qua hồ nước cùng cây rừng ở giữa, khắp nơi có thể thấy được thủy thú linh cầm bóng dáng. Bọn chúng yên tĩnh tưởng hòa sinh hoạt tại bổ thiên các bên ngoài, không có bất kỳ cái gì người đi quấy rầy, đi phá hương, mỗi ngày đều có sinh linh tiến về bổ thiên các sân môn, đối với mấy cái này sinh linh, cho tới bây giờ cũng sẽ không xuất thủ can thiệp. Như không có thượng cổ tịnh thổ uy danh trấn nhiếp, tuyệt không có khả năng như thế. Thạch Nghị mục tiêu rất rõ ràng, thẳng đến bổ thiên các sơn môn mà đi, hắn muốn đi nơi đó gõ cửa, dùng tuyệt đối thiên tư cùng thực lực tiến vào tịnh thổ ở trong. Ôm lấy loại ý nghĩ này sinh linh rất nhiều, Thạch Nghị chỉ cần tả hữu quay đầu liền có thể nhìn thấy rất nhiều người đồng hành. Có cùng hắn tuổi tác không chênh lệch nhiều, đã là bản huyết cảnh hậu kỳ ấu đồng thiên tiêu, cũng có so Thạch Nghị lớn hơn mấy tuổi, đã đứng ở động thiên lĩnh vực thiếu niên tài tuấn. Nhân số rất nhiều, lai lịch không đồng nhất. Điểm này, từ những sinh linh này trên thân phục sức liền có thể nhìn ra. Thân mang đạo bào người, phần lớn đến từ nhân tộc thành lập của quốc, thân mang áo da thú người, chính là đến từ đại hoang bên trong những cái kia bộ lạc. Bộ tộc của bọn hắn khoảng cách bổ thiên các quá mức xa xôi, chờ bọn hắn chạy tới lúc, sớm đã qua chiêu thu đệ tử thời gian, cho nên mới sẽ lựa chọn dùng gõ cửa loại phương thức này, thử một chút, nhìn xem có thể hay không tiến vào thượng cổ bên trong vùng tịnh thổ tu hành. Chỉ bất quá, ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số người, đều sẽ cuối cùng đều là thất bại. Bởi vì không phải bình thường chiêu thu đệ tử đoạn thời gian bên trong, bổ thiên các tuyển nhận yêu cầu sẽ tăng lên gấp mấy lần không ngừng, cực ít có người có thể thỏa mãn điều kiện, được đến bổ thiên các ưu ái. Đang lúc Thạch Nghị ánh mắt lưu chuyển, liếc nhìn cùng quan sát những sinh linh này thời điểm, những sinh linh này cũng đang hướng phía hắn bên này quăng tới ánh mắt. Giờ phút này Thạch Nghị, 10 tuổi thiếu niên thân cao, một thân hắc bạch đạo bào, trên mặt mang theo một cái bát quái đồ án, không có lỗ thủng mặt nạ, phía trên chạy xuôi như có như không thần lực, có thể phòng ngự nguyên thần thăm dò, để người thấy không rõ hắn diện mục chân thật. Dạng này trang phục, tại những sinh linh này xem ra, thực tế là có chút quỷ dị, chưa bao giờ thấy qua cái nào bộ tộc hoặc là cổ quốc, hoặc là thượng cổ thế gia là như thế này phong cách. Mà lại, Thạch Nghị bộ pháp trầm ổn, khí tức như bực sâu, thâm bất khả trắc, chính là động thiên cảnh sinh linh đều khó mà nhìn thấu hắn hư thực, cái này khiến cái khác đến gõ cửa sinh linh trong lòng nghiêm nghị, nhao nhao suy đoán lên Thạch Nghị thực lực cùng lai lịch. Xin hỏi đạo huynh sư thừa nơi nào? Đột nhiên, một cái sinh linh đi lên phía trước, mặt mỉm cười, hỏi dò. Thạch Nghị không có dừng bước lại, bất quá, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn bình thản đáp lại một câu, huyền vực. Nghe vậy, lên tiếng người hơi kinh hãi, thực tế không nghĩ tới, trước mắt cái này trang phục quái dị sinh linh cũng không phải là xuất từ hoang vực, mà là xa xôi huyền vực. Từ huyền vực vượt qua nhiều tầng bích trướng, đi tới hoang vực, muốn gia nhập bổ thiên cát, điều này thực để người có chút ngoài ý muốn, rất khó tưởng tượng. Bất quá, huyền vực cái này nhãn hiệu, khiến cho Thạch Nghị hình tượng ở chung quanh sinh linh trong mắt trở nên càng thêm thần bí mà bắt đầu. Dù sao, nơi này là hoang vực, bọn hắn chưa thấy qua huyền vực sinh linh là như thế nào. Mà lại, vượt qua hàng mấy chục, hàng trăm vạn dặm, đối những cái kia bộ tộc lớn mà nói, cũng đã là một đoạn phi thường xa xôi khoảng cách, chớ nói chi là vượt giới loại sự tình này, vẫn là ngay cả vượt số giới. Có thể làm đến điểm này sinh linh, há có thể là hạng đơn giản. Một cái mắt, liên quan tới Thạch Nghị bối cảnh suy đoán như măng mọc sau mưa đồng dạng toát ra, tại trẻ tuổi sinh linh bên trong điên truyền. Đợi đến Thạch Nghị đi đến bổ thiên các trước tấm bia đá lúc, hắn đến từ huyền vực sự tình đã là mọi người đều biết. Nhìn thấy sao? Thiếu niên kia đến từ thần bí huyền vực, nghe nói, đứng sau lưng một cái đáng sợ thượng cổ thế gia, hôm nay đến bổ thiên các gõ cửa, chính là vì bổ thiên các thượng cổ thánh viện bên trong ghi chép vô thượng bí thuật, bổ thiên thuật mà tới. Phương xa, có tuổi trẻ sinh linh đang thì thầm, châu đầu ghé thai. Một người bằng hữu của ta nhìn thấy qua, trưởng bối của hắn là một vị khủng bố tôn giả, không kém gì cổ quốc nhân hoàng, tự mình vượt giới đưa đến nơi này, hiện tại có lẽ còn không có rời đi, đang quan sát tỉnh thổ chờ đợi hắn gõ cửa kết quả. Lại có người mở miệng, tựa như là huyền vực đại danh đỉnh đỉnh âm dương cửa truyền nhân, đây là một cái không kém gì bổ thiên các, trục lộc thư viện ân thượng cổ nhân tộc đạo thống, cái này một nhân tộc cổ giáo phục sức, chính là loại này đen trắng phong cách, đối ứng âm dương. Thì ra là thế, ta đã nói rồi, từ huyền vực đến hoang vực, sao mà xa xôi? Một cái ấu đồng làm sao có thể một mình xuyên qua? Theo sự tình lên men, càng ngày càng nhiều sinh linh biết đạo Thạch Nghị đến từ huyền vực sự tình. Tại bọn hắn các loại não bổ phía dưới, Thạch Nghị căn bản không cần cho mình thân phận mới góp một viên lạch, tự có người qua đường vì hắn biện kinh. Chuyên nhiều người, cho dù là giả, cũng sẽ biến thành sự thật. Mà Thạch Nghị muốn làm, chính là ngồi vững những này truyền ôn, hắn không cần mở miệng đi giải thích, chỉ cần hiện ra thực lực bản thân cùng tiên phú, bảo trì cảm giác thần bí liền là đủ. Nếu là tự mình hạ tràng đi giải thích, ngược lại rơi tầm thường. Dù sao, những cái kia truyền ngôn trừ Thạch Nghị là một cái ấu đồng bên ngoài, không có một cái là thật. Trên thực tế, Thạch Nghị cũng không có biện pháp, hắn thuận miệng nói, lại sẽ mang đến hiệu quả như vậy, như thế bất hắn không ít công phu, không cần đi lập lai lịch của mình cùng bối cảnh. Đương nhiên, đối mặt bổ thiên các cao tầng, hắn liền phải thành khẩn một chút, bọn hắn không phải người ngu, Thạch Nghị nếu là coi bọn họ là đồ đần nhìn, cuối cùng thằng hề tuyệt đối sẽ là chính mình. Cùng bổ thiên các cao tầng thành khẩn đối đãi, đối Thạch Nghị có không ít lợi tốt, bọn hắn rất có thể sẽ giúp lấy Thạch Nghị hòa giải, đem một chút nghe đồn cho ngồi vững, đây chính là Thạch Nghị cần. Ngoài sơn môn ồn ào náo động, liền liên đối chấn sơn cửa bổ thiên các lão giả đều có chỗ nghe thấy, nghe tới một chút truyền ngôn. Hắn vốn là tính tọa tại ngoài sơn môn trên một tảng đá, thỉnh thoảng hơi xuất thủ, khuyên lui một chút gõ cửa người, cả người khoan thai tự đắc. Nhưng là, nghe tới gõ cửa người bên trong truyền ngôn, có đến từ huyền vực thiên kiêu vượt giới mà đến, muốn bái nhập thượng cổ tịnh thổ, hắn lập tức tinh thần phấn chấn, đến hào hứng. Phải biết, bình thường lúc tới đây gõ cửa người trẻ tuổi bên trong, 9/9, thậm chí nhiều hơn người đều là không hợp cách, không cách nào phá cách đi vào. Cho dù ngẫu nhiên xuất hiện một cái phù hợp điều kiện, cũng xa xa không gọi được kinh diễm, không cách nào cùng hàng ngũ mạnh nhất sinh linh sánh vai. Huyền vực thiên tiêu, vượt giới mà tới, muốn bái sân cửa. Chỉ là nghe tới mấy cái này từ khóa, trong đầu của ông lão liền không khỏi hiện ra một cái thiên phú dị bẩm, long tinh hổ mạnh thiếu niên hình tượng. Huyền vực thiên tiêu, thật giả. Nhưng tuyệt đối đừng để lão phu thất vọng a. Lão giả tự lẩm bẩm, trong lòng không khỏi có chút mong đợi. Phương xa, Thạch Nghị đến, hắn tiến lên trên trăm dặm hơn, đi tới một tòa to lớn trước sân môn, hai tòa núi đá đặt song song, nguy nga bằng bạc, khí thế hùng hồn. Hình thành rồi một đạo thiên nhiên môn hộ, toàn thân bao phủ mịt mở thủy khí, tựa như nhân gian tiên cảnh. Lúc này, đã có không ít gõ cửa người tiến lên đến thử. Chương 54. Thượng cổ thế gia Thạch Nghị đứng vững, không có lập tức hướng phía bổ thiên các sơn môn phương hướng cất bước. Bởi vì, đã có 10 cái trẻ tuổi sinh linh kích động, đi ra đám người. Một cái toàn thân xích hồng, thân mang áo da thú nhân tộc thiếu niên đi ở trước nhất, thuận lý thành trương dẫn đầu vượt quan. Dựa theo bổ thiên các quy định, không phải bình thường chiêu thu đệ tử đoạn thời gian, chỉ cần có thể hai cái chân tất cả đều bước qua sơn môn đường dây này chính là hợp cách, liền có thể ghi vào thượng cổ tịnh thổ, ở trong đó tu hành. Giờ phút này, phụ trách trấn thủ sơn môn bổ thiên các lão giả xếp bằng ở phụ cận một viên tảng đá xanh phía trên, không nhúc nhích, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Cảm ứng được có mới người khiêu chiến tiến lên, hắn từ từ mở mắt, hơi liếc mắt nhìn liền mất đi hứng thú, ngược lại quét hướng Viễn Trô đám người. Đương nhiên, ánh mắt của hắn dừng ở một cái khí chất bất phàm trên người thiếu niên, đáy mắt chỗ sâu lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, lập tức lại chuyển rời đến Thạch Nghị bên này, phát giác được Thạch Nghị cũng không phải là hạng người phàm tục về sau, lão giả không khỏi âm thầm gật đầu. Hắn không có cưỡng ép phá vỡ Thạch Nghị trên thân ẩn nấp chi pháp, thấy rõ diện mục thật của hắn, bởi vì như thế nào Thạch Nghị thật như truyền ngôn nói như vậy, đến từ Huyền Bụt một cái đỉnh tiêm thế lực lớn, như vậy làm như vậy không thể nghi ngờ là đắc tội đối phương, được không bù mất. Hôm nay cuối cùng là đến hai cái có ý tứ tiểu gia hỏa. Lão giả trong lòng tự nói, từ hắn trấn thủ Bộ Thiên Các Sơn môn đến nay, thông quan người lắc đắc không có mấy, gần nhất 3 tháng càng là một cái đều không có, qua hôm nay, hắn liền đã khuyên lui mấy chục cái vượt qua người. Cửa hải độ khó một mực không thay đổi, từ xưa giờ đã như vậy, mỗi một cái giai đoạn đều có đối ứng tiêu chuẩn, lão giả sẽ căn cứ vượt qua người tuổi tác, cảnh giới cao thấp cùng tiềm năng đến tiến hành điều chỉnh, có thể hay không xông qua, hoàn toàn nhìn vượt qua người mình thực lực, tiềm lực như thế nào. Viêm tộc bộ lạc, Viêm Linh, bàn huyết hậu kỳ, muốn vào Bộ Thiên Các. Dẫn đầu đăng chàng thiếu niên ngắn gọn nói một câu, cho thấy lai lịch của mình. Viêm tộc bộ lạc, không thế nào nghe nói qua, đoán chừng chính là một cái trung tiểu hình bộ lạc. Trong đám người có người nói nhỏ, giống như vậy cỡ trung tiểu bộ lạc tiên kiêu mỗi ngày đều sẽ có mười mấy thậm chí là mấy chục cái đến chỗ này tiến hành tiêu chiến. Tại chính bọn hắn bộ lạc bên trong, bọn hắn có lẽ là trăm năm, ngàn năm khó gặp tu đạo thiên tài, nhưng là đặt ở thượng cổ tịnh thổ Bộ Thiên Các nơi này, bọn hắn cơ hồ đều là hạng chót tồn tại, khó có hành động. Quả nhiên, viêm tộc bộ lạc thiếu niên còn chưa đi qua nửa trình, liền không chịu nổi áp lực, bị giảm xuống đất, liền như vậy thất bại, hắn chỉ có thể cúi đầu thở dài, kéo lấy mọi mệt thân thể rời đi. Tảng đá xanh bên trên, lão giả mặt không đổi sắc, không hề bận tâm, cảnh tượng như vậy hắn gặp quá nhiều lần. Phù Kim bộ lạc, lại một cái người khiêu chiến đăng tràng, cùng viêm tộc bộ lạc thiếu niên đồng dạng, ngay cả nửa trình cũng không từng đi đến. Sau đó, liên tiếp 10 cái vượt qua người, đều lấy thất bại mà kết thúc. Còn lại còn tại quan sát sinh linh sắc mặt đều không thế nào để mắt, kia hai đạo sơn môn, nhìn như không xa, rất gần, nhưng trên thực tế lại như lệch trời đồng dạng bắt ngang ở nơi đó, để người tuyệt vọng. Tuy nói bọn hắn có thể lựa chọn đợi đến Bộ Thiên Các chiêu thu đệ tử thời gian lại đến nếm thử, khi đó vượt quan yêu cầu sẽ thấp hơn một chút, nhưng là đây có nghĩa là bọn hắn muốn chờ một đoạn thời gian rất dài. Ai không muốn sớm một chút gia nhập tịnh thổ, thu hoạch tài nguyên, nhất phi trùng thiên? Nhưng sự thật chính là tàn khốc như vậy. Dòng dã 3 tháng, không một người thông quan. Ngay tại tràng diện lâm vào yên lặng thời điểm, một cái thân mặc đạo bào màu tím thiếu niên cất bước đi tới, hắn ước chừng 10 tuổi, mày kiếm mắt sáng, khí chất xuất trần, chính là vừa rồi để lão giả cảm thấy hơi kinh ngạc sinh linh kia. Tên ta Địa Phong, Thất Động Thiên. Thiếu niên mở miệng, nói ra tên của mình cùng cảnh giới. Trên tảng đá lão giả khẽ gật đầu, lần thứ nhất đối vượt quan người cho đáp lại, nhìn ra hắn đối cái này tên là Điện Phong thiếu niên rất coi trọng. Thượng cổ thế gia, điện tộc sao? Dưới mặt nạ, Thạch Nghị thấy rõ thiếu niên áo tím lai lịch. Dựa theo bên trong Võ Vương phủ một chút trong sách cổ ghi chép, tại Hoang vực, thậm chí toàn bộ hạ giới Bát vực, phong, mưa, lôi, điện là nhất là nguyên thủy mấy cái nhân tộc dòng họ, từng huy hoàng đến cực hạn, tại thượng cổ năm bên trong ở vào thống trị địa vị. Cái kia cổ lão thời đại bên trong, bốn loại hiện tượng tự nhiên phân biệt đại biểu cho mấy cái cổ lão tộc đàn sướng vui giận buồn, bị coi là cấm kỵ. Thậm chí, một loại thuyết pháp là hiện tại Thạch Quốc Thạch tộc, Hỏa Quốc Hỏa tộc chờ đều là tứ đại cổ lão tộc đàn chi mạch. Đối với loại thuyết pháp này, Thạch Nghị tự nhiên là khịt mũi coi thường, Thạch tộc cùng Hỏa tộc chân chính khởi nguyên muốn ngược dòng tìm hiểu đến Tiên Vương đại tộc, Phong, Mưa, Lôi, Điện bốn cái tộc đàn bất quá là tại nào đó trong một khoảng thời gian quật khởi, thống trị hạ giới thôi. Tên là Điện Phong thiếu niên vô luận là cảnh giới vẫn là tiềm năng, hoặc là thực lực đều muốn mạnh hơn xa lúc trước vượt quan thất bại những sinh linh kia, hắn biểu hiện ra thượng cổ thế gia đệ tử phải có thông dong. Tại thông quan trên đường đi, dù cho hành trình đã qua nửa, Điện Phong bình tĩnh như trước, trên thân không có bất kỳ cái gì ba động, dựa vào thuần túy nhục thân chi lực liền đi tới nửa sau trình. Rốt cục, hắn ở phía sau nửa trình cảm nhận được áp lực, toàn thân khí huyết chi lực phun trào, huyết dịch thần hy bên trong bắn ra hừng hực địa quang, cả người phảng phất trở thành lôi điện hóa thân, lấy một cái vô cùng tư thái ương ngạnh khiêng khủng bố áp lực, sinh sinh vượt qua Bộ Thiên Các sân môn. Thông quan, thượng cổ thế gia điện thị đệ tử, quả nhiên không phải tầm thường. Trong đám người truyền ra kinh hô thanh âm, đây là 3 tháng đến nay, một cái duy nhất thông qua Bộ Thiên Các khảo nghiệm, thu hoạch được bái nhập Bộ Thiên Các tư cách tuổi trẻ sinh linh, tự nhiên dẫn phát kinh động. Rất nhiều người lộ ra ao ước cùng vẻ khát vọng, nhưng là rất nhanh, bọn hắn chỉ lắc đầu thở dài, đây chính là thượng cổ thế gia đệ tử, đặt ở toàn bộ hoang vực đều là đỉnh tiêm một hàng, so sánh cùng nhau, bọn hắn bất quá là ven đường cỏ dại. Không sai. Bộ Thiên Các lão giả hài lòng nhẹ gật đầu, đối Điện Phong thực lực biểu thị tán thành. Cái so đối lão giả chắp tay cúi đầu, sau đó, ánh mắt nhìn về phía Thạch Nghị bên này. Ngoài sơn môn đám người tuy nhiều, nhưng là có thể vào Điện Phong chi nhãn lắc đắc không có mấy, chỉ có Thạch Nghị một cái. Hắn nghe nói liên quan tới Thạch Nghị nghe đồn, đến từ Huyền Bực, âm dương cửa chủ nhân. Những tin tức này bên trong, Điện Phong duy nhất tin tưởng chính là Thạch Nghị đến từ Huyền Bực, bởi vì đây là Thạch Nghị chính miệng nói tới. Về phần cái khác tin tức, hắn biết rõ, Huyền Bực căn bản cũng không có âm dương cửa, nghe xong chính là lập ra. Hiện tại, Điện Phong chỉ muốn nhìn một chút vị này đến từ Huyền Bực thiên kiêu đến cùng có như thế nào bản lĩnh, có đáng giá hay không cái giao. Không chỉ là hắn, bao quát Bộ Thiên Các lao giả ở bên trong tất cả mọi người đang chăm chú Thạch Nghị, đều muốn kiến thức một chút Huyền Bực thiên kiêu thực lực. Vạn chúng chú mục phía dưới, Thạch Nghị cất bước đầu tiên. Hắn mặc một thân trắng đen xen kẽ đạo bào, trên mặt mang theo cùng mặt người phù hợp, lại không lôi thủng thái cực đồ án mặt nạ, nhìn qua quỷ dị không hiểu, thần bí bất phần. Chương 55. Huyền Nhất Thạch Nghị lấy một cái tiết tấu kỳ dị cất bước, cả người dường như cùng thiên địa càn khôn dung thành một thể, mỗi một bước rơi xuống đều khiên động lòng người, mạnh như động tiên lĩnh vực sinh linh đều bị ảnh hưởng, nhịn không được lộ ra kinh sợ. Trên tảng đá lão giả càng là giật mình không thôi, trong con ngươi có tinh quang nổ bắn ra mà ra, cái này không giống bản huyết cảnh sinh linh có thể làm được. Sau cửa đá Phương Điện Phong cũng lộ ra trịnh trọng thân sắc, hắn đang suy tư, mình tại bản huyết cảnh lúc phải chăng có thể làm đến điểm này, đáp án cuối cùng là không thể. Đối mặt trong đám người ồn ào náo động, Thạch Nghị mắt điếc hai ngờ, hắn này đến bổ thiên các là vì thượng cổ thánh viện mà đến, mà chỗ này bí cảnh chỉ đối kinh diễm nhất thiên tài mở ra, đã thật lâu không có người thu hoạch được tư cách như vậy. Dựa theo di vãng lệ cũ, mấy chục trên trăm năm có thể vì một người mở ra liền đã rất không sai. Hắn muốn tiến vào trong đó, đương nhiên phải thể hiện ra mình thực lực, thiên phú cùng tiềm năng. Muốn để thượng cổ tịnh thổ coi trọng, liền phải không giữ lại chút nào biểu hiện mình, hiện tại cũng không phải giả heo ăn thịt hổ thời khắc, lấy Thạch Nghị thực lực cũng không cần như thế. Tại mọi người chú ý phía dưới, Thạch Nghị đi tới cửa hải điểm xuất phát chỗ, đối trên tảng đá lao giả chắp tay, mở miệng nói, "Huyền vực Huyền Nhất, bàn huyết." Lao giả khẽ gật đầu, bên ngoài sinh linh nghị luận ầm ĩ, bọn hắn rốt cục biết được vị này Huyền vực thiên kiêu danh tự, Huyền Nhất. Dứt lời, Thạch Nghị bước vào bổ thiên các lão giả sở thiết cửa ải khảo nghiệm. Trong chốc lát, trong hư vô, một cỗ to lớn lực áp bách từ bốn phương tám hướng của tới, giáng lâm tại trên thân Thạch Nghị, ý đồ ngăn cản hắn tiến lên con đường. Nếu như là bình thường bản huyết cảnh viên mãn, lúc này đã cảm nhận được áp lực, càng đến gần bổ thiên các sơn môn, loại áp lực này lại càng lớn. Nhưng mà, đối với nhiều lần đột phá cực hạn, đổi mới bản huyết đỉnh điểm định nghĩa Thạch Nghị mà nói, loại này lực áp bách căn bản không có cảm giác gì, giống như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Nguyên nhân chính là như thế, hắn đi dị thường nhẹ nhõm, căn bản không cần thôi động khí huyết chi lực, hoặc là phát động bí thuật gì, chỉ dựa vào mình thuần nhục thân chi lực liền có thể tung hoành nơi đây, bệ nghệ đầu này cửa ải. Rất nhanh, Thạch Nghị liền đi qua nửa trình, cước bộ của hắn vẫn như cũ nhẹ nhàng, nhìn không ra mảy may nặng nề chi ý, phải biết, đến từ thượng cổ thế gia Điện Phong đi đến nơi này lúc, bước chân đã thả chậm, không có ngay từ đầu nhanh như vậy. Nửa sau trình, Thạch Nghị đi bộ nhàn nhã xuyên qua mà qua, đi tới cửa đá về sau. Mắt thấy toàn bộ quá trình bên trong đám người bộc phát ra trận trận kinh hô, rất nhiều người gọi thẳng không có khả năng. Theo bọn hắn nghĩ, Huyền vực thiên tiêu cường đại, rất bình thường, dù sao có thể vượt qua giới bích đi tới hoang vực, tuyệt không phải hạng đơn giản. Nhưng là, không nhìn bổ thiên các cửa ải, giống như tản bộ đồng dạng thông quan, đây cũng quá khoa trương, vượt qua tưởng tượng của mọi người cùng nhận biết. Nếu không phải tin tưởng thượng cổ tịnh thổ công bằng công chính, mọi người sẽ cho rằng là bổ thiên các lão giả tại công nhân nhường. Sau cửa đá, Điện Phong nhìn chăm chú lên từng bước một đi tới Huyền vực thiên tiêu, ở sâu trong nội tâm lớn thụ rung động. Lấy thuần túy nhục thân chi lực mạnh kháng loại kia khủng bố lực áp bách, nhẹ nhõm quá quan, cho dù là điện thị nhất tộc kinh diễm nhất truyền nhân cũng làm không được, chỉ có thái cổ thần sơn phía trên thuần huyết sinh linh có hy vọng. Tảng đá xanh bên trên, bổ thiên các lão giả đằng một chút đứng lên, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Đây quả thật là một cái nhân tộc cấu đồng sao? Nhục thân như thế cường hãn chi lực, nói là thuần huyết sinh linh đều không quá đáng. Dạng này một vị kinh người thiên kiêu xông qua cửa ải, sắp bái nhập bổ thiên các bên trong, quả thực khiến người phân chấn. Bên ngoài, người vây xem xôi chảo khắp trốn, thực tế là huyền vực thiên kiêu cho bọn hắn rung động quá lớn. Khó có thể tưởng tượng, hắn nếu là tiến vào hư thần giới, có thể phá mất bao nhiêu cái lục. Ta có dự cảm, cái này Huyền Nhất sẽ tại hoang vực bên trong dẫn phát một trận động đất, chú định sẽ tại trong huy hoàng của thời. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Huyền Nhất cái tên này cùng Huyền vực tiên kiêu mấu chốt này từ xâm nhập lòng người, cực điểm sáng lạ. Bổ thiên các lão giả đã ngồi không yên, giống như một đạo như chớp giật xuất hiện tại Thạch Nghị trước người. Cách đó không xa, Điện Phong làm sao cũng không nghĩ ra, là 3 tháng đến nay cái thứ nhất thông quan sinh linh, vẫn là đến từ thượng cổ thế gia địa tộc, hắn lại bị tất cả mọi người cho xem nhẹ. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở cái này tên là Huyền Nhất Huyền Bực Tiên Tiêu trên thân. Huyền Nhất, không cần hồi hộp, vận dụng ngươi tất cả lực lượng đến chống cự, lão phu là nghĩ kiểm tra một chút cực hạn của ngươi ở nơi nào. Lão giả hòa ái mở miệng. Đối đây, Thạch Nghị cầu còn không được, hắn là tới nơi này cầu lấy thượng cổ thánh viện danh ngạch, chỉ cần toàn lực hiện ra mình, không sợ bổ thiên các cao tầng không đồng ý, cho nên hắn nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Thạch Nghị đã làm tốt chuẩn bị, bổ thiên các lão giả không do dự nữa, tại vừa rồi cửa ải mạnh nhất áp lực cơ sở bên trên tiếp tục gia tăng uy áp, hoàn toàn nhằm vào Thạch Nghị một cái, chỉ tác dụng ở trên người hắn. Theo lão giả không ngừng tăng áp lực, Thạch Nghị đầu chỗ, một đầu đen nhánh sợi tóc dần dần dâng lên, hắc bạch đạo bảo không gió mà bay, bay phất phới. Thấy Thạch Nghị không có quá lớn phản ứng, lão giả trên mặt kinh hãi càng thêm nồng đậm, hắn phát hiện, mình giống như đánh giá thấp trước mắt đấu đồng. Oeng! Rốt cục, Thạch Nghị bị khủng bố uy áp bước ra phòng ngự, một tầng tử sắc bảo quang bao trùm tại làn da trung quanh, ngăn trở liên tục không ngừng gọt tới áp lực. Cái gì? Lão giả trong mắt lóe lên hừng hực quan mang, hắn lần thứ nhất tại bản huyết cảnh giới nhân tộc trên thân nhìn thấy loại này từ đục thân chi lực tự động kích phát hộ thể bảo quang, điều này nói rõ Thạch Nghị nhục thân đã tại bản huyết cảnh bên trong đã cường đại đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Hắn tiếp tục tạo áp lực, cuối cùng là bước ra Thạch Nghị thuần nhục thân chi lực cực hạn, ép hắn không thể không thôi động huyết dịch thần hy, thậm chí thi triển bí thuật. Đông. Một tiếng như kinh lôi nổ vàng rơi vào lão giả trong tai, đây là tiếng tim đập to như lôi minh, phảng phất có người dùng hết toàn thân khí lực, đột nhiên gõ cự trống. Sau một khắc, tất cả áp lực giống như thủy triều thối lui, biến mất hầu như không còn. Thạch Nghị trên thân các loại dị tượng, cái gì tử sắc thần quang, cái gì đen bạch nhị khí, cũng toàn bộ tiêu tán, hắn thở dài ra một hơi. Mặc dù không biết lão giả vì cái gì dừng lại, hắn còn chưa tới cực hạn, nhưng là Thạch Nghị biết trước mắt hắn biểu hiện ra những này đã đầy đủ tại bổ thiên các cao tầng bên trong dẫn phát chấn động. Lúc này bổ thiên các lão giả đã sớm nín thở, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thạch Nghị, tại toàn thân hắn trên dưới quan sát, giống như là đang thưởng thức nào đó một tuyệt thế chân bảo. Về phần cách đó không xa một cái khác thông quan người, đến từ thượng cổ thế gia địa phòng, đã bị hắn tạm thời xem nhẹ, quyền đến lên 9 tầng mây. Đây hết thảy đều là bởi vì Thạch Nghị biểu hiện quá mức kinh người, so với Thái Cổ Thần Sơn bên trên thuần huyết sinh linh còn muốn đi tiên, đã vượt qua hắn nhận biết, dù là lật khắp cổ sách sử, trở lại kia sán lạn thượng cổ, cũng không thấy mạnh mẽ như vậy bản huyết cảnh nhân tộc cấu đồng. Huyền vực, thật đúng là địa linh nhân kiệt, cái này hài tử có thể tới bổ tiên các đến, thực tế là ta bổ tiên các may mắn. Trong lòng của hắn nhịn không được tự nói. Sau đó, lão giả hướng phía bên trong bổ tiên các phát ra truyền âm. Chương 56. Tranh đoạn, hôm qua hai chương đã viết lại, sửa trước qua. Ngoài sân môn, trong đám người ồn ào náo động dần dần lắng xuống, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Thạch Nghị cường thế vượt quan dẫn phát chấn động xuống hàng, mọi người không tái phát ra sợ hãi thán phục cùng cảm khái, bọn hắn bắt đầu đem hôm nay chứng kiến hết thảy truyền ra ngoài. Những sinh linh này đến từ đủ loại thế lực, không được bao lâu, những cái kia cổ quốc, cổ lao đạo thống, thế lực lớn, đại bộ lạc liền sẽ biết, một cái đến từ huyền vực kinh diễm sinh linh dựa vào nhục thân chi lực liền xông qua cửa ải, bái nhập bổ thiên các. Đến lúc đó, hoang vực thế hệ tuổi trẻ đều sẽ hướng phía nơi này vào tới, phong vân hội tụ, thiên kiêu vận động. Dù sao nơi này là hoang vực, không phải huyền vực, nếu để cho một cái huyền vực thiên kiêu xưng bá hoang vực, độc chiếm vị trí đầu, như vậy toàn bộ hoang vực đều đem mặt mũi không ánh sáng. Bổ thiên các nhưng quản không được nhiều như vậy, bọn hắn thích nhất chính là thiên phú dị bẩm kỳ tài. Thạch Nghị dạng này kỳ tài bên trong kỳ tài, bọn hắn tất nhiên sẽ hạ đại khí lực đi bồi dưỡng. Không bao lâu, bên trong bộ thiên cát, một thân ảnh chạy nhanh đến, trong nháy mắt rơi vào Thạch Nghị ba người trước mặt. Đây là một cái lao nhân, râu tóc bạc trắng, ánh mắt sắc bén, không giận tự uy, bên ngoài thân tản ra một tầng quang mang, cực độ cường đại. Hùng sư minh, ngươi vừa rồi truyền âm thế nhưng là thật. Lao nhân ánh mắt rạng rỡ, đối chấn thủ sơn môn lão giả lên tiếng hỏi. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Thạch Nghị, không ngừng mà trên dưới quan sát. Tự nhiên là thật, chắc Vân sư đệ, lần này chúng ta bộ thiên cát nhặt được bảo. Tên là Hùng Phi lão giả hưng phấn nói. Nghe vậy, lão nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hùng Phi đánh giá như thế một cái ấu đồng. Hắn rất muốn nô ra thần thức, xem thật kỹ một chút Thạch Nghị tình trạng, nhưng là, nghĩ đến hắn đến từ huyền vực, lai lịch bí ẩn, đồng thời thiên phú vô song, chắc vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Suy nghĩ sau một lát, hắn đối Hùng Phi mở miệng nói ra, nếu như Hùng sư huynh lời nói là thật, như vậy, huyền nhất chỗ không phải là chúng ta có thể quyết định. Cái này hài tử như thế cường đại, đi thiên tài doanh đã không quá phù hợp, hoàn toàn chính là nghiền ép tồn tại, đối thiên tài doanh đệ tử không quá hữu hảo. Xin phép một chút sư thúc bọn hắn đi, thiên tài doanh cũng không phải là chúng ta bổ thiên các thế đội thứ nhất đệ tử, bị sư thúc bọn hắn thu làm thân truyền đệ tử mới là. Tên là Hùng Phi lão giả đồng ý nhẹ gật đầu, Thạch Nghị biểu hiện quá dọa người, bọn hắn dạng này phổ thông trưởng lão còn chưa có tư cách đem nó thu làm đệ tử. Nói có lý, chúng ta nhanh chóng bẩm báo sư thúc bọn hắn. Sau đó, hai người hướng bên trong bổ thiên các chân chính một nhóm nguyên lão truyền âm, bọn hắn là bổ thiên các chân chính cao tầng. Tại chờ đợi dài nguyên lão đến trong khoảng thời gian này, Trác Vân nhìn về phía thông quan một cái khác tuổi trẻ thiên tiêu. Nô, thất động tiên sao? Thiên tư không sai, nhưng tiến tiên tài doanh. Hắn cho ra đánh giá như vậy. Điện Phong nháy mắt cảm thấy đâm tâm, đồng dạng là thông quan người, Thạch Nghị sắp trở thành tiên tài doanh phía trên đệ tử, bị bổ thiên các nguyên lao đơn độc thu làm đệ tử, mà hắn lại là tiến tiên tài doanh. Tuy nói tiên tài doanh cũng không tệ, có thể thu hoạch tu đạo tài nguyên rất nhiều, nhưng là, cùng Thạch Nghị so sánh liền không thơm. Bất quá, Điện Phong cũng không có cách, thực lực cho phép, hắn tại điện thị nhất tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong chỉ có thể coi là trung thượng tiêu chuẩn, cũng không phải là mạnh nhất chuyên nhân. Đang khi nói chuyện, bên trong bổ thiên các, một chút khí thế rộng rãi cổ trên đỉnh chuyển ra mênh mông ba động. Một đám lao nhân lão hầu từ riêng phần mình bên trong ngọn núi cổ bay ra, cười tái cụ, hướng phía sơn môn phương hướng bay đi. Chân núi, rất nhiều đệ tử thấy cảnh này, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhiều như vậy bổ thiên các nguyên lão cùng nhau xuất động, vẫn là lần đầu gặp, không ít người suy đoán, thượng cổ tịnh thổ có phải là có cái đại sự gì muốn phát sinh. Hùng Phi, Trác Vân, Thạch Nghị, Điện Phong liền đứng tại sơn môn về sau, lặng lặng chờ đợi bổ thiên các cao tầng đến. Tại Thạch Nghị ánh nhìn, phương xa, chân trời một chương phát sáng ra thú trải bằng như một chương ma thảm, chở hai cái lao nhân cực tốc bay tới, cổ xương lấp lóe một cái lao hầu ở phía trên ngồi xếp bằng, đằng một phát ra hào quang, mấy bị lao nhân đứng chắp tay, đứng ở phía trên. Phía trước nhất lao nhân trong tay nâng một cái vàng nóng hồ lô, tràn ngập hỗn độn khí, giống như là có thể bao dung thiên địa, thôn nạp càn khôn nhật nguyện. Thời gian trong nháy mắt, bổ thiên các cao tầng liền đến, một đám lao đầu, lao hầu vây quanh Thạch Nghị, quan sát đồng thời, nghe Hùng Phi cùng Trác Vân miêu tả. Đợi cho Hùng Phi miêu tả xong việc tình sau khi trải qua, bổ thiên các cao tầng ánh mắt phát sáng, ý thức được Thạch Nghị là một cái có thể ngộ nhưng không thể cầu tuyệt thế thiên tài, không thể bỏ qua. Có nguyên lão khe nói, để Thạch Nghị toàn lực phóng thích khí thế của mình, nhìn xem Hùng Phi miêu tả phải chăng là thật. Thạch Nghị gật đầu, lập tức thôi động tử sắt trái tim, phóng xuất ra kinh người thần năng. Tất cả nguyên lão đều trừng to mắt, hít sâu một hơi, đây quả thật là bản huyết cảnh. Khủng bố như vậy, quả thực chưa từng nghe thấy. Kẻ này không sai, nếu như đi theo lão phu tu hành một đoạn thời gian, nhất định có thể thành đại khí, ta nhìn, liền đi theo ta đi. Một cái lão nhân mở miệng, càng xem Thạch Nghị càng thích. Tuy nói Thạch Nghị trang phục rất kỳ lạ, lai lịch rất thần bí, nhưng là thiên phú cùng thực lực còn tại đó, những nguyên lão này ai nhìn đều tâm động. Cùng ngươi, không được không được, ngươi giáo không tốt, vẫn là cùng ta cho thỏa đáng. Môn hạ đệ tử của ta, mỗi cái đều là cùng tuổi bên trong người nổi bật. Một lão giả khác lắc đầu nói, mắt thấy hai cái lão gia hỏa đã mở đoạn, nguyên lão khác cũng không chàng, nhao nhao biểu thị muốn thu Thạch Nghị làm đệ tử, truyền thụ cho hắn tự thân bất thế tuyệt học. Hùng Phi cùng Trác Vân liếc nhau một cái, tình cảnh như vậy, bọn hắn cũng không ngoài ý muốn. Nếu không phải thực lực không cho phép, bọn hắn cũng sẽ gia nhập cấp người trong đại quân đi. Phải biết, lấy Thạch Nghị trước mắt biểu hiện, hắn có thể là một cái vượt thời đại thiên tài, có thể thu hắn làm đệ tử, tuyệt đối là một chuyện may lớn. Khu khu. Tay nâng hồ lô lão nhân ho khan một tiếng, thấp giọng nói, các vị sư huynh đệ, nơi này là ta giáo sơn môn, bên ngoài còn có rất nhiều người nhìn xem đâu, ở trước mặt người ngoài đoạt đệ tử, còn thể thống gì? Nghe vậy, mấy cái tranh đỏ mặt tía hai lão nhân lúc này mới ngừng lại. Bất quá, bọn hắn kiên trì cho rằng, Thạch Nghị đi theo mình mới là lựa chọn tốt nhất. Tay nâng hồ lô lão nhân thấy một đám nguyên lão rằng co không xong, đưa ra một cái đề nghị. Như vậy đi, để chính huyền nhất tới chọn với ai, chúng ta liền không cần phân tranh, lãng phí thời gian. Lão nhân này tên là Hưng Đúc, là bổ thiên các một vị trọng lượng cấp nguyên lão. Trong tay hắn nâng vàng nóng chính là bổ thiên các đại danh đỉnh đỉnh tế linh thần dây leo bên trên kết xuất hồ lô, có được vô lượng thần uy. Có thể chấp trưởng dạng này một tôn trọng khí, đủ để chứng minh Hưng Đúc địa vị. Ở đây bổ thiên các nguyên lão nghe vậy, đều cảm thấy có đạo lý, đã đám người tranh chấp không hạ, vậy liền để chính Thạch Nghị đến tuyển, dạng này công bằng một chút, người khác cũng sẽ không có lời oán giận. Huyền nhất, ngươi ngay tại chúng ta những lão già này bên trong chọn một cái làm sư tôn đi. Chương 57. Các chủ cách đó không xa, Điện Phong sớm đã ao ước nói không ra lời. Trở thành bổ thiên các nguyên lão thân truyền đệ tử, các loại đãi ngộ tất nhiên cao hơn nhiều thiên tài doanh đệ tử, đây là không thể nghi ngờ. Siêu cường tiên phu tăng thêm tài nguyên nghiêng, Huyền nhất quật khởi đã là không thể ngăn cản. Bất quá, dựa theo nghe đồn đến xem, Huyền nhất bối cảnh thật không đơn giản, hẳn là không thiếu tu hành tài nguyên. Hẳn là vì bổ thiên thuật mà đến, hắn muốn tiến vào thượng cổ thánh viện sao? Điện Phong trong lòng tự nói. Huyền nhất, tuyển lão phu đi. Lão phu am hiểu thuật luyện đan, trong tay thế nhưng là có không ít thích hợp ngươi trước mắt cảnh giới đang lượng. Không đợi Thạch Nghị lên tiếng, liền có bổ thiên các nguyên lão hướng phía hắn mỉm cười mở miệng. Tùy theo mà đến chính là chúng nguyên lão nhao nhao mở miệng, tỏ rõ tuyển mình chỗ tốt. Trọng lượng cấp nguyên lão Hun Đúc cũng không nhịn được thay mình nói vài câu. Thạch Nghị mang theo không lỗ mặt nạ, những nguyên lão này thấy không rõ nét mặt của hắn là như thế nào, cũng không biết ánh mắt của hắn như thế nào. Đợi đến chúng nguyên lão an tĩnh lại về sau, Thạch Nghị mới nói ra lựa chọn của mình. Huyền nhất đa tạ các vị trưởng lão hậu ái, hết sức vinh hạnh, bất quá nếu như nhất định phải Huyền nhất lựa chọn một vị sư tôn, ta nghĩ tuyển bổ thiên các chủ đại nhân. Không phải hắn chướng mắt những nguyên lão này, mà là Thạch Nghị cần bổ thiên các chủ như thế cường giả trợ giúp hắn củng cố trên mặt nạ phong ấn chi lực, miễn cho bị người khác phát hiện thân phận chân thật của hắn. Thoại âm rơi xuống, một đám nguyên lão tất cả đều không có tiếng, vốn cho rằng Thạch Nghị sẽ tại ngay trong bọn họ tuyển, kết quả trực tiếp tuyển các chủ. Hắn đủ tư cách làm các chủ đệ tử sao? Tự nhiên đủ, mà lại dư xài, bọn hắn hoài nghi, liền xem như cổ quốc nhân hoàng đến, nhìn thấy thiên phú của hắn cùng thực lực, cũng sẽ nhịn không được động thu đồ chi tâm. Bổ thiên các chủ đứng ở bảy trận cảnh, xem như một phương vương hầu, còn không phải tôn giả. Các chủ, có thể là có thể, chỉ là các chủ đã rất nhiều năm không có hiện thân qua, một mực tại bế quan. Ngươi muốn bái các chủ vi sư, còn cần xin chỉ thị một phen mới được. Tay nâng hồ lô Hun Đúc nói như vậy nói. Nguyên lão khác nhau nhau thở dài, bỏ lỡ dạng này một mầm mống tốt, tự nhiên rất tiếc hận. Bất quá, bọn hắn cũng không có bởi vì Thạch Nghị không có tuyển mình mà có bất mãn cảm xúc. Bên trong bổ thiên các, trừ vô thượng tế linh đại nhân bên ngoài, các chủ là thứ hai cường giả, lấy Thạch Nghị tư chất, từ các chủ đến giáo không có gì thích hợp bằng. Sau đó, một đám nguyên lão tán đi, trước khi đi, tất cả đều tán dương Thạch Nghị thiên phú, biểu đạt thiện ý của mình. Đợi đến chúng nguyên lão tán đi, Trác Vân cũng đối với Hun Đúc cáo từ một tiếng, sau đó mang theo Điện Phong tiến về Thiên Tài Doanh. Nơi đó, tụ tập rất nhiều vương hầu tướng lĩnh con cái, thượng cổ thế gia tử đệ chờ, Điện Phong cũng sẽ thành một thành viên trong bọn họ. Hắn rất muốn kết giao một chút Thạch Nghị, chỉ tiếc, các trưởng lão một mực tại, hắn ngay cả đáp lời cơ hội đều không có, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Trác Vân rời đi. Sư thúc, đệ tử tiếp tục trấn thủ sân môn. Hùng Phi đối Hun Đúc cúi đầu, nói như vậy nói. Ừm, đi thôi. Hun Đúc gật đầu, lại truyền âm tán thưởng Hùng Phi một phen. Đón lấy, hắn quay đầu nói với Thạch Nghị, Huyền Nhất, đi theo ta. Thạch Nghị gật đầu, đuổi theo Hun Đúc bước chân. Từng sợi hỗn độn khí từ trong tay hắn hổ lô bên trên phiêu đãng mà ra, lơ lửng tại hai người dưới chân, ngưng tụ thành mây mù, mang theo Thạch Nghị cực tốc ghé qua. Tại Hun Đúc dẫn dắt phía dưới, bọn hắn cười hỗn độn mây, xuyên qua từng tòa đại sơn, lướt qua từng mảnh tịnh thổ, đi tới một tòa khí thế hùng hồn, nguy nga bảng bạc đạo sơn dưới chân. Tại mênh mông thượng cổ bên trong vùng tịnh thổ, linh sơn rất nhiều, nhưng phàm là trưởng lão một đời sinh linh đều có tư cách thu hoạch được thuộc về mình đại sơn, dùng để xây dựng độc phủ, bế quan tu hành. Một chút thực lực cường đại đệ tử cũng có tư cách như vậy. Mà trước mặt bọn hắn cái này một tòa nguy nga đạo sơn, chính là bổ thiên các chủ bế quan chi địa. Tính toán thời gian, các chủ bế quan đã có mười mấy năm, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Hun Đúc phát ra một tiếng cảm khái. Sau đó, hắn hướng nguy nga đạo sơn phía trên phát ra truyền âm, nói do ý đồ đến. Chờ đợi hồi lâu, rốt cục đạo sơn chỗ sâu, mây mù ở giữa, một cái hư vô mở mịt, tràn ngập đạo vận thanh âm vang lên, cho đáp lại. Vào đi. Hun Đúc nghe vậy, thần sát chấn động. Xem ra, các chủ là nghĩ thu ngươi làm đồ. Hắn đối Thạch Nghị vừa cười vừa nói. Sau một khắc, một đầu từ quy tắc trận bắn chi lực đúc thành mà thành thông đạo từ nguy nga đạo sơn phía trên kéo dài xuống tới, tại hai người bên chân dừng lại. Hun Đúc đạp lên cái thông đạo này, Thạch Nghị theo sát phía sau. Quang ảnh biến ảo ở giữa, nguy nga đạo sơn đã đi tới dưới chân của bọn hắn, lại mở mắt lúc, bọn hắn đã đi tới một tòa trước cổ điện. Hun Đúc cất bước, đi vào bên trong cổ điện, Thạch Nghị theo ở phía sau. Trong cổ điện, mây mù lờ lờ, đạo vận mười phần, bố trí rất ngắn gọn, không có hoa lệ, cũng không yêu kiểu, có chỉ là một cái bồ đoàn, một cái lao đạo nhân. Đây chính là bổ thiên các chủ, hắn toàn thân phát sáng, thấy không rõ chân dung, cả người thần thánh mà tường hòa. Nó quanh thân quang huy rất là thánh khiết, giống như một vị thần linh ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hắn khí tức rất cường đại, nhưng lại cũng không bức nhân, làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh tường hòa cảm giác. Gặp qua các chủ, hôn đúc thi lễ, Thạch Nghị cũng không dám lãnh đạm, đối bị này thượng cổ tịnh thổ chi chủ cúi đầu. Huyền nhất, bái kiến các chủ đại nhân. Bổ thiên các, môn đồ khắp thiên hạ, giống trước mắt vị này bổ thiên các chủ, năm đó lúc tuổi còn trẻ liền cùng Thạch Quốc chiến vương là sư huynh đệ. Ừm, không sai, là một cái cả thế gian hiếm thấy kỳ tài. Bổ thiên các chủ mở mắt, một đôi mắt thâm thúy vô cùng, có các loại khiến người cảnh tượng ở trong đó nổi lên. Các chủ, cái này hài tử muốn bái ngươi vi sư. Hôn đúc lên tiếng, nói do ý đồ đến. Có thể, về sau liền từ ta đến dạy bảo hắn đi. Bổ thiên các chủ nhẹ gật đầu, không nói hai lời liền đáp ứng việc này. Hắn thân là một phương vương hầu, thượng cổ tịnh thổ chi chủ, ánh mắt tự nhiên sẽ không kém, chỉ là hơi liếc mắt nhìn Thạch Nghị, liền biết đây là một cái không xuất thế tuyệt đại thiên tài. Bình thường đến nói, các chủ sẽ không thu đồ, nhưng là gặp phải Thạch Nghị cấp bậc này thiên tiêu, hắn rất khó không tâm động. Nghe vậy, hôn đúc yên lòng, cáo từ một tiếng, rời đi đại điện. Lúc này, trong đại điện chỉ còn lại có bổ thiên các chủ cùng Thạch Nghị hai người. Huyền nhất bái kiến sư tôn. Ừm, từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử của ta, bất quá ta cần biết lai lịch của ngươi. Nghe nói ngươi đến từ Huyền Bực, không biết là cái nào tộc đàn thiên tiêu hậu đại. Bổ thiên các chủ gật đầu, sau đó lên tiếng hỏi thăm. Tuy nói hắn đối Thạch Nghị thiên phú rất tán thành, nhưng là bổ thiên các loại địa phương này thường xuyên có hữu tâm người đưa hậu bối tử đệ đến đây, mục đích không sạch sẽ, hắn nhất định phải biết đạo Thạch Nghị tới đây mục đích đến cùng là cái gì. Bằng không, mù quáng trả giá, cuối cùng dưỡng ra một cái bạch nhãn lang liền được không bù mất. Nghe tới bổ thiên các chủ đưa ra vấn đề, trong lòng Thạch Nghị thở dài, biết là thời điểm để lộ khuôn mặt phía trên mặt nạ. Chương 58. Quyết đoán thấy Thạch Nghị không có ngay lập tức làm ra trả lời, các chủ ánh mắt có chút lưu chuyển, chẳng lẽ mình vị này đệ tử mới đi tới bổ thiên các, thật sự có cái gì ẩn tình không thành. Hắn cũng không sốt ruột, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Thạch Nghị chờ đợi đáp án của hắn. Dù cho Thạch Nghị có khác mục đích, các chủ cũng sẽ không đối với hắn thế nào, chỉ là song phương không có khả năng giống chân chính sư đồ như vậy thân cận. Thạch Nghị không có lập tức để lộ mặt nạ trên mặt, mà là trước hướng bổ thiên các chủ nói một tiếng xin lỗi. Kỳ Lân Bí cảnh phong ba để hắn thân hãm một trận khủng bố vòng xoáy trung tâm nhất, bây giờ toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn đến cường giả đều muốn tìm đến hắn, không phải Thái Cổ Thần Sơn tôn giả cũng đang hỏi thăm hắn tin tức, đều muốn lấy được trong truyền thuyết cái thế vô song thập hung bảo thuật. Nếu là những sinh linh kia biết đạo Thạch Nghị thân ở bên trong bổ thiên các, như vậy chỗ này thượng cổ tịnh thổ sẽ không còn bình tĩnh, trong khoảnh khắc liền có khả năng hủy hoại chỉ trong chốc lát, không còn tồn tại. Có thể nói, Thạch Nghị bái nhập bổ thiên các bên trong, cho nơi này mang đến to lớn phong hiểm. Các chủ nghe vậy, lắc đầu, công bố không cần như thế, hắn như là đã thu Thạch Nghị làm đồ đệ, liền sẽ không có chỗ sửa đổi, dù là Thạch Nghị phiền phức quân thân. Đây không phải bổ thiên các tác phong. Nghe tới hắn nói như vậy, Thạch Nghị hơi yên lòng một chút, nếu không phải nhìn qua nguyên tắc, biết bổ thiên các chủ nhân phẩm, hắn là tuyệt đối không dám bại lộ như vậy chính mình. Giang giác. Một tiếng nứt vang, Thạch Nghị trên mặt thái cực mặt nạ từ âm dương đường phân cách chỗ nứt ra, lập tức trở thành hai nửa, tại chỗ giải thể, hóa thành đen bạch nhị khí, tiêu tán giữa thiên địa. Hắn lộ ra chân dung, mặc dù chỉ có 6 tuổi, nhưng là mặt mày ở giữa đã có thể nhìn ra vai hùng chi khí, một đôi trọng đồng trải rộng ký hiệu, thâm thúy vô cùng, như hai ngụm ma huyền, giống như là có thể thôn phệ bản vật, thấm nhuần lòng người. Bổ thiên các chủ nghe xong Thạch Nghị xin lỗi về sau, đối với hắn vấn đề thân phận đã có nhất định tâm lý chuẩn bị. Nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy Thạch Nghị chân dung, nhìn thấy cái này song trọng đồng thời điểm, vẫn như cũ lộ ra kinh sợ. Trọng đồng, ngươi là Thạch Quốc võ vương phủ Thạch Nghị. Bổ thiên các chủ lên tiếng, nói ra Thạch Nghị lai lịch. Trọng đồng người, cả thế gian hiếm thấy, vừa ra đời liền mang theo vô tận quang hoàn, cái gì thượng cổ thánh nhân, thiên sinh thần nhân. 6 năm trước, Thạch Nghị lúc mới sinh ra, toàn bộ Thạch Quốc hoàng đô một mảnh chấn động, tin tức thậm chí truyền đến bổ thiên các bên trong. Các chủ biết đạo Thạch Nghị tự nhiên không phải cái gì kỳ quái sự tình. Đệ tử chính là Võ Vương phủ Thạch Nghị. Thạch Nghị gật đầu thừa nhận. Các chủ lộ ra vẻ trầm tư, do hỏi: "Ngươi đã là Võ Vương phủ tử đệ, vì sao muốn như thế trang phục, công bố mình đến từ Huyền Bực? Không phải là gặp cái gì biến cố, trêu chọc cái gì tiểu gia?" Thân là bày trận cảnh cường giả, hắn đã từng cũng tao ngộ qua những này, kinh lịch phong phú chi cực, nháy mắt liền đoán ra một cái đại khái. Thạch Nghị gật đầu. Bổ tiên các chủ nghe vậy, ánh mắt một trận biến ảo, sau đó nói: "Ngay cả Võ Vương phủ, Thạch Quốc đều không thể phù hộ ngươi, xem ra địch nhân của ngươi vượt quá tưởng tượng cường đại, nhìn chung hoang vực, chỉ sợ cũng chỉ có Thái Cổ Thần Sơn những tôn giả kia. Sư tôn minh giám, có thể hay không cáo chi, cựu gia của ngươi cụ thể là cái kia tòa thần sơn tôn giả? Ta nhớ được, Võ Vương phủ cùng Ma Linh Hồ khá liên quan, sẽ không là mạch này a?" Các chủ hỏi lại. Thạch Nghị do dự một chút, chi tiết cáo chi: "Hồi sư tôn, giờ này khắc này, muốn tìm được đệ tử Thái Cổ Thần Sơn tôn giả, đủ để xếp thành hàng dài. Trừ Ma Linh Hồ hai vị tổ sư bên ngoài, tất cả những người khác đều xem như địch nhân của ta." Nghe tới hắn nói như vậy, bổ thiên các chủ sững sờ ngay tại chỗ, dù là hắn lòng dạ rất sâu, giờ phút này cũng bị chấn kinh đến. Thạch Nghị đến cùng làm cái gì, lại để Thái Cổ Thần Sơn tôn giả tập thể nhầm vào? Hiển nhiên, trong này ẩn giấu một chút bí ẩn không muốn người biết. Bất quá, các chủ cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến cuối cùng, hắn có thể hiểu được Thạch Nghị lúc này tình cảnh gian nan đến mức nào. Một cái 6 tuổi bán huyết cảnh đấu đồng, không thể không mai danh nhận tích, đủ để thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được, Thạch Nghị thoát lấy mặt nạ xuống trước vì sao muốn trước xin lỗi, thân phận của hắn một khi bại lộ, thượng cổ tịnh thổ căn bản không đủ thái cổ thần sơn tôn giả sông, mà lại, bổ thiên các vốn là có không ít đến từ thần sơn địch nhân, nếu để cho bọn chúng tìm tới giết tiến tịnh thổ lý do, bọn chúng nằm mơ đều có thể cởi tỉnh. Bổ thiên các chủ một trận trầm tư, sau đó hỏi, cho nên hiện tại, ngươi lấy huyền bực thiên tiêu thân phận bái nhập bổ thiên các bên trong, vì sao mà đến? Tìm kiếm phù hộ, tìm một cái chỗ ẩn thân, hoặc là cái khác. Thạch Nghị không có che giấu, nói thẳng ra mình ý đồ đến. Không dối gạt sư tôn, đệ tử là vì thượng cổ thánh viện mà đến, nghe nói bên trong có các loại thánh nhân tiên hiền đại đạo cảm ngộ, có đại cơ duyên, còn có truyền thuyết bên trong bổ thiên thuật. Các chủ gật đầu, đúng vậy, kia đích thật là một chỗ không cách nào tưởng tượng cơ duyên địa, tự thành mở giới, mở ra điều kiện cực kỳ hà khắc, trăm năm mới có thể mở ra một lần. Cho nên, có tư cách để bổ thiên các mở ra thượng cổ thánh viện tu sĩ nhất định là không xuất thế tuyệt đại thiên tiêu. Tính toán thời gian, nơi đó làm lạnh kỳ đã kết thúc, có thể lại lần nữa mở ra. Lấy ngươi thực lực trước mắt cùng tư chất, được đến tiến vào thượng cổ thánh viện tư cách dư xài, bất quá, ta đề nghị ngươi chờ một chút, tối thiểu nhất cũng phải động tiên cảnh, hoặc là hóa linh cảnh lúc lại tiến, bàn huyết, quá sớm, chỉ sợ đi không được bao xa. Thạch Nghị ngay vậy, trong lòng biết thượng cổ thánh viện sự tình ổn. Đối với các chủ đề nghị, hắn nhẹ gật đầu, bàn huyết xác thực quá sớm, dù là hắn là chí cường bàn huyết cảnh, vẫn như cũ rất non nớt, cái này không thể xuất ruột. Đa tạ sư tôn ân tình, đợi đệ tử ngày sau tu vi có thành tựu, tất có hậu báo. Thạch Nghị đối các chủ cúi đầu. Biết được toàn bộ thái cổ thần sơn đều đang tìm hắn, còn có thể bảo trì trấn định, tiếp nhận Thạch Nghị, không thể không nói, bổ thiên các chủ quyết đoán vượt mức bình thường. Các chủ cười cười, không nói gì thêm, làm thượng cổ tịnh thổ chi chủ, hắn nhìn rất xa, nhìn như bình tĩnh bổ thiên các, trên thực tế một mực ở vào bạo phong vũ biên giới, một trận hạo kiếp đã không xa. Theo lý mà nói, Thạch Nghị thân là vương hầu tử đệ, hắn không nên thu Thạch Nghị làm đệ tử. Nhưng là, Thạch Nghị tiên phú chi cao, xưa nay hiếm thấy, để người tim đập thình thịch, coi như là kết một cái thiện duyên. Về phần chuyện sau này, cái gì báo đáp hồi báo loại hình, hắn căn bản không có loại này tố cầu. Hoang vực loạn cục không xa, thân ở loạn thế, lại có tuyệt thế thiên phú, đã là bất hạnh, lại là cơ hội, nếu có thể nắm chặt, bay lên ngày ở trong tầm tay. Hắn ý vị thâm trường nói. Sau đó, bổ thiên các chủ để Thạch Nghị một lần nữa leo lên thái cực mặt nạ. Khi hai màu đen trắng thái cực mặt nạ lại lần nữa phong ấn Thạch Nghị gương mặt cùng trọng đồng về sau, các chủ xuất thủ. Ở đây, không có người lấy lớn nhất nhỏ, cưỡng ép phá vỡ mặt nạ, thấy rõ ngươi chân dung, nhưng là bên ngoài liền không giống, phải biết, bổ thiên các cũng không ít cửu gia. Hiện tại, ta tại cái mặt nạ này bên trong cây ghép một chút mặt trận, chỉ cần không phải tôn giả xuất thủ, không người có thể khám phá, hẳn là đối ngươi có chỗ trợ giúp. Chương 59. Hư thần vừa dứt lời, Thạch Nghị khuôn mặt phía trên thái cực mặt nạ liền tản mát ra thánh khiết quang mang, một cỗ phi phàm đạo vận lan tràn ra, chỉ một sát na, chương này từ đen bạch nhị khí tạo dựng mà thành không lỗ mặt nạ liền được đến bay vọt về trước. Đã từng, tùy tiện một cái cường đại một điểm động thiên cảnh sinh linh liền có thể dùng thần thức cưỡng ép xuyên thủng trên mặt nạ phòng ngự, thấy rõ Thạch Nghị chân diện mục. Sở dĩ đến bây giờ cũng còn không có bại lộ, là bởi vì trên đầu của hắn mang một cái huyền bực thế lực lớn thiên tiêu tên tuổi, không người nào dám tùy tiện mạo phạm. Nhưng cái này cũng không hề có thể dọa lùi tất cả mọi người, nếu như không có cải biến, cuối cùng cũng có bại lộ ngày đó. Bây giờ, đứng ở bày trận cảnh bổ thiên các chủ tự mình xuất thủ, tại thái cực mặt nạ bên trong gieo xuống cái này đến cái khác cường đại phòng ngự mặt trận, sắp xếp cùng nhau, khiến cho bộ này mặt nạ vững như thành đồng. Dù cho có bảy trận vương hầu xuất thủ, cũng vô pháp phá vỡ dựa theo bổ thiên các chủ thuyết pháp, chỉ có tôn giả có thể phá, hắn dám nói như vậy, tự nhiên là có nhất định lực lượng. Giờ phút này, trên mặt nạ thánh khiết quang mang nội liễm, biến mất không thấy gì nữa, từ ra phía ngoài bên trong nhìn cùng nguyên lai mặt nạ không có gì khác biệt, không có biến hóa chút nào. Nhưng nếu là dùng thần thức đi dò xét, liền sẽ phát hiện, mặt nạ thâm bất khả trắc, phong phú, căn bản nhìn chi không xuyên. Mà dưới mặt nạ Thạch Nghị lại không nhận những cái kia mật trận ảnh hưởng, hắn ánh mắt, hắn thi pháp, đều cùng nguyên lai không có khác nhau. Mật trận chỉ nhằm vào ngoại giới. Loại biến hóa này đối Thạch Nghị mà nói tác dụng quá lớn, từ nay về sau, chỉ cần không phải trực diện tuân giả, hắn đều có thể không cố kỵ gì, không dùng lại lo lắng địch nhân nhìn rõ thân phận chân thật của hắn, dẫn tới sát sinh chi họa. Lúc trước Thạch Nghị nói ra mình muốn bái nhập bổ thiên các chủ tòa hạ, chính là có cái này phương diện ý nghĩ, không nghĩ tới, không đợi hắn nói ra, các chủ liền trực tiếp xuất thủ, giúp hắn cái này đại ân. Đa tạ sư tôn tương trợ. Thạch Nghị vội vàng cung kính cúi đầu. Các chủ khoát tay áo, đây đối với hắn mà nói không tính là gì, bất quá là thuận tay mà làm thôi. Tiếp xuống, ngươi liền lưu ở nơi đây tu hành đi, nơi này có không ít có thể cung cấp ngươi tu luyện cung điện, trên núi chỉ có hai người chúng ta, ngươi có thể tùy ý chọn tuyển. Các chủ mở miệng. Thạch Nghị nhẹ gật đầu, hắn đang có ý này. Đối với hắn mà nói, ban huyết cảnh đã tu đến trước mắt có thể đến đỉnh điểm, là thời điểm xông vào kế tiếp lĩnh vực, đầu tiên. Theo Thạch Nghị, cảnh giới này có không phải bình thường ý nghĩa, muốn trùng tu đi. Mười động tiên là cơ bản nhất phối trí, trùng luyện động tiên là phải qua đường, lại sau này làm như thế nào đi, Thạch Nghị trước mắt còn không có nghĩ kỹ. Trong nguyên tắc, Thạch Hạo mười động tiên hợp nhất, hóa thành duy nhất động tiên, tại cảnh giới này đột phá cực cảnh, siêu việt tiên nhân, đến tiếp sau hắn mở bí cảnh pháp lúc, duy nhất động tiên trở thành một cái điểm xuất phát, một thanh chìa khóa, vì đó mở ra một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Con đường này cường đại không thể nghi ngờ, nhưng cũng không nhất định thích hợp Thạch Nghị, dù sao, mỗi người đều có thích hợp bản thân đường, hết thảy đều muốn căn cứ tình huống đến định. Ngươi tựa hồ còn chưa tiến vào hư thần giới. Đồng nhiên, bộ tiên các chủ lên tiếng. Lấy thạch nghị cương đại, nếu là tiến vào hư thần giới, không có khả năng không lưu lại rất nhiều ghi chép. Hồi sư tôn, đệ tử đích sắc không có tiến vào. Thạch nghị thành thật trả lời. Ừm, đi thêm giới kia học hỏi kinh nghiệm đi, có không ít thích hợp cơ duyên của ngươi, đại thế chi tranh, quan vùi đầu khổ tu là không được. Các chủ gật đầu, lên tiếng như vậy. Ngay sau đó, hắn cho thạch nghị một cái lệnh bài, đây là các chủ đệ tử chuyên môn, có thể thông qua cái này một lệnh bài tại bổ thiên các bên trong nhận lấy tu luyện cần thiết đủ loại vật tư. Thạch nghị tiếp nhận lệnh bài, đáp lại một tiếng, sau đó cáo lui, rời đi tòa này chủ điện. Trong đại điện, chỉ còn lại có bổ thiên các chủ một người lặng lặng ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn. Hắn nhìn thạch nghị rời đi phương hướng, ánh mắt cái lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đắc tội toàn bộ thái cổ thần sơn tôn giả, hắn đến cùng làm cái gì? Cũng không biết lưu hắn tại bổ thiên các bên trong đến cùng là phúc hay là họa, bất quá, như là đã quyết định tha cho hắn lưu lại, liền không có đổi ý lý lẽ. Thiên phú như vậy, lại thêm cặp kia trọng đồng. Có lẽ, tại tương lai không xa, người trẻ tuổi này sẽ có được quan sát toàn bộ hoang vực vô thượng vĩ lực. Bổ thiên các chủ lẩm bẩm, đối thạch nghị tương lai phi thường xem trọng, chỉ là, đắc tội thái cổ thần sơn một đám tôn giả, hắn con đường tương lai tất nhiên sẽ không là thuận buồm xuôi gió, chú định có mùi gai sinh. Thạch nghị từ trong đại điện đi ra dựa theo các chủ tiến về trung quanh thiền điện tìm kiếm phù hợp bế quan chi địa. Ngọn núi này rất cao, so với cái kia bổ thiên các nguyên lão nghỉ lại bảo sơn cao hơn một nửa, tiên vụ bừng bừng, thủy khí lờ lờ, cả ngọn núi đều lưu chuyển lên một loại phi phàm đạo vận. Đứng tại đỉnh núi càng có thể thể ngộ đến loại này đạo vận, một ngọn cây cọng cỏ phảng phất đều là đạo hóa thân. Thạch nghị rất hưởng thụ loại này yên tĩnh, hắn đi xuyên qua cây rừng ở giữa, nhục thân cùng thần hồn đều lấy một cái kỳ dị tần suất chấn động, như cùng vùng thế giới này sinh ra cộng minh, nhịn không được toàn thân thư thái. Hai bên trái phải, hoa cỏ cây cối xanh ngắt ướt át, rừng trúc chập trùng, tại gió nhẹ quét phía dưới phát ra tiếng vang xào xạc, khe đá ở giữa, lờ mờ có thể thấy được mông lung bảo quang, có linh dược sinh trưởng ở trong đó. Không lâu, Thạch nghị tìm tới một tòa tĩnh mịch thiên điện, đẩy ra cửa điện, đi vào trong điện. Nơi này đã thật lâu không có người đến qua, nhưng lại không giống như là lâu năm thiếu tu sửa dáng vẻ, ngược lại là không cần quét dọn. Thạch nghị vẫn chưa lập tức cầm lệnh bài đi nhận lấy các chủ đệ tử tu đạo tài nguyên. Hắn dự định trước đi một chuyến hư thần giới, ở nơi đó phá mất tiền nhân lưu lại đủ loại ghi chép, có thể thu hoạch được rất nhiều ban thưởng, cái gì thái cổ di chủng bảo huyết, bảo xương, cái gì ghi lại các loại pháp môn đạo thư vân vân. Một loại trong đó trung cực ban thưởng càng làm cho thuần huyết hung thú cùng chim thần đều ngấp nghé, đều khát vọng, chính là thái cổ bảo thuật, thập hung một trong chân hoàng bảo thuật. Nó cùng thạch nghị được đến hoàn chỉnh kỳ lân bảo thuật là một cái đẳng cấp đồ vật, đồng liệt thập hung bảo thuật bên trong, một khi được đến, tất nhiên sẽ dẫn phát thiên đại gợn sóng. Chỉ là thạch nghị không biết, thời gian này tiết điểm chân hoàng bảo thuật phải chăng đã trượt xuống đến hắc ám điện đường cùng trong lồng giam. Nếu như là dạng này, coi như thạch nghị tập hợp đủ thần thánh khí vật mạnh mẽ, chỉ sợ cũng không cách nào lập tức được đến môn này thập hung bảo thuật. Phải biết, hắc ám điện đường cùng trong lồng giam chấn áp hắc ám tiên vương cùng các chiến tướng, mỗi cái đều là phá vỡ cực cảnh tồn tại đáng sợ, cùng cảnh giới hạn, trước mắt thạch nghị không có chiến thắng bọn hắn khả năng. Bởi vì, giờ phút này thạch nghị thân ở pháp tắc không hoàn toàn hạ giới hoang vực, thành tựu là muốn đánh một cái chiếc gấu, liền xem như càng rộng lớn hơn cửu thiên tập địa, cũng bất quá là vỡ vụn thế giới thôi, cùng hoàn chỉnh lớn thiên địa căn vốn không có thể so sánh. Đợi đến tương lai một ngày nào đó, thạch nghị tiếp nhận hoàn chỉnh đại thế giới pháp tắc tẩy lễ, trải qua các loại ma luyện, tại trước mắt cảnh giới trở thành sự thượng mạnh nhất, mới có tư cách đi chinh chiến những cái kia sinh linh đáng sợ. Chương 60. Càn đương bất quá, thạch nghị có được trọng đồng, có thể phân tích các loại phù văn cùng quy tắc, coi như không chiếm được hoàn chỉnh bảo thuật, được đến một bộ phận cũng không tệ. Chân hoàng bảo thuật, cho dù chỉ là một bộ phận, cũng có thể cho thạch nghị mang đến trợ giúp rất lớn, để cao thật lớn hắn sinh tồn năng lực. Trong lòng thạch nghị cân nhắc, tại thiên điện bên trong tìm một chỗ đất trống, tay lấy ra bộ đoàn, ở phía trên ngồi xếp bằng xuống, nhắm đôi mắt lại, cả người tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong. Truyền thuyết, hư thần giới là từ thượng cổ tiên dân quỷ bái trí cường sinh vật, thần minh, bọn chúng liên thủ, cùng nhau dùng tinh thần cảm giác tạo dựng ra đến thế giới kỳ dị, cũng có người nói, nó là thành thần về sau muốn đi vào thế giới. Nhưng trên thực tế, đây là từ tiên cổ kỷ nguyên tiên vương cấp cường giả tạo dựng ra đến thế giới tinh thần, nguyên bản mục đích là bồi dưỡng thiết yêu, tăng cường cạnh tranh, về sau, tiên cổ kỷ nguyên đại bại, nơi này rất nhiều nơi đều bị đánh thành rồi phế tích, hư thần giới lại bị coi là một chỗ lồng giam, giam giữ một chút rơi vào hắc ám sinh linh của bố. Trở thành trấn áp sinh vật đáng sợ lồng giam về sau, hư thần giới bên trong một chút công năng vẫn tồn tại như cũ, có thể cung cấp tu sĩ tu hành, cạnh tranh. Thế giới hiện thực sinh linh muốn đi vào hư thần giới, chỉ cần chỗ quốc gia được đến cái này thế giới tinh thần tán thành là đủ. Được đến tán thành phương pháp rất đơn giản, mỗi cách một đoạn thời gian tiến hành cả nước cùng tế, đợi đến toàn bộ cổ quốc được công nhận, liền có thể thu hoạch được phúc phận. Lúc này, thân ở cổ quốc cảnh nội tu sĩ tu hành tới trình độ nhất định liền có thể thông qua cảm ngộ được xuất nhập hư thần giới. Thạch nghị ngồi xếp bằng chi địa chính là thượng cổ tịnh thổ bộ thiên các, tế thiên cử chỉ vẫn luôn đang tiến hành, chưa hề gián đoạn. Vì vậy, thân ở bên trong vùng tịnh thổ bộ thiên các tu sĩ có thể cảm ứng được hư thần giới tồn tại. Hắn chạy không thể sát tinh thần, cảm thụ càn khôn rung động, thử cùng tiên địa hợp lại là một. Rất nhanh, thạch nghị liền tiến vào đến một loại minh tưởng trạng thái bên trong. Hắn suy nghĩ viển vông, tinh thần rời rạc giữa thiên địa. Tinh thần của hắn rất nhẹ nhàng, không tự chủ được trôi nổi hướng lên, cao độ không ngừng kéo lên, mơ hồ ở giữa, hắn cảm ứng được mình tựa hồ đang đến gần một mảnh quái vật khổng lồ. Cũng không biết trôi qua bao lâu, thạch nghị bỗng nhiên cảm giác mình rơi xuống đất. Đúng vậy, hắn dâm tại thực địa phía trên, thử nghiệm chặt mấy cước về sau, chân thực xúc cảm chuyển đến, thạch nghị ý thức được, mình đi tới hư thần giới. Hắn hướng phía dưới nhìn lại, dưới chân là một tảng đá xanh lớn, phương viên nước chừng một trượng, phía trên khảm nạm lấy mấy khối bảo xương, lưu chuyển lên phù văn thần bí lực lượng, bọn chúng cùng nhau phát sáng, tạo dựng ra liên miên hoa văn, thủ hộ nơi đây, tiến hành phòng ngự. Thạch Nghị dưới mặt nạ, trọng đồng quang mang lấp lóe, phân tích trước mắt những phù văn này. Đây là một loại phòng ngự bảo thuật ứng dụng, từ bảo xương đến cầm lái, từ tảng đá xanh đến đưa vào thần lực. Đột nhiên, ồn ào thanh âm truyền đến, tại Thạch Nghị vang lên bên tai, lao nhào, rất là náo nhiệt, phảng phất đi tới một chỗ chợ. Theo quanh người hắn phù văn trở nên ảm đạm, Thạch Nghị có thể thấy rõ chung quanh cảnh tượng. Đích xác cùng trong tưởng tượng đồng dạng, nơi này giống như một chỗ chợ, rất nhiều sinh linh ở đây bày quầy bán hàng, gào to giao hàng, bày hàng phía trên đồ vật rất phong phú, từ bảo huyết đến bảo xương, lại đến bảo cụ trợ, cái gì cần có đều có. Không ít tu sĩ bị hấp dẫn, tại những này trước gian hàng ngừng chân, hoặc cầm lấy bảo vật cẩn thận xem, hoặc cùng chủ quán có kẻ mặc cả, tranh luận không ngớt. Trừ cái đó ra, Thạch Nghị còn chứng kiến có rất nhiều cùng hắn dưới chân tảng đá xanh một dạng đá xanh nổi lên, sau đó, quang mang lóe lên, có sinh linh xuất hiện, có tại trước gian hàng lưu luyến, nhìn say sưa ngon lành, có cũng không quay đầu lại, một đầu đâm vào nơi xa đại hoang bên trong, mỗi người đều có chuyện làm của mình. Đối với Thạch Nghị dạng này đi tới sơ thủy địa tu sĩ, nơi này sinh linh đã sớm tập mãi thành thói quen, cho dù là lần đầu tiên tới này người, cũng sẽ không dẫn phát cái gì gợn sóng quá lớn. Trừ phi là giống Thạch Hạo như vậy, thoáng qua một cái đến liền làm ra kinh người kỳ hoa cử chỉ. Bất quá, Thạch Nghị trang phục rất kỳ lạ, hấp dẫn không ít đi ngang qua sinh linh chú ý, nhưng không ai tới quấy rầy, dù sao, hoang vực mênh mông, bộ lạc cùng thế lực phong phú, ra mặt kỳ trang dị phục cũng là chuyện thường xảy ra. Thạch Nghị liếc nhìn một vòng, liếc mắt liền thấy hư thần giới bên trong hai cái trọng lượng cấp nhân vật. Bọn hắn đặc thù quá rõ ràng, đợi tại ban đầu chi địa, mặt mày hớn hở bán hàng, râu tóc bạc trắng, trên bờ vai đứng một con ngũ sắc điểu. Một cái là tinh bích đại gia, một cái điểu gia, hai cái lao đầu rất tinh, rất đặc. Nguyên bản Thạch Nghị chỉ là thông qua văn tự miêu tả đến hiểu rõ hai vị đại gia, nhưng là hiện tại, hắn nhìn thấy chân nhân, chỉ từ hai người bọn họ ánh mắt cùng biểu lộ liền có thể nhìn ra, cùng chữ viết miêu tả so sánh, bọn hắn chỉ có hơn chứ không kém. Lúc này, hai cái đại gia ngay tại ngươi một lời ta một câu, lắc lư một cái mới tới hư thần giới thiếu niên, bọn hắn cực lực chào hàng mình bảo cụ cùng bảo huyết, đem thiếu niên kia nói sừng sốt một chút, bất chi bất giác liền móc ra tinh bích. Thạch Nghị lắc đầu, không để ý đến, cũng không có đi lên cùng bọn hắn chào hỏi ý nghĩ. Hắn đối hai cái nhân vật kia có một loại quen thuộc cùng thân cận, tất cả đều là đến từ kiếp trước nhìn qua sách, cũng không phải thật sự là rất quen. Mà lại, tinh bích đại gia, điều ra hai cái này xưng hô, là Thạch Hạo cho xưng hô, bọn hắn muốn là không có cái ngoại hiệu này. Thạch Nghị cất bước rời đi tảng đá xanh, không có tại những này quầy hàng bên trên dừng lại, mà là trực tiếp đi hướng những phương hướng khác. Nhưng mà, để Thạch Nghị không tưởng được chính là, hắn không đi tìm đi, hai cái lao giả mình tìm tới. Bá một tiếng, hai cái hắc ảnh liền ngăn tại trước người hắn, chính là điều ra cùng tinh bích đại gia. Hai cái lao giả cười đến mức vô cùng sán lạ, giống như gió xuân ấm áp, cực lực hướng Thạch Nghị biểu đạt thiện ý, cho thấy người một nhà xúc vô hại. Đáng tiếc, Thạch Nghị đã sớm biết bọn hắn phẩm hạnh, tối thiểu nhất, quen thuộc trước đó, nếu có hô hắn cơ hội, bọn hắn khẳng định sẽ không chút do dự. Nhìn trước mắt trang phục quái dị, mang theo không lô thái cực mặt người mặt nạ thiếu niên, điều ra cùng tinh bích đại gia mặt ngoài cười sáng lạ, trên thực tế trong lòng một trận hồ nghi, đang suy đoán Thạch Nghị lai lịch. Hai vị lão nhân ra ngăn trở đường đi của ta, có chuyện gì không? Thạch Nghị lên tiếng, rất là bình tĩnh, nghe thấy thanh âm, không cảm giác được hắn bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nghe vậy, điều ra cùng tinh bích đại gia lướt nhau, thầm nghĩ trong lòng không ổn, lấy bọn hắn nhiều năm hãm hại lừa gạt kinh nghiệm đến xem, cái ý tưởng này phi thường khó giải quyết. Mới vừa rồi bị bọn hắn hô thiếu niên, bị người xa lạ ngăn lại về sau, tiếng nói đều có chút phát run, như loại này mới ra đời thái điểu, vừa lừa một cái chuẩn. Nhưng Thạch Nghị lại hoàn toàn khác biệt, mảy may nhìn không ra bối rối dáng vẻ, có một loại cùng tuổi tác không hợp trầm ổn. Bất quá, điều ra cùng tinh bích đại gia nhất quán đến nay đều thừa hành lấy không không quân sách lược, dù cho Thạch Nghị khó giải quyết, cũng phải hố một chút thử một chút. Trung quanh, không ít chủ quán cùng nhìn bảo sinh linh nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được lắc đầu. Bọn hắn biết hai cái lao đầu lại muốn hố người, ngay trong bọn họ rất nhiều người lúc tuổi còn trẻ đều chúng chiêu qua.